Chương 551, khoa học cuối cùng là huyền học. Chương 551, khoa học cuối cùng là huyền học. Ngoài cùng bên trái nhất bàn thí nghiệm trước, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học lại nhảy xuất ra một sấp màu vàng lá bửa, đối buồn nuôi cấy một trận loạn tiếp. Nhị thiếu gia hắn không dám đánh nhiễu, nhưng đồng dạng nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là có thể. Hắn đi đến tiếp lá bửa người kia trước mặt, nhỏ giọng nghi ngờ nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Người kia trừng mắt liếc hắn một cái, đi đi đi, đi một bên, đừng quấy rầy ta làm thí nghiệm. Hà Đông sắc mặt cổ quái, ngươi đây là làm thí nghiệm vẫn là làm phép? Cái này cũng gọi khoa học? Rõ ràng chính là huyền học. Ngươi biết cái gì? Khoa học cuối cùng chính là huyền học. Nhân viên nghiên cứu khoa học đang nói, đột nhiên hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha ha, thành, thí nghiệm thành công, quả nhiên thiếp lá bùa hữu dụng. Tên điên. Hà Đông đội vàng trốn xa một điểm, sợ dính vào suối quẩy. Kết quả vừa đi chưa được hai bước, liền thấy một cái cảng kỳ hoa nhân viên nghiên cứu khoa học, thế mà đối bản thí nghiệm thùng thùng dập đầu. Thần minh phù hộ, thần minh phù hộ. Hà Đông lại điên một cái. Ha ha ha, xuyên màu hồng quả nhiên hữu dụng. Một đạo hưng phấn tiếng cười to đột nhiên vang lên. Hà Đông biến sắc, hỏng sẽ không nhị thiếu gia cũng điên rồi đi. Hắn đội vàng hướng Cao Văn Viễn chạy tới. Hai, nhị thiếu gia ngài không có sao chứ? Cao Văn Viễn thiếu dung trong nháy mắt thu liễm vô hình, nhàn nhạt nhìn Hà Đông một mắt. Bắt trước tiến sĩ động tác, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chống đỡ kẹt tại trên sống mũi kính cầu, hướng lên đẩy, động tác chậm mà tinh chuẩn, giống nano mở tờ kim thăm dò hiệu chỉnh tọa độ, không có dư thừa lăng lư. Đẩy xong kính mắt về sau mới chậm rãi nói đi, chuyện gì? Hà Đông gặp Cao Văn Viễn khôi phục bình thường, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, đội vàng đem Cao Sơn Hà triệu tập tất cả thương hội cao tầng, chuẩn bị chuẩn bị một chuyện nói ra. Cao Văn Viễn khẽ nhíu mày, ngươi nói là, tại Cao Ban Thành thăm viếng xong Cao Sơn Hà về sau, hắn mới đột nhiên tuyên bố muốn chuẩn bị. Hà Đông nhẹ gật đầu, đúng vậy nhị thiếu gia, đây nhất định là Cao Bán Thành cùng Thọ Khôn âm mưu. Cao Văn Viễn khỏe miệng đống nhiên câu lên một vòng băng lãnh độ cong, ta thật sự là xem nhẹ Cao Bán Thành, bất quá dạng này chính hợp ý ta, xem ra lão sư kế hoạch có thể tăng nhanh. Đúng rồi nhị thiếu gia, ngay tại phòng thí nghiệm trong lúc đó còn phát sinh một kiện đại sự, bên ngoài đều đang đồn là họa sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ. Họa sĩ? Cao Văn Viễn khỏe miệng tiếu dung càng sâu, ha ha ha, coi là thật như có thần trợ. Nhanh đi đem máy truyền tin lấy ra, ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho lão sư. Là nhị thiếu gia. Hà Đông chạy chậm đến lấy ra máy truyền tin, cung kính đưa tới. Cao Văn Viễn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, để cho mình tận khả năng lộ ra bình tĩnh, như lão sư đồng dạng bình tĩnh, sau đó bấm điện thoại. "Lão sư, là ta." "Ừm." Đầu bên kia điện thoại vang lên tiến sĩ thanh âm bình tĩnh. "Kế hoạch của ngài lập tức liền muốn thành công, Cao Sơn Hà hậu thiên muốn. Chờ ta qua đi, ở trước mặt nói." Tiến sĩ bỗng nhiên đánh gãy, sau đó liền cúp điện thoại. Cao Văn Viễn cũng ý thức được tự mình có chút bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Mặc dù trên đời này cơ bản không có khả năng có người có thể nghe trộm đến lão sư máy truyền tin, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nhị thiếu gia, tiến sĩ đại nhân có nói thời gian nào tới sao? Hắn phòng thí nghiệm thế nhưng là khoảng cách chúng ta cái này rất xa. Hà Đông thận trọng nói. Cao Văn Viễn khẽ nhíu mày, không nói. Bất quá lão sư nếu là toàn lực đi đường, mấy giờ hẳn là đã đến. Thông chi một chút đi, sắp xếp người nên đón. Vâng, nhị thiếu gia. Hà Đông vừa muốn đi an bài, đống nhiên phòng thí nghiệm một góc không gian bỗng nhiên xé rách, vô số tinh mịn ngân sắc lôi đỉnh đôn đốt rung động. Đám người bị giật nảy mình, hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp trong hư không lại vỡ ra một đạo cao cỡ một người vết nứt không gian, bên trong là sâu không thấy đáy đen nhánh. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, một bộ áo khoác trắng thân ảnh từ trong vết nứt không gian đi ra. Đó là một nam tử trung niên, tóc hơi cuộn, sóng mũi cao bên trên bảy một bộ màu đen mảnh gọng kính, thấu kính phía sau là một đôi bình tĩnh mà thâm thúy con người. "Lão sư." Cao Văn Viễn ngạc nhiên chạy tới. Tiến sĩ chậm rãi rơi xuống đất, sau lưng vết nứt không gian trong nháy mắt khép kín, những cái kia nhỏ bé ngân sắc lôi đỉnh cũng biến mất theo không thấy. "Ừm." Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cao Văn Viễn bắt trước tiến sĩ bình tĩnh, nhưng đôi mắt bên trong kinh ngạc lại vùng đi không được, nhìn chằm chằm vừa mới sinh ra vết nứt không gian địa phương lặp đi lặp lại dò xét. "Lão sư, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy đã đến, vừa mới kia là..." Tiến sĩ đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, "Cửa không gian truyền tống, gần nhất tại không gian độ cong đạo số bên trên có mới đột phá, chỉ cần định hướng neo định không gian tổ tồn kỳ điểm, đem á nguyên tử cấp không gian nếp vốn ba động sai sót áp xúc đến đặc biệt chiều dài trở xuống, lại lấy không gian trận bậc thang độ làm dẫn đạo, đối không gian trương lực tiến hành tinh chuẩn điều chế, liền có thể tại không gian màng yếu kém tiết điểm sẽ mở ổn định truyền tống thông đạo." Cao Văn Viễn trong mắt lóe lên một vòng cùng nhiệt, thì ra là thế, không hổ là đạo sư, thế mà có thể nghĩ ra dùng không gian trận bậc thang độ đi dẫn đạo điều chế không gian trương lực biện pháp. Một bên nghe xong toàn bộ hành trình, Hà Đông mặt mũi tràn đầy mở mịt, có loại tri thức xẹt qua vỏ đại não nhưng không có lưu lại mảy may dấu vết cảm giác. Tại hai người này trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như là đại ngốc tử. "Ngươi nói tiếp, Cao Sơn Hà muốn." "Hả?" Tiến sĩ khỏe mắt quét nhìn liếc về trong phòng thí nghiệm, mấy tên làm phép bái thần nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức khẽ nhíu mày. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào người mặc màu hồng phấn áo khoác Cao Văn Viễn trên thân. "Y phục của ngươi." Cao Văn Viễn vội vàng đem màu hồng phấn áo khoác cởi, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, hắn không nghĩ tới tiến sĩ nhanh như vậy liền đến, liền y phục đều không kịp thoát. Hắn lo lắng ảnh hưởng tự mình tại tiến sĩ trong lòng ấn tượng, vội vàng giải thích nói, "Lão sư, ta là tại làm thứ cấp nguyên tử bậc thang độ ngẫu hợp cộng hưởng thí nghiệm, ta trước đó thí nghiệm rất nhiều lần đều thất bại, duy nhất một lần thành công là một tên mặc màu hồng nội y nhân viên nghiên cứu khoa học làm thành." Hắn lúc ấy cũng thất bại rất nhiều lần, gấp đầu đầy mồ hôi, quá nóng, cho nên liền thoát áo khoác trắng. Kết quả nghiệm thần kỳ thành công. Ta so sánh trước sau nhiều lần thí nghiệm tất cả số liệu, phát hiện bất luận cái gì lượng biến đổi đều như thế, khác biệt duy nhất lượng biến đổi chính là màu hồng phấn nội y. Mặc dù có chút không hợp thói thường thậm chí quái đản, nhưng ta mặc vào cái này màu hồng phấn áo khoác về sau, thí nghiệm quả nhiên thành công. Tiến sĩ nhìn lướt qua bàn thí nghiệm, thản nhiên nói, màu hồng phản xạ quang sẽ đối với thứ cấp nguyên tử cộng hưởng tạo thành ảnh hưởng, về sau ngươi có thể làm một đài màu hồng đèn, không cần cố ý xuyên màu hồng quần áo. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, cúi đầu nhìn một chút trong tay màu hồng phấn áo khoác, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại cảm thấy có chút xấu hổ, hắn một mực tự xưng là trí thông minh rất cao, xem ai cũng giống như đồ đần, duy chỉ có tại trước mặt lão sư, hắn luôn cảm giác mình mới là đồ đần. Chương 552, ta phải một loại không gặp được Hắc Vương liền sẽ chết bệnh. Chương 552, ta phải một loại không gặp được Hắc Vương liền sẽ chết bệnh cũng chính là từ đối với trí tuệ sùng bái, tiến sĩ trong lòng hắn không chỉ là đạo sư đơn giản như vậy, càng là nhân sinh thần tượng. Tiến sĩ lại nhìn về phía thiếp lá bùa nhân viên nghiên cứu khoa học, giải thích nói, quang sẽ ảnh hưởng bên trong quang học máy truyền cảm, lá bùa của ngươi chỉ là tại che nắng. Còn có ngươi, hắn chỉ quỳ xuống đất dập đầu nhân viên nghiên cứu khoa học, trên người ngươi xuyên áo len dễ dàng lên tính điện, lại thêm ngươi chất tóc khô cạn thô ráp, nhìn như tại dập đầu bái thần dẫn đến thí nghiệm thành công, kỳ thực là ma sát lên tính điện, thí nghiệm tại tính điện tham dự hạ thành công. Hắn tiện tay chỉ điểm mấy người, mọi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, rất có một loại bát khai vân vụ gặp thanh tiên cảm giác. Nhớ kỹ, nghiên cứu khoa học không thể chỉ nhìn biểu tượng, muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất bất kỳ cái gì nhìn như không đáng chú ý, thậm chí cùng thí nghiệm bản thân không liên hệ nhân tố, đều có thể ảnh hưởng thí nghiệm thành bại. Huyền học cuối cùng là khoa học. 333. Trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiến sĩ, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học thần tượng. Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học dùng gần như triều thánh ánh mắt nhìn xem tiến sĩ, nếu như không phải Cao Văn Viễn tại, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn xông lên đi cầu dạy. Cho chuyện xong thí nghiệm sự tình, tiến sĩ mới quay đầu nhìn về phía Cao Văn Viễn, nói đi, tình huống cụ thể. Cao Văn Viễn kích động đem chuyện của hai ngày này nói ra. Mà tiến sĩ thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất thế gian này không có chuyện gì có thể để cho hắn động dung. Cao Sơn Hà chuẩn bị, mực trung tướng cùng bạn một chủ nhất định sẽ đến, lại thêm thỏ khôn nạ nổ mở tờ bom, bọn hắn tam phương nhìn như cân bằng, kỳ thực yếu ớt, yếu kém điểm chính là thỏ khôn. Chỉ dựa vào một viên nạ nổ mở tờ bom, hắn chấn nhiếp không nổi mực trung tướng cùng bạn một chủ, chỉ cần Cao Sơn Hà chuẩn bị cao bán thành, sau đó bọn hắn tam phương tất có một trận chiến. Một khi khai chiến, kế hoạch liền có thể áp dụng. Đúng vậy a lão sư, Cao Văn Viễn nhếch miệng lên một vòng đường cong, nghĩ không ra thỏ khôn đến lại cho chúng ta như thế lớn kinh hỉ, nếu không phải hắn lung tung nhúng tay, đem thế cục đảo loạn, chúng ta muốn gây ra mực trung tướng cùng bạn một chủ tranh đấu cũng không dễ dàng. Hai vị mười vương cấp linh hồn, nhất định có thể để linh cầu triệt để thành hình. Hắn càng nói càng hưng phấn, mà lại lĩnh vực cấm kỵ mở ra một chuyện, đã bị đặt tại họa sĩ trên đầu, ta nguyên bản còn lo lắng theo lĩnh vực cấm kỵ không ngừng cùng hiện thế thành lập liên hệ, dị thường quá nhiều sẽ dẫn tới quá nhiều chú ý hiện tại có họa sĩ, cái kia thế nhân ánh mắt đều sẽ chuyển rời đến trên người hắn. Chúng ta âm thầm làm việc, họa sĩ tại ngoài sáng bên trên có nổi, thật sự là thật là khéo. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, mới đầu ta cũng có tính toán như vậy, lợi dụng họa sĩ đến nghe nhìn lẫn lộn. Họa sĩ người này mặc dù có tiếng xấu, nhưng lại rất hữu dụng, các đại thế lực làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình lúc, đều thích để họa sĩ có nổi. Ta vốn định bắt trước, không nghĩ tới còn chưa hành động, họa sĩ đã chủ động đem chuyện này chống đỡ, như thế ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Văn Viễn, ngươi để vị kia ác mộng siêu phàm giả đi xâm lấn cấm kỵ khí tức người lây bệnh, để bọn hắn không hẹn mà cùng mơ tới họa sĩ mở ra lĩnh vực cấm kỵ, dẫn động cấm kỵ khí tức lây nhiễm bọn hắn hình tượng, triệt để làm thực chuyện này. Vâng, lão sư. Sau một ngày, Cao Bán Thành trong biệt thự, đám người sáng sớm liền rời giường bắt đầu trang điểm. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn muốn đi tham gia Cao Sơn Hà chuẩn bị nghi thức, mà là bọn hắn hôm nay sắp nhìn thấy Hắc Vương. Bởi vì chuẩn bị nghi thức khẩn trương chỉ có Cao Bán Thành một người, dù sao cũng là hắn kế vị. Mà đối với Lệ Tiêu bọn người tới nói, không có cái gì so tận mắt nhìn thấy Hắc Vương giáng lâm chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn đều là siêu phàm giả, mà tại Bắc Mang siêu phàm giả trong vòng luận quần, Hắc Vương chính là quân không gia đình cao nhất. Hôm nay, bọn hắn đem tận mắt chứng kiến truyền kỳ. Giá ca, nên rời giường. Cao Bán Thành nhẹ nhàng gõ gõ phòng ngủ lại môn. Bên trong truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm, chuẩn bị nghi thức không phải buổi chiều sao? Giá ca, chúng ta đến Vạn Lượng Thành tới giữa trưa. Cao Bán Thành có chút dở khóc dở cười, kỳ thật hắn tối hôm qua liền chuẩn bị đi, nhưng Bạch Giá nói không có đến sớm thói quen, cho nên liền không đi được. Hắn đành phải để cho mình thành viên tổ chức đi trước Vạn Lượng Thành. Đi biết. Bạch Giá qua loa hai tiếng, trong phòng liền không có động tĩnh. Cao Bán Thành nhìn về phía Âu Phục dày ra đám người, bất đắc dĩ giang tay ra, ta đoán chừng thương hội cao tầng liền chưa thấy qua giống ta dạng này, như thế không tích cực người thừa kế. Tiêu Nhất cười nói, xác thực, cái này nếu là tại cổ đại, vậy thì tương đương với hoàng đế chuẩn bị hoàng tử, kết quả hoàng tử còn đến muộn. Ai? Cao Bán Thành than thở, kế vị không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Kỳ thật ta hiện tại cũng không phải lo lắng đến chế, dù sao người thừa kế đều dự định, đến sớm một hồi đến chậm một hồi cũng không đáng kể, ta lo lắng chính là. Phía sau tục danh hắn không có nói ra, nhưng mọi người đều biết hắn đang lo lắng cái gì. Không chỉ Cao Bán Thành lo lắng, bọn hắn tất cả mọi người đều trong lòng hơi sợ hãi, bởi vì Hắc Vương tiền bối còn không có xuất hiện. Hôm nay, Chân Phú Thương Hội tất cả đại nhân vật đều tới chứng kiến, thậm chí Mực Trung tướng cùng bạn Mục chủ cũng xác định sẽ tới trận. Như vậy thành thế, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mang đều là khó gặp cảnh tượng mình trắng. Chỉ là tân khách lên đài, lại chậm chạp không thấy nhân vật chính ra sân, bọn hắn tự nhiên trong lòng không chắc. Nhưng nếu không có Hắc Vương chỗ dựa, mấy người bọn hắn như thế nào trực diện hai vị mười vương cấp khắc cường giả? Nửa giờ sau, cửa phòng ngủ rốt cục mở. Bạch Giã ngáp một cái đi ra, vừa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền không khỏi sửng sốt. Trong phòng khách, đứng đấy một loạt tây trang màu đen, để nguyên bản minh lượng phòng khách đều lộ ra như phòng hội nghị giống như trang nghiêm trịnh trọng. "Không phải, các ngươi muốn đi kết hôn à?" Hắn kém chút cười ra tiếng, "Đây là một đám người nào à? Mặc đồ tây đen mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, tay phải quấn lấy băng vải mặt đờ, trên mặt bao trùm hắc long văn trang bức nam, lộ ra một đôi kim loại thiết quyền người máy, còn có mặt mũi tràn đầy thuốc màu dầu kẻ, giống nhau như lúc song bảo thai thiếu nữ, con bốn thanh kiếm nhập khách. Bọn này phong cách khác lạ người, giờ phút này tất cả đều mặc vào thống nhất tây trang màu đen, mà lại từng cái biểu lộ nghiêm túc, cùng đường khẩu họp đồng dạng. Giá ca, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng nói giỡn." Cao Bán Thành gấp xuất mồ hôi chán, hắn hạ giọng nói, "Giá ca, Hắc Vương tiền bối ở chỗ nào? Lão nhân gia ông ta đến cùng lúc nào đến a?" Đám người từng cái rối cổ, mở to hai mắt nhìn chờ đợi Bạch Giá trả lời, bọn hắn cũng muốn biết Hắc Vương ở đâu. "Đến hội trường các ngươi tự nhiên là gặp được." Bạch Giá tiện tay cầm lấy trên cây áo ngân sắc cấu phục, khoác ở trên thân. Hắn cũng sẽ không xuyên đồ tây đen, hắn thích tiên diễm, trương dương nhan sắc. Cao Bán Thành càng phát ra lo lắng, Bạch Giá cái kia tùy ý bộ dáng thật giống như đang nói đùa đồng dạng. "Giá ca, ngươi cùng Hắc Vương tiền bối đã hẹn trực tiếp đi hội trường?" "Không có a." Bạch Giá thành thật nói. Cao Bán Thành trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. "Giá ca, ta anh ruột à, ngươi cũng đừng đùa ta, ta hiện tại trong lòng hoảng muốn chết, ngươi xem ta chân còn rung động đâu." Hắn chỉ chân của mình, đúng là đang phát run. "Ta rảnh đến không có việc gì đùa ngươi làm gì, đi a, không phải mới vừa rất sốt rồi sao?" Bạch Giá kéo Cao Bán Thành một thanh. Ai ngờ Cao Bán Thành trực tiếp chân mềm nhũn, kém chút không có quẳng xuống đất, hắn liền cùng địa giật, hai cái đùi điên cuồng run dậy, sắc mặt trắng bệch. "Giá ca, ta có chút sợ hãi, ngươi cùng tiểu đệ nói thật, Hắc Vương tiền bối có phải hay không căn bản cũng không biết chuyện ngày hôm nay?" Hắc Vương đương nhiên biết. "Cái kia, vậy ngươi mới vừa nói không có cùng Hắc Vương tiền bối hẹn xong đi hội trường, Hắc Vương tiền bối cũng không cùng chúng ta cùng đi, vậy hắn lao nhân ra đến cùng ở đâu à?" Cao Bán Thành thật nhanh gấp khóc, "Giá ca, ta khả năng được một loại không gặp được Hắc Vương liền sẽ chết bệnh. Mặc dù trên thế giới không có loại bệnh này, nhưng hắn cảm thấy, nếu như Hắc Vương không có xuất hiện, vậy mình liền thật có thể chết mất, vẫn là chết rất thảm cái chủng loại kia." Chương 553, ta chính là Hắc Vương. Chương 553, ta chính là Hắc Vương. Bạch Giá nhịn không được cười lên, ánh mắt của hắn lướt qua Cao Bán Thành, tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, nhìn xem bọn hắn khẩn trương lại ham học hỏi ánh mắt, cười nói, "Các ngươi cũng muốn biết Hắc Vương ở đâu?" Ừ. Đám người đồng loạt gật đầu, động tác máy móc mà chỉnh tề, thật giống như máy móc người. Đông Dương, Bạch Giá nhếch miệng lên một vòng thần bí đường cong, hắn đôi mắt vị nheo lại, không nhanh không chậm nói, "Đã như vậy, vậy ta liền sớm để các ngươi nhìn một chút." Hắc Vương. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, từ trái đến phải, từ trên mặt nhẹ nhàng gạch một cái. Nhỏ bé màu mực thiểm điện từ hắn giữa năm ngón tay bắn tung tóe, nương theo lấy tư tư dòng điện âm thanh, cái kia màu mực thiểm điện thuận đầu ngón tay hắn xẹt qua vết tích, ở trên mặt phát họa, lan tràn. Một chương đen nhánh quỷ mặt chậm rãi thành hình, ánh vào đám người tầm mắt. Làm đen nhánh quỷ mặt xuất hiện một khắc này, đám người hô hấp trong nháy mắt đình trệ, từng cái không thể tin chừng lớn hai mắt, liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp, cả tòa biệt thự, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thời gian phảng phất đứng im, đám người hóa đá giống như cứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Giá trên mặt hắc diện cụ. Hắc Vương. Cao Bán Thành kinh hãi thanh âm đều bặm bẹo biến hình, to mọc ngón tay chỉ vào Bạch Giá run không ngừng. Bạch Giá mỉm cười, lệ thấp ngữ khí, dùng Hắc Vương đặc hữu đạm mạc tiếng nói chậm rãi nói, "Như các ngươi thấy, ta chính là Hắc Vương." "Đây." Cao Bán Thành chớp mắt, trực tiếp rút tới. Ầm. Vật nặng tiếng ngã xuống đất vang lên. Bạch Giá bị giật nảy mình, ngoa tạo, không thể bị hù chết ta. Hắn biết mình là Hắc Vương chuyện này tương đối rung động, nhưng không nghĩ tới cao mập mạp tâm lý năng lực chịu đựng càng như thế yếu ớt. Hắn vội vàng triệt hồi Hắc Minh quỷ mặt lộ ra chân dung, đi đến cao mập mạp bên người bắt đầu ấn huyệt nhân trung. "Uy, mấy người các ngươi thất thần làm gì, cứu người a?" Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ba chân bốn cẳng đem Cao Bán Thành từ dưới đất nâng lên, bỏ vào trên ghế salon. Cao Bán Thành choáng nhanh tỉnh cũng nhanh, hướng trên ghế salon quăng ra liền trấn tỉnh. "Cao mập mạp, ngươi cái này tâm lý tố chất." Bạch Giá vừa định trêu chọc hai câu, lại bị mặt không còn chút máu Cao Bán Thành bắt lấy tay. "Giá ca." Hắn mang theo nước lỡ nói, "Kỳ thật ta cũng không có nghĩ như vậy làm hội trưởng, nếu không hôm nay ta cũng đừng đi đi." "Đúng vậy à, Cao lão bản nói rất đúng, chúng ta hiện tại chạy trốn còn kịp, ta đi thu thập hành lý." Tiêu Nhất mặt mũi tràn đầy chưa tình hồn, quay đầu liền muốn đi lấy hành lý. "Ta đi mở xe." Lý Hữu đội vàng đi tìm chìa khóa xe. Bạch Giá khỏe miệng vị run rẩy, mặc dù trong lòng đối loại tình huống này sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính trình diễn lúc, hắn vẫn cảm thấy im lặng, có đôi khi, một người muốn chứng minh tự mình là tự mình, thật rất khó. "Được rồi, đều trở về." Đám người vị cứng đờ, có chút không biết làm sao nhìn xem hắn. "Hắc Vương ở đây, các ngươi sợ cái gì?" "Cao mập mạp, hôm nay hội trưởng này ngươi làm định." Cao Bán Thành bờ môi run rẩy nói, "Giá ca, cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta, người có thể nghèo, nhưng không thể gạt người, ngươi giả trang Hắc Vương một chiêu này tương đương lừa gạt người trong thiên hạ a, ta trái tim không tốt, không chịu nổi a." "Đúng vậy a Giá ca." Tiêu Nhất Phụ Hòa nói, "Mặc dù mặt nạ của ngươi làm rất giống, cũng có lẽ chính là Hắc Vương tiền bối đưa cho ngươi, nhưng là ngươi công nhiên giả mạo hắn, có thể hay không để Hắc Vương tiền bối sinh khí a?" Lý Hữu Thần tình nghiêm túc nói, "Giá ca, ta biết ngươi giả trang Hắc Vương vì cao lão bản đứng đài là hảo tâm, nhưng đợi chút nữa phải đối mặt thế nhưng là cùng là mười vương bạn một chủ, còn có liên bang ba sao chủ tướng, người khác có lẽ nhìn không ra sơ hở, có thể hai vị đại nhân này vật ở trước mặt, chỉ sợ "Tỷ tỷ, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn phải tham gia chủ nhân tang lễ đâu, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi." Nguyệt Tuệ đột nhiên giữ chặt Tinh Hỏa tay nhỏ liền muốn chạy. Tinh Hỏa cùng nàng kẻ sướng người họa, "Muội muội nói rất đúng, chúng ta vẫn là trở về tìm chủ nhân đi." Hai cái tiểu nha đầu tay nắm tay, bộ pháp cứng ngắc đi ra cửa. "Ta để các ngươi hai cái đi rồi sao?" Bạch Gia tùy ý Trương Dương thanh âm vang lên, để hai vị giống nhau như lúc đen trắng trang phục hầu gái thiếu nữ thân thể cứng đờ, như cái đinh giống như đính tại cổng. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, đám người tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ, cơ bản đều đang quên hắn. Bởi vì tại mọi người xem ra, chuyện này quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Đây chính là giả mạo Hắc Vương a. Mười vương đứng đầu Hắc Vương, trong thiên hạ ai có lá gan này? Giả mạo không tốt, khả năng bị Vạn Mục chủ cùng Mực trung tướng giết chết, giả mạo tốt, khả năng chọc giận Hắc Vương. Vạn nhất Hắc Vương tính tình không tốt, nói không chừng chăn phú thương hội liền diệt. Dù cho là đệ tử, có thể khinh nhẫn sư phó, dựa vào sư phó tên tuổi giả danh lừa bịp, cái này vô luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại, đều là đại bất kính ai. Bạch Gia thở dài một tiếng, ta thật sự là Hắc Vương. Đám người sắc mặt cười cười xấu hổ. Cao Bán Thành lôi kéo Bạch Gia ngân sắc câu phục ống tay áo, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Gia ca, mặc dù ngươi đã làm được gạt người cảnh giới tối cao, trước lừa gạt mình, nhưng Hắc Vương tiền bối không phải người bình thường, ngoại giới có không ít người thậm chí xem hắn vì thần minh, phàm nhân là giả không được thần, sơ hở quá lớn. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, giả mạo Hắc Vương chuyện này, thực sự quá mạo hiểm." Bạch Gia càng phát ra im lặng, thật Hắc Vương giả trang thành giả Hắc Vương. "Cái này đúng không?" Hắn nhìn một vòng, phát hiện vậy mà chỉ có hài hước phi tiêu người ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình. Hắn không khỏi vỗ vỗ Lệ Tiêu bà bay, cảm khái nói, thời khắc mấu chốt còn phải là ngươi à, hài hước phi tiêu người, ngươi là thật dũng, có việc thực có can đảm bên trên. Lệ Tiêu chỉnh trọng lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, Cao lão bản nói rất đúng, ngươi giả trang Hắc Vương sát thực quá mạo hiểm, ta cảm thấy bực này trách nhiệm vẫn là đến giao cho ta, dù sao thực lực của ta mạnh nhất. Hắc Vương tiền bối cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, cũng chỉ có ta có thể bắt trước. Bạch Dã, qua loa, khen sớm. Vỗ Lệ Tiêu bà vai tay cứng đờ. Hắn khó mà tin được hài hước phi tiêu người là như thế nào chứng trạc đàng hoàng nói ra, mạnh nhất cùng bệ nghệ thiên hạ loại lời này. Huynh đệ ngươi thật không biết cười trận sao. Đám người bị Lệ Tiêu chi ngôn dọa đến mặt không còn chút máu. Tuyệt đối không nên. Lệ Tiêu ngươi bình tĩnh một chút, giả ca giả mạo Hắc Vương chí ít có 10% xác suất thành công, nếu là đổi lấy ngươi đến, đó chính là 100%. Chết không có chỗ chôn. Đúng vậy a Lệ Tiêu, ngươi hình thể cùng Hắc Vương tiền bối không giống, Hắc Vương tiền bối cao lớn vĩ ngạ, hướng nơi đó vừa đứng như vạn cổ thanh tùng, chúng ta trong mọi người, cũng liền giả ca dáng người cùng Hắc Vương tiền bối nhất giống. Lệ Tiêu bị tất cả mọi người bắt bỏ, lập tức sắc mặt tối đen, nếu như đỉnh đầu có biểu hiện lời nói, khẳng định sẽ bay ra một nhóm chữ màu đen, cấm kỵ khí tức 111 Lý Hữu đột nhiên mở miệng nói, có lẽ kế hoạch có thể thực hiện. Hắn lên tiếng đồng ý để đám người ngạc nhiên. Chương 554, Thật Hắc Vương giả mạo giả Hắc Vương chương 554, Thật Hắc Vương giả mạo giả Hắc Vương Lý Hữu lạnh nhạt đối mặt đám người ngạc nhiên ánh mắt, chăm chú phân tích nói, tại Bắc Mang, có người dám giả mạo Hắc Vương sao? Đừng nói Hắc Vương tiền bối, chính là cái khác mười vương, có thể thấy được có người dám giả mạo. Cao Bán Thành như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là chính là bởi vì không người dám giả mạo Hắc Vương, cho nên Giá Ca liền đến cái phương pháp trái ngược, ai cũng sẽ không nghĩ tới Giá Ca lá gan như thế lớn, ngay cả Hắc Vương cũng dám giả mạo, đã như vậy, vậy nhưng tin độ liền cao rất nhiều. Lý Hữu nhẹ gật đầu, đúng là như thế, đây là thứ nhất, thứ hai là lấy Giá Ca mưu trí và lòng can đảm, loại này trên mũi đao nhảy múa sự tình làm còn ít sao? Người khác có lẽ sẽ tại chính thức mười vương trước mặt rụt rè, nhưng Giá Ca chắc chắn sẽ không. Làm sớm nhất nhận biết Bạch Giá người, hắn biết rõ Bạch Giá tính cách, loại kia gan to bằng trời, tùy ý làm bậy là bẩm sinh. Cho dù đối mặt mười vương giã sẽ không để cho Bạch Giã khiếp đảm. Thứ ba, ngoại hình phương diện, Giã ca cùng Hắc Vương tiền bối nhất giống, lại lấy Hắc Vương tiền bối uy danh, các ngươi cảm thấy dù cho là mười vương một trong vạn mục chủ, thực có can đảm ở trước mặt chất vấn thậm chí thăm dò Hắc Vương sao? Đám người nao nao, càng nghĩ càng thấy đến Lý Hữu nói rất đúng. Đây chính là Hắc Vương à, đừng quản thật hay giả, Hắc Vương ở trước mặt, cho dù ngươi hoài nghi là giả, ai dám qua đi chất vấn? Ai dám? Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Vạn nhất chọc giận Hắc Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo quân cùng Thương Long hạ chẳng chính là vết xe đổ. Một điểm cuối cùng, bây giờ toàn bộ chăn phú thương hội cao tầng đều tới, hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ tuyển ra hội trưởng người thừa kế, một khi Cao Thi Mạn hoặc Cao Kế Nghiệp kế vị, Cao lão bản, ngươi nghĩ tới kết quả của mình sao? Cao Bán Thành trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cố nhiên nhớ tới thân tình, có thể đại tỷ cùng tứ đệ nhưng không thấy. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nói đúng, tên đã trên dây, không phát không được, hoặc là hiện tại liền xám xịt chạy trốn, hoặc là liền bắt buộc mạo hiểm. Ta có thể bỏ qua chăn phú thương hội tài phú, nhưng Giá Ca Thự Quang Thành còn phải chủ kiến, lần này chạy trốn, Thự Quang Thành công trình làm sao bây giờ? Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Giã, thần sắc chăm chú mà trịnh trọng, Giá Ca, ta nói qua nhiều lần, ta cái mạng này là ngươi, hôm nay cũng nên làm tròn lời hứa, ngươi đã quyết định, ta liền liệu mình bồi quân tử. Huống chi ngươi vẫn là vì giúp ta, mẹ nó, liệu mạng. Bạch Giã mỉm cười, lần này không sợ chết rồi. Cao Bán Thành ánh mắt từng cái đảo qua người mặc đồ tây đen đám người, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng thoải mái ý cười. Ta Cao Bán Thành có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không cô phụ bằng hữu. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngữ khí của hắn cũng không sụp sôi, thậm chí càng phát ra bình tĩnh giống như là đang trần thuật một sự thật, hắn nhận định sự thật. Trong mọi người tâm động cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói bộc lộ chân tình thực cảm giác. Cao lão bản nói rất đúng, không phải liền là mười vương sao? Cũng không phải chưa thấy qua, chúng ta còn có thể sợ bọn hắn? Hừ, cái kia bạn mục chủ cùng mực trung tướng là siêu phàm giả, lệ mộ cũng là siêu phàm giả, ta còn gì phải sợ? Tại sao không hỏi một chút, bọn hắn sợ ta hay không? Đám người thay đổi xu hướng suy tàn, khí thế sụp sôi. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng đường cong, vung tay lên, xuất phát. Một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh dẫn theo mấy vị phong cách khác nhau đồ tây đen nam nữ, trùng trùng điệp điệp ra cửa. Bọn này trời nam biển bắc người tụ cùng một chỗ, kiếm chỉ mười vương. Ai u? Cao Bán Thành lên xe lúc một cước đạp hụt, may mắn mà có tiểu quỷ nhanh tay lẹ mắt, lúc này mới đỡ lấy hắn. Tiểu quỷ sắt thép cánh tay chăm chú vịn Cao Bán Thành, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, ngươi bây giờ đã mập đến lên xe đều lên không đi sao? Cao Bán Thành bất đắc dĩ cười khổ, chỉ tự mình phát run chân, chân vẫn có chút mềm. Có đôi khi, lấy dũng khí cùng tiêu trừ sợ hãi là hai chuyện khác nhau. Tựa như trên chiến trường bên cạnh khóc bên cạnh nổ súng, sợ về sợ, nhưng vẫn là muốn đánh chết ngươi. Ầm ầm. Mấy chiếc xe Việt giã đồng loạt quanh mình, hướng phía Vạn Lượng Thành xuất phát. Vạn Lượng Thành, một tòa tràn đầy màu xanh biếc trong trang viên. Cao Thi Mạn không nhịn được ở phòng khách chờ đợi, Lâm Sâm, ngươi còn chưa tốt. Trong phòng ngủ truyền đến một Lâm Sâm ấp úng thanh âm, ta quá lâu không xuyên qua quần áo, cái này nút thắt làm sao hệ a? Phế bật. Cao Thi Mạn gấp trong phòng khách đi qua đi lại, sắc bén màu đỏ giày cao gót giẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra thùng thùng giòn vang. Nàng lại đợi một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được hướng phòng ngủ đi đến. Trước cửa phòng ngủ, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung Cao Thi Mạn hít sâu một hơi, một lần nữa bày ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười, đông đông đông. Nàng gõ cửa một cái, Lâm Sâm, ta tới giúp ngươi xuyên đi. Trong phòng ngủ truyền đến một Lâm Sâm hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm, không, không cần, ta nhanh tốt. Cao Thi Mạn sợ hù đến hắn, cuối cùng vẫn nhịn được, ôn nhu nói, được rồi, vậy ngươi nhanh lên. Kết quả lại qua 5 phút đồng hồ, một Lâm Sâm ấp úng thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể, không thể không xuyên a, ta cảm thấy váy rơm rất tốt. Cao Thi Mạn sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, lập tức giận dữ, xuyên váy rơm. Đường đường mười vương một trong vạn mục chủ, xuyên váy rơm tham gia yến hội. Ngươi là muốn đem mặt của ta đều mất hết thật sao? Ngươi có biết hay không hôm nay tới đều là đại nhân vật, ngươi không đem mười vương khí thế lấy ra, như thế nào chấn nhiếp bọn hắn? Thế nhưng là, ầm. Cao Thi Mạn đẩy ra cửa, nàng nhẫn mại đã tới cực hạn. Nàng phẫn nộ xông đi vào, có thể vào gian phòng về sau lại bỗng nhiên sửng sốt. Gian phòng bên trong, màu xám bạc màn cửa bị gió nhấc lên một góc, mảnh vàng vụn giống như ánh nắng để lọt tiền đến, chạy qua trên sàn nhà xốc xếp đồ vét, khó khăn lắm tràn đến một tên thanh tú thiếu niên bên eo. Hắn ở chân đứng tại cuối giường, đầu ngón tay chính ôm lấy thuần trắng quần áo trong vạt áo, trôi chảy lưu loát vai tuyến bại lộ trong không khí, còn có cái kia eo ở giữa chặt chẽ rõ ràng cơ bụng. Lạnh bạch làn da bị ánh nắng rắt lên một tầng ấm nhung nhung ánh sáng mỏng, mỗi một tấc vân da đều lộ ra người thiếu niên đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái cùng sức sống. Quần áo trong bị hắn xuyên siêu siêu mèo mèo, hắn càng là gấp cái trán thấm xuất mồ hôi thuận sườn vai xanh trở xuống. Ta sẽ không xuyên. Thanh tú thiếu niên sắc mặt đỏ lên, ấp úng không dám nhìn thẳng Cao Thi Mạn con mắt. Mà Cao Thi Mạn ánh mắt lại giống như là dính tại thiếu niên chập trùng trên lồng ngực, ánh mắt như là bức vẽ, thuận cơ bắp đường cong nhẹ tô lại. Sau một lát nàng mới giật mình tự mình nhìn ngây người, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vạn mục chủ chân dung, dị vãng đối phương đều là lấy dã nhân hình tượng gặp người. Lần này vì tham gia yến hội, nàng lấy hài tử bức bách, lúc này mới đem một Lâm Sâm từ trong rừng cây bức ra, cũng để hạ nhân vì muốn tốt cho hắn tốt tắm một cái, trang điểm một phen. Ngoại giới giai truyền vạn mục chủ là lao quái vật, nhưng chỉ có Cao Thi Mạn biết, một Lâm Sâm không phải. Hắn tựa như cây, có được dài rằng giặc sinh mệnh lực cùng sinh trưởng chu kỳ, dù là sống thật lâu, nhưng lại vừa mới trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Chỉ là Cao Thi Mạn không biết là một Lâm Sâm hình dáng, đối phương vĩnh viễn bẩn thỉu, mỗi ngày như dã nhân đồng dạng sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy, đầy người nước bùn. Dù là nàng muốn vì một Lâm Sâm thu thập một chút, đối phương cũng sẽ kháng cự sợ hai né tránh. Nhìn trước mắt tóc dài thiếu niên ngây ngô bộ dáng, Cao Thi Mạn đành phải nuốt nước miếng. Nhất là đôi mắt của thiếu niên, cái kia đủ mọi màu sắc tiểu hoa tạo thành con mắt, vì hắn tăng thêm một tia thần bí cùng mỹ lệ, khí chất mười phần đặc biệt. Nhưng rất nhanh nàng liền nhớ lại còn có chính sự, đội vàng tiến lên một bước, mang theo tinh xảo sơn móng tay nhẹ tay cầm nhẹ lên áo sơ mi. Mọi người trong nhà, cuối cùng 9 ngày rồi, trước mắt cùng thứ hai chênh lệch một mực không có thu nhỏ, xem ra bên trên hạng 2 tăng thêm động lực không đủ, vậy ta liền cải biến quy tắc chơi điểm kích thích, trước mắt là ước chừng 28 vạn phiếu, mỗi gia tăng 2 vạn phiếu, ta liền thêm một canh, cũng chính là 30 vạn, 32 vạn, 34 vạn, cứ thế mà suy ra. Quyển sách mỗi ngày hẹn 3 vạn người thúc canh, chỉ cần mỗi người điểm một chút, liền có thể nhẹ nhõm đến tăng thêm số phiếu, hồ lâu ngày kế tiếp lập tức tăng thêm. Xông lên a. Chương 555, như thế nào chứng minh bạn mục chủ là bạn mục chủ? Chương 555, như thế nào chứng minh bạn mục chủ là bạn mục chủ? Đứng yên đừng lúc đích, ta cho ngươi mặc. Ở. Mục Lâm Sâm tựa hồ rất không thích đứng cùng người tiếp xúc gần gũi, hắn không tự chủ gãi đầu một cái, theo động tác của hắn, trước người cơ bắp đường còn tùy theo nhảy lên. Cao Thi Mạn cũng đi theo giật mình trong lòng, nàng quyết định các loại lên làm hội trưởng về sau, liền tiếp tục lừa gạt Mục Lâm Sâm, để hắn tỏa chấn chăn phú thương hội. Nàng tự mình giúp Mục Lâm Sâm mặc vào quần áo trong, đừng lúc đích, quần áo trong đều để ngươi vào nát. Nói, liền không nói lời gì dùng tay đi vớt bình quần áo trong, bàn tay cách tơ tằm quần áo trong có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Lâm Sâm mỗi một đạo cơ bắp được cong. Sau 5 phút, Cao Thi Mạn hài lòng nhìn trước mắt tóc dài thiếu niên. Một bộ thuần trắng đồ vét, tóc dài phiêu giật, lại phối hợp cái kia đã nguy hiểm lại mỹ lệ hoa đồng, rốt cục có mấy phần mười vương vốn có khí thế. Chỉ là nhìn một chút, nàng lại cau mày. Thiếu niên từ đầu đến cuối cúi đầu, để nàng hết sức không vừa lòng, nhà ai Mười Vương sợ hãi rụt rè, không dám cùng người khác đối mặt. Ngươi ngẩng đầu lên cho ta, ngươi là Mười Vương một trong, tại Bắc Mang ai có thể để ngươi cúi đầu? Cao Thi Mạn dùng ngón tay gảy nhẹ lên Mục Lâm Sâm cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu. Có thể đầu mặc dù ngẩng lên, trên mặt thần sắc vẫn như cũ ngây ngô khẩn trương, nếu không phải con mắt là hoa đồng, cái kia mắt trần có thể thấy bối rối sớm đã từ trong ánh mắt lan tràn mà ra. Đáng chết, thời gian không còn kịp rồi. Cao Thi Mạn thầm mắng một tiếng, cũng không lo được điều giáo Mục Lâm Sâm, giắt lấy cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài đi. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không trễ đến, thân là cao gia trưởng nữ, có hy vọng nhất kế thừa hội trưởng chi vị nhân tuyển, nếu là đến muộn, để thương hội cao tầng thấy thế nào? Mặc dù không thích thương hội những cái kia nhân vật cao tầng, nhưng loại thời khắc mấu chốt này, thêm một người ủng hộ liền nhiều một phần phần thắng. Màu đỏ dày cao gót như lưới đao giống như bước qua mặt đất, Cao Thi Mạn một bên dắt lấy Mộc Lâm Sâm, một bên âm thầm tính toán. Có Mộc Lâm Sâm tại, Thọ Khôn liền không tạo thành quá lớn uy hiếp, không đủ gây sợ. Chân chính đối thủ cạnh tranh chỉ có Cao Kế Nghiệp một người. Dùng Mộc Lâm Sâm trấn nhiếp mực trung tướng, loại trường hợp này đối phương tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên điểm mấu chốt ngay tại ở ai có thể thu hoạch được càng nhiều cao tầng ủng hộ. Ầm. Đứng tại cổng người hầu gặp Cao Thi Mạn đi tới, lập tức cung kính mở ra đại môn, túi người chào thật sâu. Cao Thi Mạn không nhìn hai bên hành lễ người hầu, trực tiếp đi ra trang viên. Ngoài cửa, mang theo kính râm mắt cháy sớm đã chờ đã lâu. "Lão bản, ta vừa đạt được hội trường bên kia tin tức, mực trung tướng đến." Cao Thi Mạn khẽ nhíu mày, nhanh như vậy đã đến, xem ra ta cái kia tứ đệ đã không thể chờ đợi, nhanh xuất phát. "Là lão bản." Mắt cháy nhẹ gật đầu, một bên mở cửa xe, một bên dùng ánh mắt còn lại dò xét bị lão bản dắt tay tóc dài thiếu niên, trong mắt không khỏi dâng lên một vòng vẻ nghi hoặc. Tóc dài thiếu niên tựa hồ rất ngượng ngùng, một mực cúi đầu, khuôn mặt bị tóc dài ngăn trở. "Lão bản, hắn là ai? Vạn Mục chủ đại nhân đâu?" Cao Thi Mạn lạnh lùng nghiêng qua hắn một mắt, vị này chính là Vạn Mục chủ. Nghe vậy, Mục Lâm Sâm đầu thấp hơn, mắt cháy toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Hắn là Vạn Mục chủ. Vạn Mục chủ hẳn là một cái lão quái vật, làm sao trẻ tuổi như vậy? Cao Thi Mạn không có giải thích, lông mày càng nhăn càng chặt, ngay cả mắt cháy cũng không dám tin tưởng đây là Vạn Mục chủ chờ đến hội trường, như thế nào chấn nhiếp mực trung tướng cùng một đám cao tầng? Đáng chết, đáng chết! Phải làm thế nào để đám người tin tưởng hắn là Vạn Mục chủ? Những người kia sẽ không phải cho là ta là tùy tiện tìm một tên thiếu niên tới giả mạo Vạn Mục chủ à? Dù sao Vạn Mục chủ tại ngoại giới trong truyền thuyết là một vị thâm cư rừng rậm, hung tàn khát máu lao quái vật. Rõ ràng có Mười Vương một trong Vạn Mục chủ làm chỗ dựa, nếu là bị người xem như giả, kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. Sự thật chứng minh, có đôi khi người phiền não luôn luôn rất tương tự. Có người ngay tại chứng minh Hắc Vương thật sự là Hắc Vương, cũng có người cũng đang nỗ lực chứng minh Vạn Mục chủ thật sự là Vạn Mục chủ. Mà Cao Kế Nghiệp nhưng không có phương diện này phiền não. Chân phu thương hội tổng bộ đại sảnh. Lưu kim mái vòm treo lấy 12 ngọn thủy tinh đèn treo, kim cương vỡ giống như quần sáng chạy qua tơ hồng nhung thảm, tràn qua khắc hoa cột trụ hành lang bên trên quấn quanh hoa hồng đỏ dây leo. Dài nhung khăn trải bàn rủ xuống rơi như thác nước, làm bằng bạc đến ánh lửa nhu hòa, xương sứ bàn ăn cái khác dao nĩa chết sạn lấp quang. Trong bữa tiệc, Âu phục dày da quan to hiển quý nhóm, đầu ngón tay kẹp lấy xì gà hoặc chén rượu, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện. Phục trang đẹp đẽ phu nhân kéo trượng phu cánh tay, khóe môi ngậm lấy vừa bật cười. Các người hầu mặc áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen, vương thay y mắng xuyên toa. Hết thể hiển thị rõ xa hoa cùng nội tình, nơi này không khí cùng khí chẳng đủ để cho vạn lượng thành bình dân chủ bước. Đột nhiên, tiến hội sảnh cửa vào truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, ánh mắt của mọi người đồng loạt ném đi. Chỉ gặp một vị thân hình cao lớn, thắt lên một bộ màu trắng nạm vàng quần áo khoác nam tử trung niên bước vào đại sảnh. Mặt chữ quốc, thần sắc không giận tự uy, tay phải hư vịn bên hông tướng quân đao, giống như cổ đại chinh chiến xa trường thiết huyết tướng quân. Hắn ngẩng đầu mà bước đi tới, lạnh lẽo khí chẳng để yến hội sảnh thanh âm đều không tự giác giảm xuống ba phần, màu trắng nạm vàng quần áo khoác nơi bà bay, xuyết lấy ba cái ám kim sắc tinh huy, hiện lộ rõ ràng thân phận của người đến, Đông Châu Liên bang bà sao trung tướng. Mực trung tướng. Hồi lâu không thấy, Mực trung tướng phong thái vẫn như cũ a. Những cái kia quần áo ngăn nắp các đại nhân vật nhao nhao mỉm cười cùng Mặc Trần chào hỏi, tiếu dung nhiệt tình phảng phất gặp được nhiều năm không thấy lão hữu. Mặc Trần đôi mắt vị vị nheo lại, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, chỉ là cái kia bôi mỉm cười phối hợp hắn thô cuồng khuôn mặt cùng thiết huyết khí thế, cũng không để hắn lộ ra thân mật, ngược lại bằng thêm mấy phần hung lệ. Hắn chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không cùng những người khác trò chuyện, lấy thân phận của hắn, những người này ngay cả định nọ tư cách đều không có. Tại Mặc Trần bên người, Cao Kế Nghiệp mặc thẳng lễ phục, cười cùng những người khác chào hỏi, mở miệng một tiếng thúc thúc bá bá kêu, tận khả năng rút ngắn quan hệ. Mực trung tướng có thể đến, thật là làm cho ta chăn phú thương hội bổng tất sinh huy a. Tiến hội sảnh chỗ sâu, tóc hoa dâm tiền tổng quản chậm rãi đẩy ngồi tại trên xe lăn Cao Sơn Hà đi tới. Trải qua hai ngày điều dưỡng, Cao Sơn Hà khí sắc đã khá nhiều, nhưng vẫn như cũ gầy như quét tuổi. Hắn cười nói, quý khách đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Mực trung tướng chú ý tới gầy như que tuổi Cao Sơn Hà, ánh mắt vị chớp động, cao hội trưởng bệnh nặng mới khỏi, bản tướng quân lại há có thể trách tội, chỉ là cao hội trưởng lúc này mới vừa vận chuyển, không hảo hảo tại bệnh viện dưỡng bệnh, làm sao đông nhiên tổ chức như thế nào đại quy mô yến hội. Hừ. Cao Sơn Hà cười cười, giả bộ như nghe không ra đối phương biết rõ còn cố hỏi, ngài cũng nhìn thấy ta thân thể này bây giờ tình huống, chăn phú thương hội công việc bề bộn, ta vị hội trưởng này thực sự bất lực chống đỡ, dứt khoát liền nghị tranh thủ thời gian tuyển ra một vị người thừa kế, tiếp nhận vị trí của ta, để cho ta có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Ồ. Mực trung tướng đôi mắt nhắm lại, bất động thanh sắc vô bên cạnh Cao Kế Nghiệp, không biết cao hội trưởng nhưng có nhân tuyển. Theo ta thấy kế nghiệp liền không tệ, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng làm người thông minh hiếu học, càng là một mực tại liên bang du học, liên bang bên trong không ít nghị viên đều đối với hắn ưu ái có thừa. Chương 556, Tam Vương Tề Tụ Vạn Lượng Thành. Chương 556, Tam Vương Tề Tụ Vạn Lượng Thành. Kế nghiệp quả thật không tệ, ta tất cả con cái bên trong chỉ có kế nghiệp nhất giống ta. Cao Sơn Hà cũng không chính diện trả lời, mà là tán dương lên Cao Kế Nghiệp. Cao Kế Nghiệp mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới, nắm chặt nhà mình phụ thân tay, "Cha, ngài khá hơn chút nào không? Ngươi trong khoảng thời gian này một mực dưỡng bệnh không thấy bất luận kẻ nào, nhi tử thật sự là lo lắng hỏng." Hô hô hô. Cao Sơn Hà mặt lộ vẻ từ ái ý cười, vỗ Cao Kế Nghiệp tay, "Hảo hài tử, ta tốt hơn nhiều." Khụ khụ khụ. Hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, khô quắt gương mặt nổi lên hiện ra một vòng đỏ lên. "Cha, ngài không có sao chứ?" Cao Kế Nghiệp quá sợ hãi, vội vàng vỗ nhẹ Cao Sơn Hà phía sau lưng, giúp hắn thuật khí. "Không có. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là được." Cao Sơn Hà thở hổn hển hai cái, "Kế Nghiệp, ngươi mang theo mực trung tướng ngồi trước, ta nghỉ ngơi một hồi liền tới." "Lão Tiền." Hắn gọi Tiền tổng quản một tiếng, Tiền tổng quản lập tức hiểu ý, chậm rãi đem xe lăn đẩy đi. Mực trung tướng nhìn xem Cao Sơn Hà bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Lão hồ ly này." Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Kế Nghiệp, lúc này Cao Kế Nghiệp trên mặt nơi nào còn có nửa phần lo lắng, chỉ còn một vòng vùng đi không được câm trầm. "Kế Nghiệp, xem ra cha ngươi không có ý định sẽ giải chi vị chuyển cho ngươi, hẳn là muốn chuyển vị cái kia con riêng." Cao Kế Nghiệp âm trầm nói, "Ngài đều đến, cái kia con riêng dựa vào cái gì kế thừa hội trưởng chi vị? Bây giờ đối ta có uy hiếp chỉ có đại tỷ một người. Nghĩa phụ, ngài có nắm chắc đối phó Vạn Mục chủ sao?" Mặc Trần nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung thô cuồng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, "Nếu là tại Vạn Mục Lâm, ta có lẽ bắt hắn không có gì biện pháp, nhưng hắn nếu là ra, ha ha." "Dã, Dã ca, lập tức liền muốn tới Vạn Lượng Thành, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, một cái rất khủng bố vấn đề." Trên xe, Cao Bán Thành răng run lên nói, "Vấn đề gì?" Bạch Dã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thuận miệng trở về một tiếng, "Chính là ngươi đi giả trang Hắc Vương, nhưng ai đến giả trang ngươi a?" "Vẫn là nói, ta láo xưng ngươi về Thự Quan Thành." "Yên tâm, ta tự có biện pháp." Bạch Dã cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Ta có cấm kỵ vật có thể phân thân về sau, ta liền có thể cùng Hắc Vương đồng thời xuất hiện." Hắn nói tới cấm kỵ vật dĩ nhiên chính là trộm pháp chi thủ. Trước đó không lâu vừa cấp xong tử tinh có thể hoàn mỹ chế tạo ra cùng mình giống nhau như lúc sống tử, vừa vặn có thể lấy ra dùng. Ban đầu, hắn là định dùng vọng đồng lực lượng trực tiếp chế tạo ra một cái hư giả phân thân, bất quá bây giờ có song tử tinh tự nhiên không cần làm giả. Dù sao hắn có chỉ là vọng đồng một phần nhỏ lực lượng, có thể sẽ bị mười vương cấp cường giả nhìn ra sơ hở. Bạch Dã chưa hề dự định trước mặt người trong thiên hạ bại lộ thân phận của Hắc Vương, vậy sẽ đem tự mình trong nháy mắt đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Ngừng thời gian cố nhiên vô địch, nhưng hắn không phải vô địch, khí huyết hao hết cũng sẽ chết. Trừ phi triệt để hóa rồng về sau, có thể so với Thương Long thực lực, khi đó liền không có che giấu tất yếu. Để Cao Mập Mạp những thứ này người một nhà biết, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là bọn hắn không thể tin được thôi. "Dã ca, nghĩ không ra ngươi còn có thần kỳ như thế cấm kỵ vật." Cao Bán Thành nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, giả trang Hắc Vương sát suất thành công lại tăng lên mấy phần. Rất nhanh, đội xe đã tới Vạn Lượng Thành. Làm mục đích từng bước một tới gần, Cao Bán Thành tâm lại nâng lên cổ họng, không chỉ là hắn, Tiêu Nhất đám người cũng là như thế. Thân thể bọn họ căng cứng ngồi trên xe, có tại hít sâu, có thì là dứt khoát trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, đều tại điều tiết tâm tình của mình. Loại này sắp hùng muốn lừa gạt người trong thiên hạ cảm giác, cùng chiến đấu giết địch hoàn toàn khác biệt, tựa như ở trên vách núi xếp DJ. Bạch Dã nhìn xem khẩn trương đám người, chỉ cảm thấy càng phát ra thú vị, tất cả mọi người cho là hắn tại giả trang Hắc Vương, chỉ có chính hắn biết không phải là giả trang. Dù là thông minh nhất Lý Tả cũng là bị mơ mơ màng màng, hắn biết rõ, trong mọi người nhất không tin mình là Hắc Vương chính là Lý Tả. Bởi vì Lý Tả là tận mắt chứng kiến hắn từ hôi thổ tiểu trấn nô lệ, từng bước một bậc khởi. Mà Hắc Vương trong mắt thế nhân, lại là từ thời đại trước sống đến bây giờ cường giả bí ẩn, hai loại thân phận ngày đêm khác biệt. Hắn suy đoán, Lý Tả khẳng định là cho rằng tại Hắc Sơn lúc, hai người tách ra đoạn thời gian kia, mình bị Hắc Vương thu làm đệ tử. Bạch Dã đổi cái tư thế thoải mái tựa ở trên ghế ngồi, ác thú vị thưởng thức đám người khẩn trương, hắn căn bản không sợ đám người lộ ra sơ hở, nếu như Vạn Mục chủ hoặc Mực trung tướng nhìn ra vấn đề, dám đến tìm chết, vậy hắn cũng không để ý lãng phí một chút thời gian. Tới lúc đó, Cao Bán Thành đám người tự nhiên là sẽ biết ai mới là chân chính Hắc Vương, mà Hắc Vương thân phận của Bạch Dã cũng sẽ không bại lộ trước mặt người trong thiên hạ. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, chính là bọn hắn mời tới Hắc Vương. Đương nhiên, thời gian có thể bất tí bớt, mặc dù đã giết hai vị mười vương, nhưng hắn cũng không phải cái gì mười vương liệp sát giả, nhìn thấy mười vương liền giết. Trần Phú Thương Hội tổng bộ ngoài phòng khách, một cỗ xa hoa ô tô chậm rãi đứng tại thảm đỏ cuối cùng. Cửa xe mở ra, một bộ màu đen lễ váy cao thi mạn đi xuống xe, sắc bén giày cao gót dẫm tại thảm đỏ phía trên, hai bên trưng bày gầm đám hoa đoàn, làm nổi bật nàng càng phát ra lanh diễm. Sau lưng nàng, đi theo một vị người mặc màu trắng tây trang tóc dài thiếu niên. Thiếu niên như đà điểu giống như cúi đầu, không dám chút nào nâng lên. Cao Thi Mạn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nàng kéo qua Mục Lâm Sâm thấp giọng quát nói, "Ai bảo ngươi cúi đầu? Ta không phải nói qua cho ngươi, muốn một mực ngẩng đầu. Ta." Mục Lâm Sâm ấp úng nói không ra lời. Cao Thi Mạn vừa bội vừa giận, cái này còn thế nào gặp người? Cho dù Mục Lâm Sâm là thật Vạn Mục chủ, có thể thế nhân sao lại e ngại một cái tự bế, quái gở, thậm chí không dám gặp người mười vương. "Ngươi đem đầu cho ta nâng lên." Mục Lâm Sâm bị giật nảy mình, hắn bối rối ngẩng đầu, nhìn thoáng qua giống như muốn ăn thịt người giống như Cao Thi Mạn, lại cấp tốc cúi đầu xuống, thân thể thậm chí bắt đầu lui về sau, muốn lùi về trong xe. Cao Thi Mạn quá sợ hãi, vội vàng giữ chặt Mộc Lâm Sâm. Nàng ý thức được không thể dùng đe dọa phương thức, bằng không thì Mộc Lâm Sâm liền chạy. Lâm Sâm, là ta không tốt, ta không nên giống ngươi, chỉ là hôm nay đối ta quá trọng yếu, ta cần ngươi, mười phần cần ngươi, ngươi coi như là vì ta, dũng cảm một lần có được hay không? Mộc Lâm Sâm khẽ run lên, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt nội tâm đấu tranh. Sau một lát, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, được. Một tiếng này tốt, tựa hồ đã dùng hết toàn thân hắn khí lực, sắc mặt đều trở nên ẩn ẩn trắng bệnh, nhất là nghe được trong phòng yến hội huyên náo tiếng người về sau, hắn càng là vì phát run. Như vậy sợ hãi rụt rè tư thái, để Cao Thi Mạn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười cười, Lâm Sâm, như vậy đi, ngươi tưởng tượng một chút, hiện tại là tại Vạn Mộc Lâm, mà trong phòng yến hội người đều là người xấu, bọn hắn muốn phá hư ngươi loại cây. Ta, loại cây. Mộc Lâm Sâm khẽ giật mình. Đúng, bọn hắn muốn tiêu hủy Vạn Mộc Lâm, muốn đem ngươi tân tân khổ khổ loại tất cả cây đều hủy đi. Ngươi tiểu thanh, nhỏ quý, bọn hắn đều bị giết. Không, không thể. Mộc Lâm Sâm trên mặt tức giận cuộn cuộn, cặp kia thần bí mỹ lệ mọc đầy hoa tươi hoa đồng đột nhiên nhấc lên sóng biển. Oanh! Khí tức kinh khủng ầm vang một phát, bốn phía không khí giống như là bị lực lượng vô hình nắm chặt, mười vương cấp khác uy áp phô thiên cái địa tản ra. Lúc này Mộc Lâm Sâm giống như là thay đổi hoàn toàn một người, sắc mặt lạnh lùng băng hàn, trong hốc mắt đủ mọi màu sắc tiểu hoa tựa như sống lại lan tràn sinh trưởng. Đầu kia màu mực tóc dài như cuồng xà loạn vũ. Chương 557, ấn chương 557, Cao Thi Mạn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại cuồng bạo khí thế trước mặt, nàng kinh hoàng lùi lại. Trên người màu đen lễ váy bị vô hình uy áp vén bay phất phới, giày cao gót rốt cuộc nhịn không được thân thể lão đảo muốn ngã, nàng lão đảo hướng lui về phía sau, trần trụi bên ngoài phía sau lưng hung hăng đâm vào thảm đỏ hai bên dàn trồng hoa bên trên. Lâm Sâm ngươi, nàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác phía sau chuyển đến ngứa cảm giác, giống như là có đồ vật gì đang ngọ nguậy, chạm đến nàng làn da. Sau một khắc, vô số đầu nhỏ bé màu xanh dây leo từ dàn trồng hoa đóa hoa phía dưới nô ra, như thanh xà giống như quấn chặt lấy cổ của nàng, thuận tấm kia trang dung tinh xảo gương mặt lan tràn. Bốn phía cây cối càng là điên dại, tráng kiện dễ cây phá đất mà lên, như cự mãng giống như trên mặt đất uốn lượn du tẩu, vỏ cây ra bị nẻ, sinh ra lít nha lít nhít gai nhọn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cả phiến tiên địa của cây đều thành một lâm sầm tức giận kéo dài. Minh lượng ánh đèn huy sái trong đại sảnh, nguyên bản ngay tại bắt chuyện các đại nhân vật đột nhiên cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Toàn bộ yến hội sảnh đều tại lay động, mái vòm phía trên đèn thủy tinh kịch liệt lắc lư, để trong sảnh quang ảnh xen lẫn, lúc sáng lúc tối. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Có tân khách kinh hoàng. Các ngươi mau nhìn cột trụ hành lang bên trên hoa. Một tên tới gần cột trụ hành lang tân khách đôi mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, như bị điên thoát đi cột trụ hành lang. Bên trong phòng yến hội, mấy chục cây khắc hoa cột trụ hành lang phía trên quấn quanh lấy hoa hồng đỏ dây leo, giờ phút này những hồng mân đó coi giống như là đột nhiên sống lại. Yêu diễm hoa hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung, chặt cây điên cuồng đâm chồi, vặn mẹo, cất cao, cánh hoa càng thêm tinh hồng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Cánh hoa biên giới xoay tròn thành như lưỡi dao độ cong, tại sáng tỏ ánh đèn chiếu xuống, phản xạ kim loại lênh quang. Đám người bối rối thời khắc, chỉ có Mặc Trần đôi mắt nhắm lại, hung lệ ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu yến hội sảnh đại môn, rơi vào ngoài cửa Vạn Mục chủ thân bên trên. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, Vạn Mục chủ đã tới, sao không vào nhà một lần? Vừa dứt lời, một cỗ như thiên quân vạn mã quá cảnh giống như cuồng bạo khí thế ầm vang một phát. Ông đã cầm thạch sàn nhà gì rào rung động, chúng tân khách trong tay ly đế cao bên trong rượu điên cuồng lay động, trực diện khủng bố như thế bị áp, để bọn hắn khó mà hô hấp, sắc mặt trắng bệch. Mực trung tướng đứng chắc tay, màu trắng nạm vàng áo khoác không gió mà bay, khí tức kinh người. Tại hắn áp chế xuống, nguyên bản khắc hoa cột trụ hành lang bên trên sống tới hoa hồng đỏ, giống như là bị đánh đến bảy tấc rắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vậy. Yến hội sảnh bên ngoài, làm mực trung tướng thanh âm truyền ra, ở vào trong kinh hãi Cao Thi Mạn đống nhiên bừng tỉnh, nàng hoảng sợ sẽ rách lấy trên thân quấn quanh dây leo. Lâm Sâm, mau dừng lại! Một câu đem suýt nữa phát cuồng một Lâm Sâm kéo về hiện thực, thực chất hóa nộ khí từ trên gương mặt thanh tú rút đi, thay vào đó là một vòng mờ mịt, cũng quen thuộc nên nô. Hắn hốt hoảng phất phất tay, quấn quanh lấy Cao Thi Mạn dây leo lập tức rụt trở về, trên mặt thiếu niên tràn đầy áy náy cùng áy náy. Ta thật xin lỗi. Ai ngờ Cao Thi Mạn chẳng những không có sinh khí, ngược lại dùng một loại hưng phấn lại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Lâm Sâm, chính là loại cảm giác này. Ngươi nhớ kỹ loại cảm giác này, bảo trì lại, nhưng không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không nên xuất thủ, ngươi hiểu chưa? A. Một Lâm Sâm không hiểu vì cái gì kém chút thụ thương Cao Thi Mạn tuyệt không sinh khí, hắn nhẹ gật đầu, hồi tưởng vừa rồi cảm giác, đầu lâu một lần nữa nâng lên, thần sắc chậm rãi lạnh lùng. Cao Thi Mạn đại hỉ, lần này sẽ không còn người hoài nghi Vạn Mục chủ chân thực thân phận. Lâm Sâm, theo ta đi vào, nhớ kỹ, không nên mở miệng nói chuyện. Ai cùng ngươi đáp lời, ngươi liền gật đầu khẽ dạ. Ừm. Mục Lâm Sâm thần sắc lạnh lùng ngư nhẹ một tiếng, có thể là cảm thấy không có ý tứ, ân song sau một giây pha công. Một vòng ngượng ngùng bò lên trên gương mặt, hắn theo thói quen bò đầu, lại bị Cao Thi Mạn ngừng lại. Không cho phép bò đầu. Không cho phép cười ngây ngô. Cũng không cho nói. Ngươi liền cho ta một mực sụ mặt. Nói xong, Cao Thi Mạn liền dẫn toàn thân cứng ngắc Mục Lâm Sâm đạp vào thẳng đỏ, đi vào đại sảnh. Ầm. Tiến hội sảnh đại môn từ từ mở ra, vừa trải qua hai lần mười vương cấp uy áp tẩy lễ chúng các tân khách, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía người tới. Cầm đầu là một bộ lễ phục màu đen váy nữ tử, trang dung tinh xảo lãnh diễm, dáng người cao gầy xuất chúng, rõ ràng nhanh 40 niên kỷ, nhưng tại trang dung cùng quý khí phụ trợ dưới, giống như 20 năm hoa, hoa nở chính diễm. Chính là Cao gia trưởng nữ, Cao Thi Mạn. Bất quá ánh mắt của mọi người đều là lướt qua Cao Thi Mạn, sợ hãi nhìn về phía nàng bên cạnh tóc dài thiếu niên. Thằng màu trắng Âu phục làm nổi bật ra thiếu niên thẳng tắp dáng người, thần sắc lạnh lùng như hàn băng, nhất là cặp kia mỹ lệ hoa đồng, phảng phất có một loại nào đó nhiếp nhân tâm phách quỷ dị lực lượng. Đây là bạn một chủ, yêu tinh. Trong rừng rậm đi ra yêu tinh. Trong lòng mọi người đều không từ tự chủ toát ra ý nghĩ này. Mấy chục tuổi lão quái vật, lại mọc ra thiếu niên bề ngoài, còn có không phải người đôi mắt, không phải yêu tinh là cái gì? Đột nhiên bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú, Mục Lâm Sâm thần sắc càng phát ra cứng ngắc, thậm chí đi đường động tác đều có chút không cân đối. Có thể rơi vào trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy càng phát ra sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy chính là Vạn Mục chủ sắc mặt càng ngày càng lạnh, mà cái kia không cân đối tứ chi động tác đơn giản tựa như là vừa hóa thân thành hình người yêu tinh, ngay tại học tập nhân loại đi đường. Nhàn nhạt kinh dị cảm giác quanh quẩn tại yến hội đại sảnh. Cao Thi Mạn hết sức hài lòng vẻ mặt của mọi người, đây mới là nàng muốn hiệu quả, đây mới là Vạn Mục chủ nên có cảm giác các bách. Nhưng vào lúc này, lặng ngắt như tờ trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân nặng nề. Chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô, thất lên màu trắng nạm vàng áo khoác nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Cao lớn dáng người để hắn hạc giữa bầy gà, những nơi đi qua, các tân khách nhao nhao nhường đường. Gặp trung niên nam nhân đi tới, Cao Thi Mạn trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Ba sao trung tướng, Mặc Trần. Đối mặt một vị thiết huyết trung tướng, nàng có chút bận tâm Mục Lâm Sâm lại bởi vì sợ hãi mà lộ ra sơ hở. Nhưng trên thực tế, Cao Thi Mạn quá lo lắng. Mục Lâm Sâm xác thực sợ hãi, nhưng sợ không phải Mặc Trần, mà là nhiều người. Thằng đến Mặc Trần đi đến trước mặt hắn đứng ngưỡng, hắn vẫn như cũ không có gì phản ứng, chỉ là một vị mặt lạnh lấy. Ngươi chính là Vạn Mục chủ. Mặc Trần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đánh giá thiếu niên ở trước mắt, giữa song phương khoảng cách không đủ một mét. Giờ khắc này, hai người bọn họ chính là yến hội tuyệt đối nhân vật chính, như nam châm giống như hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đám người liền hô hấp đều vô ý thức dừng lại, khẩn trương nhìn chăm chú, sợ hai vị này cường giả khủng bố một lời không hợp đánh nhau. Gặp có người đáp lời, Mục Lâm Sâm thân thể vì căng cứng, hồi tưởng lại Cao Thi Mạn vừa rồi nhắc nhở. Hắn lạnh lùng mở miệng, "Ừm." Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, phản phất khinh thường cùng Mặc Trần nhiều lời một chữ. Mặc Trần đôi mắt vì nheo lại, trong mắt lanh quang chợt hiện, ngữ khí trầm trọng nói, "Nghĩ không ra có đầu rút cổ nhiều năm Vạn Mục chủ, hôm nay rốt cục dám ra đây." Như thế Trần Chuỷ chào phúng để ở đây tân khách sắc mặt đột biến, đã có lòng người sinh không ổn, dự định lòng bàn chân bôi dầu. "Ừm." Mục Lâm Sâm lại lần nữa khẽ giọng, hắn căn bản nghe không ra đối phương trong lời nói chào phúng, thể xác tinh thần căng cứng hắn liền nhớ kỹ một câu. "Lâm Sâm, ngươi nhớ kỹ, không nên mở miệng nói chuyện, ai cùng ngươi đáp lời, ngươi liền gật đầu khẽ giọng." Mặc Trần khẽ miệng tiếu dung chậm rãi thu lại, trong ánh mắt vẻ hung lệ cơ hồ muốn tràn ra, hắn nhìn chằm chằm Mục Lâm Sâm hoa đồng, gàn từng chữ một. "Mục Lâm Sâm, ngươi là đang gây hấn với bản tướng quân sao?" Băng lanh thanh âm cũng lớn, lại như sấm sét giữa trời quang giống như tại Cao Thi Mạn trong thai nổ vang, nàng vô ý thức nhìn về phía Mục Lâm Sâm, đã đoán được tiếp xuống cái kia làm cho người hít thở không thông trả lời. "Không." Nàng còn chưa kịp mở miệng. "Ừm." Các minh đệ ra sức. Hơn 29 bản phiếu, mặc dù còn chưa tới 30 vạn, nhưng hổ lô là việc phải làm người sao? Bốn bỏ năm lên không phải liền là 30 vạn phiếu sao, cho nên hôm nay trực tiếp tăng thêm, ngày mai bên trên 32 vạn, tiếp lấy thêm. Ta nhìn có bằng hữu nói, hổ lô vượt qua thứ hai liền không động lực tăng thêm, yên tâm, ta là cái loại người này sao? Ta có thể cùng Bạch Thần đồng dạng quên gốc sao? Có lỗi với Bạch Thần, lại dễ ngươi, đường thần lâm tới tìm ta. Tấn thăng thứ hai là mục tiêu của ta, mà tăng thêm là vì tất cả ủng hộ ta các bằng hữu mà thêm, các ngươi mỗi ngày một người một phiếu cho ta ném, hồ lô đều nhớ kỹ, dù là đặt thành thứ hai mục tiêu, các ngươi còn ném, ta còn thêm. Không vì cái gì khác, liền vì các bằng hữu cao hứng, vì hồi báo sự ủng hộ của các bạn. Nếu như thật thành thứ hai, hai bạn phiếu thêm một canh ngược lại là lộ ra hồ lô hẹp hòi, thứ hai về sau, một bạn phiếu liền thêm một canh. Mặt khác, ta nhìn bình luận khu có thật nhiều người không biết như thế nào bỏ phiếu, mời xem hình lớn. Điểm tiến hoạt động, tìm bắt đầu ngưng động thời gian, liền có thể bỏ phiếu chương 558, lại tới một vị mười vương chương 558, lại tới một vị mười vương Mục Lâm Sâm lạnh lẽo cứng rắn nhẹ gật đầu. Soạn. Đám người trong nháy mắt sôi trào, một mảnh xôn xao. Đối chọi gay gắt, không coi ai ra gì. Ngay cả liên bang trung tướng đều không để vào mắt, đây là mười vương một trong Vạn Mục chủ sao? Ha 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 ha. Mặc Trần giận quá thành cười, đã bao nhiêu năm, chưa hề có người dám như thế chống đối hắn. Ta nể mặt ngươi. Bảo ngươi một tiếng Vạn Mục chủ, ngươi mới là mười vương, nếu như ta không nể mặt ngươi, tại bản tướng quân trước mặt, ngươi bất quá là Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã một trong thôi. Nói xong, sắc mặt hắn bỗng nhiên âm trầm, uy thế kinh khủng như núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài. Mục Lâm Sâm, ngươi là muốn chết phải không? Cao Thi Mạn thân thể run lên bần bật, nàng đội vàng đứng ra hòa giải, Mực trung tướng, kỳ thật. Cút. Mặc Trần lạnh lùng nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Khổng lồ uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi xuống, Cao Thi Mạn trong nháy mắt cứng đờ, lại một chữ cũng nói không ra ngoài. Mục Lâm Sâm trả lời bản tướng quân vấn đề. Ừm. Chỉ một thoáng, trong hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất ngưng kết, cho dù ai cũng nhìn ra được, đại chiến hết sức căng thẳng. Cao Thi Mạn lòng nóng như lửa đốt, nàng là tới làm hội trưởng, không phải tới đánh nhau, hội trưởng chi vị còn không có chuyện, nếu là Mực trung tướng cùng Mục Lâm Sâm đánh nhau, cuối cùng bị Thọ Khôn ngồi thu ngư ông thủ lợi làm sao bây giờ? Chắc không được Thọ Khôn chậm chạp chưa từng xuất hiện, đáng chết Thọ Khôn coi là thật giàu hạn, đúng là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu chủ ý bầu không khí lâm vào điểm đóng băng thời khắc, tiến hội sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Một vị mang theo màu đen mảnh gọng kính nam tử cầm trong tay ly rượu đỏ, không nhanh không chậm khẽ nhấp một cái. Cảm thụ được thuần hương rượu vào cổ họng, Cao Văn Viễn nhẹ lay động lấy chén rượu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. đánh đi, gọi ngay bây giờ đi. Không nghĩ tới thần bí khó lường bạn một chủ cư nhiên như thế kiêu căng, kể từ đó đều không cần trợ giúp, song phương tự mình liền sẽ khai chiến, lão sư kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi thực hiện. Hắn ánh mắt khinh miệt liếc nhìn toàn trường, khóe miệng cười lạnh càng sâu, một đám ngu xuẩn phàm phu tục tử, vì một điểm lợi ích, liền có thể tranh đến đầu rơi máu chảy, đáng thương lại thật đáng buồn. Giống các ngươi bọn này, ngu xuẩn căn bản cũng không phối sống trên đời, chỉ xứng xung làm linh cầu chất dinh dưỡng. Đang lúc Cao Văn Viễn coi là đại chiến tương khởi thời điểm, một giọng giản mua vang lên. Hai vị quý khách không được tức giận, còn xin cho lão phu một bộ mặt. Ngồi tại trên xe lăn Cao Sơn Hà gặp tình thế sắp mất khống chế, đứng dậy. Nhưng mà, bị nhiều lần khiêu khích mực trung tướng ngay tại nổi nóng, làm sao có thể nghe hắn? Cao hội trưởng mặt mũi tự nhiên là muốn cho, nhưng người này là liên bang truy nã trọng phạm, bản tướng quân há có thể tùy ý hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ồ, một đạo xa lạ tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, ngữ khí nhu hòa như xuân phong hóa vũ, tại hạ cũng là Bắc Mang thập đại tội phạm truy nã một trong, không biết mực trung tướng phải chăng muốn ngay cả ta cùng một chỗ bắt. Mặc Trần bỗng nhiên nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm đám người cuối cùng. Một bộ tinh hồng áo đuôi tôm thân ảnh, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đầu ngón tay hắn nắm nuốt một chi làm bằng bạc khắc hoa thủ trượng, đầu đội tinh hồng mũ dạng, bộ pháp ưu nhã, thần thái thong dong, giống như là thời trung cổ bức tranh bên trong đi ra quý tộc. Khoe miệng giơ lên một vòng như một xuân phong ấm áp ý cười, đường con ôn hòa, mắt kiếng gọng vàng sau con ngươi cong thành cả cùng, đáy mắt lại lộ ra cổ tình giống như ưu lanh thâm thúy. Trong đám người truyền đến kinh ngạc thấp giọng hô: "Là người thu thập, không nghĩ tới hội trưởng vậy mà đem vị này cũng mời tới." Mặc Trần sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới không ngờ tới một vị mười vương. Mặc dù mười vương ở giữa cũng không hòa thuận, nhưng hắn thân là liên bang trung tướng, thuộc về quan thân, cùng tất cả mười vương thiên nhưng đối địch, khó đảm bảo hai vị này mười vương sẽ không tạm thời liên hợp. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi không đuổi theo giết hoa sĩ, đến chăn phú thương hội làm cái gì? Làm bằng bạc khắc hoa thủ trưởng điểm nhẹ mặt đất, người thu thập tại mực trung tướng cùng bạn một chủ thân bên cạnh đứng vững, hắn lễ phép mỉm cười. Hoa sĩ sự tình ta tự sẽ giải quyết, hôm nay đến đây tự nhiên là nhận cao hội trưởng mời. Dù là nhắc lên hoa sĩ, người thu thập vẫn như cũ cười như một xuân phong, phản phất tại đề cập một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Điều kiện tiên quyết là không để ý đến trên báo chí phô thiên cái địa, từ hắn ban bố họa sĩ lệnh truy sát. Đương nhiên, ta là vì cao hội trưởng nâng lên đồ cất giữ mà đến, thuận tiện cam đoan yến hội thuận lợi tổ chức, cái khác một mực mặc kệ. Ở đây đều là người thông minh, như thế nào nghe không ra người thu thập trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Lời ngầm chính là, người thừa kế sự tình không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần đồ cất giữ, chỉ cần có tốt vật sưu tập, ta cũng có thể đảm. Mặc Chân ánh mắt lấp loé không yên, hắn biết có người thu thập ở đây, rất khó lại đối bạn mục chủ xuất thủ, cố nhiên hắn có lòng tin chiến thắng bạn mục chủ, lại không cách nào cam đoan tự mình sẽ không thụ thương. Một khi thụ thương, người thu thập nếu là đột nhiên xuất thủ đánh lén, vậy liền nguy hiểm. Người thu thập dường như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, mỉm cười nói, hai vị làm gì vì miệng lưỡi chi tranh mà làm to chuyện? Còn xin hai vị cho tại hạ một cái chút tình mọn, chuyện này coi như xong đi, không biết hai vị ý như thế nào. Mục Lâm Sâm gặp lại có người cùng chính mình nói chuyện, hắn lập tức nhẹ gật đầu, ừm. Mà Mực Trung tướng gặp Mục Lâm Sâm tỏ thái độ, sắc mặt thoáng hòa hoãn, thuận bậc thang liền hạ xuống. Hắn không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người về tới trên chỗ ngồi. Một trận mười vương cấp khác chiến đấu như vậy hóa giải, ở đây chúng tân khách đều âm thầm thở dài một hơi. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Cao Văn Viễn trong mày cảm thấy mất hứng, bất quá không quan trọng, mâu thuẫn sớm tối bộc phát. Còn xin chư vị nhập tọa, tiến hội lập tức bắt đầu. Cao Sơn Hà cười chào hỏi tân khách, thần sắc như thường, phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Đám người nhao nhao nhập tọa, thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách Cao Sơn Hà nói tới lập tức bắt đầu đã qua nửa giờ. Đã uống xong hai bình rượu đỏ Mặc Trần, đột nhiên cầm trong tay bình rượu trùng điệp ngồi xổm ở trên bàn. Sắc mặt tức giận nói, "Cao hội trưởng, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Hôm nay ngươi không phải muốn tuyên bố người thừa kế sao? Bây giờ người đều đến đông đủ, vì cái gì còn không bắt đầu?" Cao Sơn Hà mỉm cười, "Nhà ta lão tam còn chưa tới, không đợi, chờ một chút, chờ một chút." Mặc Trần cười lạnh một tiếng, "Cái kia con riêng, hôm nay chuyển vị cùng hắn có quan hệ gì, chẳng lẽ cao hội trưởng còn muốn đem hội trưởng chi vị chuyển cho hắn? Chuyển vị cho một cái con riêng, chuyến đi sợ là cũng bị người chế nhạo a." "Phụ thân, Mực Trung tướng nói rất đúng." Cao Thi Mạn phụ hòa nói, "Tam đệ ngày bình thường buông tuồng đã quen, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp đều đến trễ, có thể thấy được nó không có chút nào trách nhiệm ý thức, làm sao có thể đảm đương chức trách lớn." Giữa bọn hắn mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở nhằm vào Cao Bán Thành một chuyện bên trên lại hiếm thấy nhất trí. Cao Sơn Hà vẫn tại cười, "Chờ một chút, chờ một chút." Thế nhưng là hắn đôi mắt trôi sâu lại hiện ra một vòng sầu lo cùng nghi hoặc. "Chẳng lẽ ta lại xem là người? Không nên a, lấy thọ khôn mưu trí và lòng can đảm, làm sao lại không dám tới đâu?" Dựa theo Cao Sơn Hà phỏng đoán, dù là không mời được Thần Hắc Vương, liền xem như là một cái giả, thọ khôn đều tất nhiên sẽ tới. Lại qua 10 phút đồng hồ, tại Cao Thi Mạn ánh mắt ra hiệu dưới đây các cao tầng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chương 559, diễn viên đã vào chỗ, trò hay mở màn. Chương 559, diễn viên đã vào chỗ, trò hay mở màn. 3. Một đạo đập bàn âm thanh đánh gãy đám người nghị luận, yến hội sảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mặc Trần thần sắc âm trầm nói, "Bản tướng quân công vụ bề bộn, cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí." Hắn nhìn về phía Cao Sơn Hà, ánh mắt mang theo uy hiếp, "Cao hội trưởng, các ngươi chăn phú thương hội lệ thuộc vào Đông Châu liên bang dựa theo liên bang pháp, hội trưởng này bổ nhiệm lẽ ra phải do liên bang đến, bản tướng quân muốn định tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng ngươi một mực kéo dài. Đã như vậy, chẳng bằng từ bản tướng quân đại biểu liên bang trực tiếp bổ nhiệm đi." Hắn cũng mặc kệ đám người ánh mắt khác thường, trực tiếp vô bên cạnh Cao Kế Nghiệp. Bản tướng quân cảm thấy, đời tiếp theo hội trưởng, trừ Cao Kế Nghiệp ra không còn có thể là ai khác, năng lực của hắn, dù cho là liên bang gia các nghị viên đều có chút thưởng thức, từ hắn đến mang linh thương hội, lại thêm bản tướng quân cùng gia các nghị viên ủng hộ, chân phú thương hội sinh ý khai biến liên bang năm vực đều không đáng kể. Cao Kế Nghiệp kích động đứng dậy, hắn không thể cho Mạc Trần dựng thẳng cái ngón tay cái. Nghĩa phụ a nghĩa phụ, ngươi lấy tiền là thật làm việc a. Mặc dù kích động, nhưng hắn trên mặt cũng rất là sợ hãi, liên tục chối từ, nghĩa phụ, Kế Nghiệp còn tuổi nhỏ, sợ là không thể phục chúng a. Ai, ngươi nói gì vậy chứ? Mạc Trần chẳng hề để ý khoát tay áo, phóng khoáng nói, có bản tướng quân cùng gia các nghị viên ủng hộ ngươi, cái nào dám không phục. Cao Thi Mạn sắc mặt đống nhiên âm trầm, đây là muốn bức thoái vị a. Thật coi lão nương là ăn chay. Một Lâm Sâm ở bên cạnh, cho nàng mười phần lực lượng. Liên bang trung tướng tính là gì? Tọa trấn Bắc Mang nhiều năm, cũng không gặp ngươi bắt qua một vị mười vương. Mực trung tướng nói đùa, chân phú thương hội mặc dù lệ thuộc Đông Châu liên bang, nhưng có quyền tự chủ, liên bang pháp quy định, chính phủ liên bang chỉ có thể mặc cho mệnh thuộc hạ thế lực tự chủ thôi tuyển nhân tuyển. Hội trưởng này chi vị, tự nhiên là muốn từ chúng ta thương hội nội bộ bỏ phiếu quyết định. Cao Thi Mạn nét mặt tươi cười như hoa, nói tới nói lui cũng là hòa hòa khí khí, nhưng ngôn từ ở giữa nhưng không có mảy may nhượng bộ. Nàng ngay sau đó nhìn về phía một đám thương hội cao tầng, chư vị cảm thấy ta nói có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lẽ ra như thế à, hội trưởng là chúng ta thương hội nội bộ đề cử, lại từ liên bang trao tặng chính thức nghị định bổ nhiệm. Thi Mạn tiểu thư vì thương hội nỗ lực rất nhiều, những năm gần đây, nếu như không có nàng chủ trì đại cục, thương hội sao lại có được hôm nay rầm rộ? Ta ủng hộ Thi Mạn tiểu thư làm hội trưởng. Không sai, chúng ta cũng ủng hộ. Cao Thi Mạn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng, nàng tại thương hội kinh doanh nhiều năm, tích lũy thành viên tổ chức, há lại Cao Kế Nghiệp cái này ra ngoài du học mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Song phương đều có ưu thế, qua lại tranh chấp không hạn. Cao Sơn Hà thân ở cái lộn trung tâm, giống như lão tăng nhập định giống như, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Chân chính đặt mình vào vũ trụ mạ kỳ bên ngoài chỉ có lão nhị Cao Văn Viễn. Hắn bắt chước tiến sĩ động tác, đẩy kính mắt, che kín trong mắt trêu tức cùng kinh miệt. Một đám lợn ngu si, danh lợi như thoảng qua như mây khói, chỉ có chân lý khoa học mới là vĩnh hằng. Các ngươi lại vì Vân Yên mà cãi lộn không ngớt, ha ha, không có lật bản thực lực, chỉ xứng ở chỗ này kêu to. Đánh nhau, tranh thủ thời gian đánh nhau. Song phương cãi lộn một hồi, bên nào cũng cho là mình phải, ngôn ngữ căn bản là không có cách triệt để áp đảo đối phương. Mặc Trần vốn là cái thô của người, loại thức ăn này thị trường giống như ầm ĩ để hắn lên cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng khỏe mắt liếc qua quét đến mặt mỉm cười, như là thân sĩ người thu thập, hắn đành phải bỏ đi tâm tư. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Cao Sơn Hà, Cao hội trưởng, nghe lâu như vậy, ngươi cảm thấy nên do ai tới làm hội trưởng? Phụ thân, thương hội chỉ có giao cho trong tay của ta mới có thể phát dương quang đại, ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Cao Thi Mạn chém đinh chặt sắt nói. Theo hai người bọn họ mở miệng, ở mỹ tràng diện dần dần an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển rời đến Cao Sơn Hà trên thân. Có thể được đến Cao Sơn Hà thừa nhận, không thể nghi ngờ là chiếm cứ đại nghĩa. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cao Sơn Hà chậm rãi mở miệng, liên quan tới mới hội trưởng nhân tuyển ta đã xác định, lựa chọn của ta là. Lòng của mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên, theo bản năng ngừng thở chờ đợi đáp án kia. Lúc này, Cao Sơn Hà mặt tái nhợt bên trên bỗng nhiên gạt ra một vòng thần bí mỉm cười. Hắn run run rẩy rẩy vươn một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng yến hội sảnh chỗ cửa lớn. Thanh âm suy yếu lại ăn nói mạnh mẽ nói, ta tuyển hắn. Mọi người đều là sững sờ, hội trưởng già nên hồ đồ rồi, Cao Kế Nghiệp tại ngươi trái một bên, Cao Thi Mạn tại ngươi bên phải, ngươi trong ngón tay ở giữa không khí là có ý gì? Có dưới người ý thức thuận Cao Sơn Hà ngón tay phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Chẳng biết lúc nào, yến hội sảnh đại môn đã mở ra. Cửa trục phát ra chói hai kẹt kẹt âm thanh, tại ăn uống linh đình ồn ào náo động bên trong nổ tung một cái khe. Ngoài phòng là sâu không thấy đáy đêm đông, lăng liệt hàn phong điên cuồng hướng trong phòng chạy ngược, trong phòng minh lượng ánh đèn dịu dịu phảng phất bị hàn phong xé nát, trong lúc nhất thời ánh đèn chợt trợn. Tại cái kia trời đông giá rét trong gió đêm, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh dẫm lên đầy đất chập chờn quần sáng chậm rãi bước vào. Hán tử quang ảnh chỗ giao giới đi tới, đêm đông hàn phong quét ngân sắc câu phục và áo tung bay, bóng ma giống như thủy triều từ trên mặt của hắn rút đi, lộ ra một trường tùy ý trương dương gương mặt. Cùng cái kia kiệt ngạo bẽ ngẽ mắt đen. Ở phía sau hắn, bóng người lắc lư, mấy đạo người mặc tây trang màu đen nam nữ nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, rơi xuống đất có âm thanh. Đám người này mặc dù mặc thống nhất âu phục màu đen, nhưng đặc thủ lại thiên kỳ bách quái. Một người con bốn thanh trường kiếm, một người tay phải quấn lấy băng vải, một người trên mặt nặng nề thuốc màu, một người trời ban long văn nửa che mặt. Bọn này cổ quái người, tại cầm đầu ngân sắc âu phục thiếu niên dẫn đầu dưới, đi vào đại sảnh, xâm nhập đám người tầm mắt. Vừa làm xong tâm lý kiến thiết cao mập mạp, nhìn xem cả sảnh đường tân khách, làm một cái hít sâu, cưỡng chế trong lòng thần trường, đang muốn mở miệng. Cha của hắn Cao Sơn Hà ăn nói mạnh mẽ thanh âm liền xâm nhập mà nghĩ, ta tuyển hắn. A. Cao Bán Thành tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, sững sờ chỉ mình. Ba ba bá. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào hắn trên thân. Nguyên bản liền khẩn trương Cao Bán Thành, trên trán lập tức toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Ta đến trễ cái này, một hồi đến cùng bỏ qua cái gì, làm sao vừa vào nhà liền thành hội trưởng? Phụ thân, ta không đồng ý. Cha, tam ca ngay cả họp đều đến trễ, ngươi vậy mà tuyển hắn. Hai đạo bác bỏ thanh âm gần như đồng thời vang lên. Cao Thi Mạn cùng Cao Kế Nghiệp liếc nhau, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cao Sơn Hà, hai người ai cũng không có đem Cao Bán Thành để vào mắt, dù sao chỗ rửa của bọn họ đều đến. Cao Văn Viễn vội vàng dùng tay đẩy kính mắt, dùng cái này che kín ngăn không được nết lên khóe miệng. Diễn viên toàn bộ lên đài, trò hay mở màn. Hắn ánh mắt trêu tức, ngồi lợi xem kịch, bây giờ tam phương thế lực lên lại, chỉ cần hơi có một chút ma sát, đại chiến sẽ trong nháy mắt nhấc lên. Đến lúc đó, hắn kính trọng lão sư, tiến sĩ, sẽ thành người thắng cuối cùng, thực hiện lý tưởng vĩ đại. Cao Sơn Hà không để ý đến bọn hắn, mà là đôi mắt nhắm lại, bất động thanh sắc trong đám người tìm kiếm cái kia đạo trong truyền thuyết thân ảnh. Kết quả, hắn tại Bạch Giá bọn người trên thân quét một vòng, đều không có phát hiện. Một vòng nghi hoặc lặng yên xông lên đầu, Hắc Vương đâu? Chương 560, ngươi, cút sang một bên. Chương 560, ngươi, cút sang một bên. Thỏ Khôn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hồi tưởng đến Thỏ Khôn đã từng đủ loại sự tích, Cao Sơn Hà suy đoán, Thỏ Khôn sở dĩ tới muộn như vậy, cùng Hắc Vương chậm chạp chưa từng xuất hiện, ở trong đó tất nhiên dính đến một loại nào đó cực kỳ cao thâm lại phức tạp lưu đồ. Chỉ là, hắn tạm thời còn nhìn không ra Thỏ Khôn đang lưu đồ cái gì. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn nhìn người rất chuẩn, chỉ cần Thỏ Khôn dám đến, cái kia tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, Bạch Gia đã mang theo đám người, nên ngang đi tới. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm gốc liền cục diện rằng có mang đến một chút vi diệu cải biến. Không ít người đều đang lặng lẽ quan sát, tiến lặng tính toán, như thế nào lợi dụng Thỏ Khôn một phương. Trong hội trường bất chi bất giác càng phát ra yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo trương dương tùy ý thanh âm vang lên. "Ngươi, cút sang một bên." Bạch Gia tiện tay chỉ một vị nhập tọa cao tầng. "A, ngươi nói cái gì?" Vị kia bị chỉ đến cao tầng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "A cái gì a, lão tử tới không biết nhường chỗ ngồi sao?" "Xéo đi." Ầm. Bạch Gia trực tiếp một cước đem người kia đạp lăn trên mặt đất. "A!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hội trường. Một tầng thạch kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người tại đây đều ngạc nhiên, khác nhau ánh mắt khóa kín tại Bạch Giã trên thân. Chấn kinh, kinh ngạc, kinh hoàng, không thể tin. Rất nhiều người là lần đầu tiên gặp Thỏ Khôn, mặc dù đã sớm nghe nói Thỏ Khôn phách lối, vô pháp vô thiên, nhưng ở bọn hắn nghĩ đến, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, còn có hai vị mười vương, cộng thêm một vị liên bang trung tướng ở đây. Bực này trang diện, cho dù Thương Long phục sinh, cũng không dám tùy tiện xuống xã. Thỏ Khôn làm sao dám? Không phải, hắn dựa vào cái gì a? Không chỉ ở trận tân khách chấn kinh, liền ngay cả đi theo Bạch Giã bên người Cao Bán Thành đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Biết Giã ca phách lối, nhưng không nghĩ tới lại phách lối đến loại tình trạng này, không hổ là dám giả trang Hắc Vương nam nhân. Nói hắn không nói các ngươi thật sao? Bạch Giã giải khai ngân sắc tây trang một cái nút thắt, ngồi tại vị trí trước, nhìn lướt qua cùng bàn mấy trước cao tầng. Những người kia trong nháy mắt sắc mặt đổi biến, nhao nhao như giật điện đứng dậy, nhường ra chỗ ngồi. "Đều ngồi đi." Bạch Giã đối Cao Bán Thành đám người chào hỏi một tiếng, mấy người bộ pháp cứng ngắc nhập tọa. Vừa rồi tại trên xe làm một đường tâm lý kiến thiết, giờ phút này tất cả đều tan vỡ, khẩn trương hơn. Duy chỉ có Bạch Giã thần tình thản nhiên, hắn dựa vào đang ghế dựa trên lưng, hai chân trùng điệp vểnh lên tại trên bàn hội nghị, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, chậm rãi rút ra một cây hắc đàn một xì gà. Lạch cạch. Minh lượng ngọn lửa từ kim sắc cái bật lửa bên trong thoát ra, đốt lên xì gà. Hắn khẽ nhả một ngụm, sương mù tỏ khắp. Gặp hội trường yên tĩnh, hắn lông mày dương lên, không phải muốn học sao? Vậy thì nhanh lên mở a. Không coi ai ra gì phách lối bộ dáng, phản phất hắn mới là chủ nhân nơi này. Cao Bán Thành chân lại bắt đầu run lên, giờ này khắc này hắn chỉ muốn nói, "Giá ca, ta khiêm tốn một chút đi, ta trái tim thật chịu không được." Một hàng kia chủ tọa bên trên, Cao Sơn Hà không hề bận tâm, phản phất đôi hết thảy đều thờ ơ, nhưng trong lòng không ngừng tại phân tích Thỏ Khôn dụng ý mực trung tướng đôi mắt nhắm lại, giữ im lặng. Bạch Giã vừa rồi đánh đều là Cao Thi Mạn người, hắn vui xem kịch, làm sao lại vì người của đối phương ra mặt, ước gì Cao Thi Mạn cùng Bạch Giã lên xung đột. Một bộ tinh hồng sắc áo đuôi tôm người thu thập vẫn tại cười, chỉ bất quá trong tươi cười nhiều một tia không nói rõ ý vị. Một mực sung làm người trong suốt Cao Văn Viễn giờ phút này trong lòng trong bụng nở hoa. Thỏ Khôn, tốt một cái Thỏ Khôn. Ngươi đơn giản chính là ta cùng lão sư Phúc Tinh A kế hoạch mở ra về sau, hắn đều có chút không nỡ giết Bạch Giã, nếu như không có Bạch Giã từ đó quấy rối, kế hoạch tuyệt đối sẽ không mở ra thuận lợi như vậy. Chỉ có Cao Thi Mạn sắc mặt cực độ âm trầm, bởi vì Thỏ Khôn đây là tại trước mặt mọi người đánh nàng mặt. Thỏ Khôn, nơi này là Chân Phú Thương Hội, không phải ngươi Thiên Hải. Bạch Giã mí mắt nhẹ giơ lên, nhàn nhạt quét Cao Thi Mạn một mắt, cho nên Cao Thi Mạn nộ khí trì trệ, Liễu Mi đứng đấy, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. Sau đó thì sao? Bạch Giã kẹp lấy hắc đàn một xì gà, không nhanh không chậm nôn cái bằng gói, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là không coi ai ra gì. 3. Cao Thi Mạn đỗng nhiên vỗ bàn một cái, Thỏ Khôn, hôm nay là chuẩn bị nghi thức, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa, nếu như ngươi một mực minh ngoan bất linh, cũng đừng trách bạn một chủ đại nhân ra tay với ngươi. Nàng biết mình ép không được có được nạ nổ mở tờ bom Thỏ Khôn, đành phải đem bạn một chủ mang ra ngoài. Có phải hay không, bạn một chủ đại nhân? Mục Lâm Sâm bị Cao Thi Mạn trước mặt mọi người điểm danh, thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn kiên trì nhẹ gật đầu, ừm. Bạch Giã đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía Cao Thi Mạn bên cạnh tóc dài thiếu niên, cặp kia mỹ lệ thần bí hoa đồng phá lệ đáng chú ý đây là trong truyền thuyết hung tàn khát máu vạn mục chủ. Là người thiếu niên, làm sao cảm giác là lạ? Ngươi chính là vạn mục chủ, ừm. Bạch Giã trong lòng càng thêm cổ quái, loại này cảm giác cứng ngắc. Cái này vạn mục chủ làm sao cùng người cơ giống như? Ngươi liền chỉ biết tân sao? Ừm. Bạch Giã vui vẻ. Đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao, bọn hắn ngạc nhiên ánh mắt vừa đi vừa về tại Bạch Giã cùng vạn mục chủ thân bên trên liếc nhìn. Một cái xin hỏi, một cái dám đáp. Bọn hắn không nghĩ tới Thỏ Khôn dám ngay mặt khiêu khích mười vương một trong vạn mục chủ, càng không có nghĩ tới bị khiêu khích về sau vạn mục chủ, thế mà còn mẹ nó thừa nhận. Bây giờ Bắc Mang đã ma huyễn đến trình độ như vậy sao? Kỳ thật song phương thị giác cũng không giống nhau, bọn hắn gặp được Mộc Lâm Sâm bộc phát khí thế một màn, thiên nhiên liền mang lên trên sợ hãi lọc kính. Mà Bạch Giã cũng không nhìn thấy, đương nhiên gặp được cũng sẽ không có lọc kính, cho nên trong mắt của hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì bạn mục chủ, mà là một cái sẽ chỉ gật đầu nhẹ ân người máy thiếu niên. Một bên Mực Trung tướng trong lòng hiện ra một vòng kinh nghi, dám cùng tự mình cứng rắn bạn mục chủ, làm sao đối mặt Thỏ Khôn liền yếu thế? Chẳng lẽ Thỏ Khôn ngoại trừ nạ nổ mở tờ bom bên ngoài, còn có cái khác ta không biết át chủ bài? Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng đang nghi ngờ, cảm thấy bạn mục chủ có điểm là lạ, nếu như không phải trước đó rằng co, hắn thậm chí hoài nghi cái này bạn mục chủ là giả trang. Cao Thi Mạn trong lòng còi báo động đại tác, nàng có chút luống cuống, không thể để cho Mộc Lâm Sâm nói nữa, bằng không thì một khi để người ta biết hắn chân diện mục, bạn mục chủ uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Chương 561, cái kia hắc vương đâu? Chương 561, cái kia hắc vương đâu? Phụ thân, đã người đều đến đông đủ, ngài vẫn là thận trọng cân nhắc hội trưởng nhân tuyển đi. Cao Thi Mạn vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn cùng Bạch Giã quá nhiều dây dưa. Đúng vậy à, Cao hội trưởng, ngươi bệnh nặng mới khỏi, đầu óc khó tránh khỏi không thanh tỉnh, hội trưởng nhân tuyển can hệ trọng đại, vẫn là phải nghĩ rõ ràng lại nói. Mực Trung tướng nuốt ve bên hông tướng quân đao chui đao, cố ý đang hiểu rõ sở mấy chữ tăng thêm trọng âm, trong lời nói uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng. Đối mặt hai phe uy hiếp, Cao Sơn Hà cũng không chính diện đáp lại, mà là cười nói, hộp hộp hộp. Lao Tam, bây giờ tất cả mọi người tại, ta muốn đem hội trưởng chi vị chuyển cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn trực tiếp đem bóng ra đá cho Cao Bán Thành, muốn nhìn một chút Thọ Khôn một phương ứng đối ra sao, hắn có thể làm đều làm. Nếu như Thọ Khôn một phương ngay cả điểm ấy áp lực đều chịu không được, vậy coi như hắn cưỡng ép chuẩn bị, bọn hắn cũng không tiếp nổi. Bị điểm tên Cao Bán Thành trong nháy mắt cảm nhận được áp lực, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn, nhất là vị kia Mực Trung tướng, mười vương cấp khác uy áp ẩn ẩn khuếch tán, để sắc mặt hắn trắng bệnh. Bất quá, làm Cao Bán Thành nhìn thấy ở một bên giúp đỡ chính mình Bạch Giã đám người, ánh mắt của hắn dần dần kiên định xuống tới. Một trận, tuyệt không thể rụt rè, đây cũng không phải là có thể hay không kế thừa hội trưởng chuyện, các huynh đệ lấy mạng theo giúp ta mạo hiểm, ta chỉ có thể thắng, cũng nhất định phải thắng. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, huyễn tưởng sau lưng mình đứng đấy hắc vương. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, không sợ hai chút nào trực diện tất cả ánh mắt, bình tĩnh nói, ta cảm thấy, phụ thân anh minh, hội trưởng chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thanh âm như linh chém sắt vang vọng trong hội trường không, dẫn tới một mảnh xôn xao. Người ta Cao kế nghiệp bị đề cử lúc đều biết khiêm tốn hai câu, ngươi một cái con riêng lại dám như thế nói lớn cũng ngượng. Chất vấn thanh âm nổi lên bốn phía. Cao Bán Thành trong lòng cảm thấy xấu hổ, giống như không cẩn thận nhập hí, bành trướng, không có cách nào à, một khi thay vào đứng phía sau hắc vương, nghĩ không bành trướng cũng khó khăn. Ngươi có tài đức gì tiếp nhận hội trưởng chi vị? Một tên cao tầng kích động vỗ bàn lên. Những năm này ngươi ngoại trừ ham hưởng thụ, có thể từng vì thương hội làm qua một sự kiện. Đối mặt chất vấn, Cao Bán Thành sắc mặt dị thường bình tĩnh, làm không thèm đếm xỉa về sau, đột phá tâm lý lằn ranh kia, năng lực cá nhân của hắn liền bắt đầu hiện ra. Chư vị cao tầng đều là phụ thân ta một tay đè bật lên, thương hội có thể đi đến hôm nay một bước này, tự nhiên là dựa vào chư vị, nhưng nếu không có ta phụ thân biết người mình, chư vị như thế nào từ không quan trọng của thời, làm sao có thể tại vốn có vị trí bên trên vì thương hội xuất lực. Ta hiện tại cố nhiên không có cái gì thành tích, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không có, các ngươi có thể chất vấn năng lực của ta, chẳng lẽ còn muốn chất vấn phụ thân ta ánh mắt sao? Một phen trong nháy mắt đôi đám người á khẩu không trả lời được, Cao hội trưởng biết người có thuật, đem bọn hắn đề bạt, nếu là phủ nhận Cao hội trưởng ánh mắt, chẳng phải là biến tướng chửi mình đức không xứng vị. Nói rất hay. Cao Sơn Hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười khen, hộp hộp hộp. Vẫn là Lao Tam nhất giống ta cả đời này quen biết bao người, tuyệt không có khả năng nhìn nhầm. Chúng con cái bên trong, chỉ có Lao Tam có thể làm này trách nhiệm, ta tuyên bố, chân phú thương chiếu cố giải chi bị tử. Ta không đồng ý. Cao Thi Mạn bỗng nhiên đứng dậy đánh gãy Cao Sơn Hà lời nói, nàng hai tay chống lấy cái bàn, đôi mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng lăng lệ. Hội trưởng trách nhiệm là dẫn đầu thương hội phát triển, mà không phải đi hướng suy sụp. Phụ thân, ngươi nghĩ làm độc đoán, đừng nói thương hội các cao tầng không đáp ứng, liền xem như liên bang cũng sẽ không đáp ứng. Nàng nhìn chằm chằm Mực Trung tướng một mắt. Mực Trung tướng cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch Cao Thi Mạn ý tứ, mặc dù hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi phe thứ ba muốn thượng bị lúc, hắn tự nhiên cũng sẽ nhằm vào. Cao hội trưởng, ta nhìn ngươi thật sự là giả nên hồ đồ rồi, kế nghiệp có ta cùng ra các nghị viên ủng hộ, hắn như lên làm hội trưởng, có thể đem thương hội sinh ý khai biến liên bang, cái này con riêng có cái gì? Hắn ngay tại cầm thương hội tiền đi trợ giúp Thiên Khải. Như thế ăn cây táo rào cây sung, ngươi thế mà tuyển hắn làm hội trưởng. Cao Bán Thành sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên, dấu ở dưới bàn song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay cắm vào trong thịt vẫn không hề hay biết. Cao Thi Mạn lập tức phụ hòa nói, phụ thân, ta có vạn mục chủ ủng hộ, độc trưởng vạn mục lâm thương đạo, cái này hàng năm có thể cho thương hội mang đến bao lớn lợi nhuận ngài là biết đến, hắn Cao Bán Thành có cái gì? Bây giờ hai biến thời đại, sinh ý có bao nhiêu khó làm không cần ta nói, các vị đang ngồi cũng đều rõ ràng, ta chăn phú thương hội chính là bắc mang cự phú, nhiều ít người nhìn chằm chằm chúng ta tài phú. Nếu là không có vạn mục chủ dạng này mười vương cấp khác cường giả hộ giá hộ tống, đừng nói làm ăn, có thể giữ được hay không tự thân tài phú cũng có nói. Ha ha. Mực Trung tướng Liễm Mai cười một tiếng, ta Đông Châu liên bang thuộc hạ thế lực, khi nào cần tội phạm truy nã che chở? Chẳng lẽ cái gọi là mười vương còn có thể so ra mà vượt Đông Châu liên bang? Hắn Liễm Mai thanh âm vang vọng toàn trường, dù là vạn mục chủ hòa người thu thập ở trước mặt, hắn vị này liên bang trung tướng cũng không hề nể mặt mũi. Lần này hào ngôn để mọi người ở đây đều kinh hãi, tại Bắc Mang người nào dám như thế bố trí mười vương? Đây là liên bang trung tướng lực lượng sao? Mấu chốt nhất là, đối mặt Mực Trung tướng ngôn luận, ở đây hai vị mười vương ai cũng không có lên tiếng phản bác. Người thu thập việc không liên quan đến mình, cũng không để ý tới. Mục Lâm Sâm căn bản nghe không hiểu, vẫn tại cố gắng sủ mặt. Mặc Trần lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, rất hài lòng đám người thái độ, không khỏi nết miệng lên một vòng cười lạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh miệt tiếng cười vang lên, thật sao? Cái kia hắc vương đâu? Bạch Gia không nhanh không chậm nôn cái vòng gói, ánh mắt trêu tức mà khinh miệt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hội trường lại quỷ dị lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Hắc vương, tại Bắc Mang giống như cấm kỵ giống như tồn tại, làm cái danh hiệu này vang lên thời điểm, dù là không thấy người, mọi người tại đây đều trong lòng căng thẳng. Mực Trung tướng trên mặt cười lạnh chậm rãi giảm đi, nhìn chừng chừng hướng Bạch Gia. Hắn vừa định nói Hắc vương cũng là tội phạm truy nã, nhưng lời đến khỏe miệng cuối cùng không nói ra. Hiện tại nhiều người, vạn nhất truyền đến Hắc vương trong tai, cái kia, cái này cùng Hắc vương có liên can gì? Hôm nay là Chăn Phú Thương hội hội trưởng kế vị nghi thức, chúng ta thảo luận là hội trưởng chi vị, mà không phải Hắc vương. Bạch Gia kẹp lấy hắc đàn một xì gà, mí mắt nhẹ giơ lên, ai nói không có quan hệ gì với Hắc vương? Trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong này còn có Hắc vương sự tình? Cao mập mạp, ngươi tới nói đi. Bạch Gia vô vô Cao Bán Thành bà bay, hôm nay trung quy là Cao Bán Thành làm hội trưởng, cũng không phải hắn. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tại Hắc Sơn may mắn làm quen Hắc vương tiền bối. Hắn thậm chí đều còn chưa nói hết, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Ngươi thế mà làm quen Hắc vương? Mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, đây chính là mười vương đứng đầu Hắc vương a, đến từ thời đại trước cường giả bí ẩn, hai lần xuất thủ liền chém giết hai vị mười vương kinh khủng tồn tại. Lúc này, bọn hắn không thể không một lần nữa ước định Cao Bán Thành giá trị, nếu thật có thể lôi kéo đến Hắc vương, chỉ là vạn mục chủ hòa liên bang trung tướng tính là cái gì chứ a, có Hắc vương tương trợ, ngày sau Chăn Phú Thương hội nhất thống Bắc Mang đều không phải làm ngộng. Chương 562, Hắc vương. Chương 562, Hắc vương. Nói mà không có bằng chứng. Hắc vương làm sao có thể cùng ngươi kết bạn? Cao Thi Mạn vừa sợ vừa giận. Hô hô hô. Cao Sơn Hà đột nhiên vui mừng cười to, con ta vậy mà có thể kết bạn Hắc vương cao nhân như vậy, không hổ là ta Cao gia kỳ lân tự a. Ta liền biết ta sẽ không nhìn lầm, vậy cứ như thế quyết định, Chăn Phú Thương hội đời tiếp theo hội trưởng chính là Cao Bán Thành. Ầm. Mặc Trần đem bên hông tướng quân đao trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Giống như thiên quân vạn mã công kích giống như kinh khủng uy thế trong nháy mắt đè ép toàn trường. Cao hội trưởng bệnh còn chưa khỏi hẳn, khó tránh khỏi hồ ngôn loạn ngữ, ý kiến của hắn chỉ cung cấp tham khảo, về phần Cao Bán Thành kế nhiệm hội trưởng một chuyện, ta liền muốn hỏi một chút các vị đang ngồi, ai? Đồng ý. Chân tướng phơi bày, lấy thế để người. Mặc Trần đã mất kiên trì, hắn lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây. Nguyên bản nghe được Hắc vương danh hào, tâm tư dị động hạng người, giờ phút này cũng không khỏi cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Mặc Trần thấy không có người dám phản đối tự mình, đang muốn mở miệng. Ta đồng ý. Một đạo đạm mạc thanh âm phá vỡ hội trường tĩnh mịch. Mặc Trần sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới thế mà thật là có không có mắt. Hắn đống nhiên quay đầu, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Có thể một giây sau, làm cái kia đạo áo đen thân ảnh đập vào mi mắt về sau, cả người hắn như bị sét đánh. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng nghĩ nhìn xem là ai như thế dũng mãnh, dám trước mặt mọi người chống đối liên bang trung tướng. Nhưng khi hắn nhóm chân chính nhìn thấy lúc, sắc mặt khiếp sợ đến cực hạn. Phanh phanh phanh, bàn ghế ngã xuống đất thanh âm không ngừng vang lên, có ít người thậm chí bởi vì quá mức kinh hãi từ trên ghế ngồi ngã xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thảm đỏ trải ra trường dài cuối cùng. Thảm đỏ phía trên, thủy tinh đèn treo phía dưới, một thân ảnh chậm rãi bước vào yến hội sảnh. Hắn toàn thân áo đen như tan không ra một đậm, đi bộ nhàn nhã đi tới, tay áo dương nhẹ, hình như có dạ phong tùy hành. Thủy tinh đèn treo chạy xuống lưu kim phái quang, theo bước tiến của hắn, như nước chảy tại tấm kia hiện ra kim loại sáng bóng hắc diện cụ thượng lưu qua. Hắc diện cụ che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt, ánh mắt đảo qua chỗ, không khí giống như là bị đông lại. Không có tiếng bước chân, không có tiếng ồn nào, liền phảng phất hắn quanh thân bao trùm lấy một tầng y mắng lĩnh vực, làm đạp vào yến hội sảnh một khắc này, vạn vật thất sắc, thiên địa tĩnh mịch. Hắc vương. Một vị tân khách kinh hãi thanh âm phá vỡ hội trường tĩnh mịch, cái kia vặn vẹo biến hình thanh âm giống như bị được gọi. Nhưng không một người chế giễu hắn thất thố, bởi vì tất cả mọi người là như thế. Làm Bắc Mang nhất cấm kỵ truyền kỳ giáng lâm, đừng nói những thứ này thương hội cao tầng, liền ngay cả thủ tọa phía trên Mặc Trần, người thu thập đám người cũng là như thế. Mặc Trần lời nói bị gắt gao kẹt tại trong cổ họng, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại thành dạng kim, cái này sao có thể? Hắc vương vì sao lại đến? Vì cái gì? Thật Hắc vương không có lý do đến, chẳng lẽ là giả? Người thu thập một mực treo ở trên mặt lễ phép mỉm cười đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiên kỵ cùng nghi hoặc. Mục Lâm Sâm còn tại sụ mặt, hắn thậm chí không biết Hắc vương là ai. Vẫn giấu kín phía sau màn Cao Văn Viễn, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, vì cái gì Hắc vương sẽ đến? Có Hắc vương ở đây, ai còn dám động thủ? Nhưng nếu là không động thủ, lão sư như thế nào thu hoạch mười vương cấp linh hồn? Vừa rồi xem kịch cười có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu khó chịu, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, kết quả lại xuất hiện trọng đại biến số. Theo Hắc vương dần dần đến gần, chỗ ngồi tiếng ngã xuống đất càng ngày càng nhiều, những cái kia phía ngoài nhất người hoảng sợ đứng dậy, không cẩn thận mang đổ cái ghế. Bọn hắn căn bản không dám tới gần Hắc vương, sợ hãi trong lòng đánh xuyên lý trí, khu xử bọn hắn tranh thủ thời gian rời xa. Mà Cao Ban Thành đám người thì là tìm đập loạn, bắt đầu. Giã ca biểu diễn bắt đầu. Bọn hắn đời này đều không có như thế kích thích kinh lịch. Trong lòng không ngừng báo cho tự mình, nhất định phải làm tốt biểu lộ quản lý, ngàn bạn không thể lộ ra sơ hở. Không thể để cho người biết Hắc vương là giả, bằng không thì nhất định phải chết. Hắc diện cụ phía dưới, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, song tử tinh thực là không tồi, tương đương với một người điều khiển hai nhân vật. Vô luận là hiện tại Hắc Vương, vẫn là trong đám người Thỏ Khôn, đều là hắn. Tựa như là ý thức bị chia làm hai phần, hai cái đều là bản thể. Đột nhiên, Cao Sơn Hà bánh xe phụ trên ghế đứng lên, thần sắc cung kính, nhìn không ra mảy may dị thường. Hắc Vương các hạ đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không sao. Bạch Dã nhàn nhạt lên tiếng, lập tức ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kiên kỵ Mặc Trần. Mặc Trần trong nháy mắt toàn thân siết chặt, thiết tay có thể nắm chặt tướng quân đao. Bạch Dã cũng không nói ngữ, mà là từng bước một hướng hắn đi đến. Bước tiến của hắn đơn giản giống như là giẫm tại Mặc Trần nhịp tim bên trên. Làm đóng giữ Bắc Mang trung tướng, Mặc Trần làm sao có thể chưa từng nghe qua Hắc Vương truyền thuyết? Nguyên nhân chính là nghe quá nhiều, cho nên hắn mới có thể kinh hãi. Nếu là đối mặt cái khác mười vương, hắn có lòng tin chiến thắng, dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra. Duy chỉ có đối mặt mười vương đứng đầu Hắc Vương, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Nguyên bản hắn cảm thấy trước mắt Hắc Vương là giả, nhưng đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới, giả sẽ có dạng này đẳng cách. Mặc Trần thân thể càng phát ra căng cứng, hắn thậm chí làm xong phòng ngự dự định. Ta đồng ý, ngươi có ý kiến gì không? Bạch Dã chậm rãi đứng vững, đạm mạc nhìn chăm chú lên hắn. Mặc Trần sắc mặt dị thường khó coi, hắn căn bản không dám đánh cược trước mắt Hắc Vương thật giả, cược sai có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng nếu là cứ như vậy nhận sợ, vạn nhất là giả, tự mình bèn bèn bị một trương hắc diện cụ sợ đến như vậy, chuyến đi cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Vừa nghĩ đến đây, hắn quyết định vẫn là trước đơn giản thăm dò một chút. Hắc Vương các hạ, ta là Liên Bang, ta đang hỏi ngươi, có ý kiến gì không? Hắc diện cụ phía dưới truyền ra đạm mạc thanh âm, đánh gãy Mặc Trần tự giới thiệu. Ngươi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kết quả lại đối mặt cặp kia đạm mạc mắt đen, vậy đơn giản không giống như là nhân loại ánh mắt, càng giống là thần minh đang quan sát phàm nhân. Hết lửa giận trong nháy mắt dập tắt, Mặc Trần cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác, không nói nữa. Trong đám người Cao Bán Thành đám người trong nháy mắt thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Giá Ca diễn kỹ đơn giản đang phong tạo cực, diễn liền giống như thật, thế mà ngay cả Liên Bang trung tướng đều lừa qua. Sau đó cũng chỉ thừa bạn một chủ, chỉ cần đối phương cũng tin, vậy chuyện này coi như xong rồi. Nhưng lại tại bọn hắn buông lòng thời khắc, Bạch Giá câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để bọn hắn tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng. Trả lời, hoặc là chết. Trong âm thanh đạm mạc nghe không ra bất cứ uy hiếp gì, bình tĩnh phảng phất tại trần thuật một cái không có ý nghĩa sự thật. Mọi người tại đây đều kinh ngạc, đây là Hắc Vương sao? Hoàn toàn không có đem Liên Bang trung tướng để vào mắt, người ta đã cúi đầu, còn muốn một người ta thừa nhận, không có chút nào thèm quan tâm đối phương sẽ hay không bị buộc gốc. Chương 563, vừa bạn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chương 563, vừa bạn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết Mặc Trần có vội hay không, Cao Bán Thành bọn hắn không biết, dù sao bọn hắn nhanh vội muốn chết, Giá Ca nhanh thu thần thông đi, có thể tuyệt đối đừng cho người ta ép à. Mặc Trần nắm chặt chuôi đao trên bàn tay nổi gân xanh, chân chùi trước mặt mọi người nhục nhã để hắn hận không thể trực tiếp rút đao, có thể hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có. Không có ý kiến. Mấy chữ này nói ra miệng, quả là nhanh để hắn đem hàm răng của mình cắn nát. Bạch Giá lại nhìn về phía mặt lạnh bạn một chủ. Mục Lâm Sâm không phản ứng chút nào, nhưng hắn bên cạnh Cao Thi Mạn đã nhanh sợ tè ra quần, con mắt đều cứng đờ, không lúc đích. Nàng cũng hoài nghi Hắc Vương là giả, nhưng vừa rồi uy hiếp Mực Trung tướng một màn kia, để nàng bỏ đi không ít hoài nghi, dù sao ai dám giả mạo Hắc Vương? Mà ngoại trừ chân chính Hắc Vương bên ngoài, ai dám đối xử như thế một vị Liên Bang Trung tướng? Người cũng không có ý kiến. Mục Lâm Sâm gặp một vị mang theo hắc diện cụ người cùng chính mình nói chuyện, trong đầu nhớ tới Cao Thi Mạn nhắc nhở, không khỏi nhẹ gật đầu, ừm. Bạch Giá mỉm cười, cái này bạn mục chủ giống như thật là một cái người máy. Không thú vị. Xem ra hôm nay không cần lãng phí thời gian. Hắn quay người rời đi, chỉ cảm thấy không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Trung quy là Hắc Vương tên tuổi quá vang dội, dù là mười vương cấp khác cường giả nhìn thấy, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem Hắc Vương bóng lưng rời đi. Không thú vị. Hắc Vương là nhìn bạn mục chủ hòa mực trung tướng cũng không dám phản kháng, cho nên cảm thấy không thú vị sao? Không thú vị hai chữ này tựa như là sỉ nhục lạc cấn đồng dạng, thật sâu khắc vào Mặc Trần trong lòng, trên mặt hắn nổi gân xanh, dần dần bặm mẹo. Có thể hết lần này tới lần khác càng như vậy, hắn càng không dám phản kháng. Đáng chết, đáng chết. Chờ chút, cái kia mập mạp chết bầm làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Mặc Trần đôi mắt nhảy một cái, ánh mắt lặng yên bị lệch đến Cao Bán Thành trên thân. Cao Bán Thành mặc dù sắc mặt như thường, nhưng cái trán lại thấm đầy mồ hôi. Chẳng lẽ là yến hội sảnh quá nóng? Vẫn là, hắn quan sát tỉ mỉ lấy ngoại trừ Cao Bán Thành bên ngoài người, Thỏ Khôn bắt chéo hai chân hút thuốc, nhìn không ra sơ hở. Mấy người còn lại ngược lại là cũng coi như bình thường, ừm. Cái kia trên mặt lớn bất tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Hắc Vương ánh mắt hảo hảo kỳ quái, giống như là đang hâm mộ, còn có chút tiếc nuối. Mặc Trần đang đánh giá Cao Bán Thành đám người lúc, Cao Thi Mạn cũng tại làm chuyện giống vậy, nàng không cam tâm, đồng thời càng thêm không tin. Dựa vào cái gì một cái con riêng có thể kết bạn Hắc Vương như vậy đại nhân vật, nàng thân là cao gia trưởng nữ, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Chỗ nào sánh vai Bán Thành kém? Nàng không hiểu rõ Lệ Tiêu đám người, nhưng là nàng giải Cao Bán Thành. Cao Bán Thành từ nhỏ nói chuyện láo liền sẽ khẩn trương xuất mồ hôi, dù là trang lại thế nào giống, có thể trên sinh lý phản ứng không phải diễn kỹ có thể che giấu. Vừa nghĩ đến đây, Cao Thi Mạn trong lòng đống nhiên giật mình, một cái kinh khủng suy nghĩ tuân hướng trong óc. Hắc Vương là giả, gan to bằng trời, bọn hắn lại dám tìm người giả trang Hắc Vương. Có lẽ chính là bởi vì không ai dám giả trang Hắc Vương, cho nên bọn hắn mới phương pháp trái ngược. Chỉ cần mang lên trên hắc diện cụ, người người đều có thể là Hắc Vương. Chờ. Cao Thi Mạn vừa mở miệng nói một chữ, một đạo thô cùng thanh âm đã vang lên. Hắc Vương các hạ, đã tới, sao không ngồi xuống chờ lâu một hồi? Mạc Trần nhìn chằm chằm Bạch Dã bóng lưng, trong mắt âm trầm không chừng. Sáng chói thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống, thảm đỏ phía trên cái kia đạo áo đen thân ảnh ngừng lại bước chân, mọi người thấy Hắc Vương dừng lại bóng lưng, có chút kinh nghi. Bị Lam Lục Mực trung tướng thế mà gọi lại muốn đi Hắc Vương. Mọi người ở đây có thể hôn đến cao vị, tự nhiên không có một cái nào đồ đần, một cái kinh khủng suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Mạc Trần nói ra lời này thời điểm, lập tức phát động tinh thần lực đi cảm giác cao bán thành đám người biến hóa rất nhỏ. Hắn đang thử thăm dò. Hắn nhìn không ra giả Hắc Vương sơ hở, nhưng lại có thể nhìn ra cao bán thành đám người sơ hở. Đối mặt 10 vương cấp cường giả cảm giác, cao bán thành đám người cũng không hay biết cảm giác, giờ phút này bọn hắn khẩn trương hô hấp đều trở nên có chút không trôi chảy. Nguy rồi, muốn xảy ra chuyện. Đấu Dưng, Mạc Trần nhếch miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy cười lạnh. Hắn cảm giác tự mình chạm đến chân tướng, cao bán thành đám người mặc dù trên mặt không có quá lớn sơ hở, nhưng ở tinh thần lực của hắn cảm giác bên trong, mấy người kia nhịp tim đã bắt đầu gia tốc. Nhưng mà, hắn bèn bèn chú ý tới cao bán thành đám người, nhưng không có chú ý tới. Tấm kia băng lênh hắc diện cụ phía dưới, Bạch Dã khẽ miệng chậm rãi câu lên. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Bạch Dã chậm rãi quay người, cặp kia thâm thúy mắt đen nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Mạc Trần. Cao Thi Mạn đột nhiên đứng dậy cười nói, "Đúng vậy a Hắc Vương các hạ, ngài là chân phú thương hội quý khách, chúng ta còn không có tốt tốt chiêu đãi, thật sự là quá thất lễ. Có ai không, tranh thủ thời gian cho Hắc Vương các hạ cầm chỗ ngồi." Tiễn hội sành bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Cao Sơn Hà khẽ nhíu mày, hắn luôn luôn nhìn người rất chuẩn, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Hắc Vương là giả, hắn nhi tử ngốc diễn kỹ không tệ, nhưng vẫn là quá non. "Ai, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi lão tử đến kết thúc." Tay của hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ma sát một chút ngón cái bên trên nhẫn ngọc. Đây là hắn đã sớm cùng người thu thập hẹn xong tín hiệu. Một bên người thu thập thần sắc không thay đổi, chỉ là ưu nhã cười cười. Trận này quần quật sóng ngầm biến hội, tất cả mọi người đều có lấy tự mình phức tạp tâm tư, nhưng người nào cũng không xác định, cuối cùng là không sẽ dựa theo trong lòng mình suy nghĩ đi kết thúc. Ngoại trừ thần nhàm chán thăm dò, xem ra hôm nay liên bang muốn mất đi một vị trung tướng, mà Bắc Mang cũng đem thiếu một vị mười vương. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Mạc Trần lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, hắn lại lần nữa chần chờ. Còn không chờ hắn phản ứng, thảm đỏ phía trên áo đen thân ảnh đã hướng hắn đi tới. Mạc Trần toàn thân căng cứng, bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi đao, trên mặt lại cười nói, "Hắc Vương các hạ, ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là liên bang đối ngươi dạng này cường giả mười phần thưởng thức, ta chỉ là nghĩ thay liên bang mời chào ngươi." Hắc diện cụ phía dưới, đạm mạc thanh âm vang lên, "Ngươi xứng sao?" Mạc Trần sắc mặt dị thường khó coi, trong mắt sát ý sôi trào, "Các hạ khẩu khí thật lớn, ta đại biểu là liên bang quản lý năm vực, là đại thai biến bên trong người loại tối cao chính phủ, người trong thiên hạ đều thụ liên bang quản hạt, cho dù ngươi." Thật sự là ồn ào. Bạch Dã nhàn nhạt lườm Mạc Trần cùng bạn một chủ một mắt, "Ta không thích lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi." Đáng chết. Hắc Vương đến cùng là thật là giả? Mạc Trần lúc này thật không cách nào phán định, lý trí nói cho hắn biết là giả, nhưng cảm giác bên trên lại là thật. Bất quá, hiện tại đã tên đã trên dây không phát không được. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông tướng quân đao, lang liệt sát khí để yến hội sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. "Vạn Mục chủ, Hắc Vương các hạ đã điểm danh ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn co đầu rút cổ xuống dưới?" Mục Lâm Sâm vừa muốn ân, chân đột nhiên tê dần, nguyên lai là Cao Thi Mạn tại bức hắn. Ánh mắt của hắn nghi hoặc, đã thấy Cao Thi Mạn điền cuồng nháy mắt, lên. Không nghĩ ra Mục Lâm Sâm cũng đi theo đứng lên. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mười vương cấp khác chiến đấu, vẻn vẹn dư ba bọn hắn đều chịu không được. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ phá vỡ giữa sân ngưng trọng túc sát không khí. Chỉ gặp chủ tọa bên trên, cái kia một bộ tinh hồng áo đuôi tôm thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, thảm đỏ phía trên thêm ra một đạo ưu nhã thân ảnh. Giống như thời trung cổ quý tộc người thu thập lấy xuống mũ dạng, đối đám người vị vị thi lễ. "Chư vị, đã đều là tới tham gia yến hội, làm gì làm to chuyện, không bằng cho tại hạ một bộ mặt, đến đây dừng tay đi." Nói xong, hắn mịt mở đối Bạch Dã nhíu mày. "Không biết Hắc Vương các hạ cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đứng ở bên kia đi." Bạch Dã bỗng nhiên chỉ hướng Mạc Trần phương hướng. "Ngươi thu thập sững sờ, Hắc Vương các hạ đây là ý gì? Vừa vặn có thể ngay cả ngươi cùng một chỗ giết." Chương 564, một người trấn Tam Vương. Chương 564, một người trấn Tam Vương. Bạch Dã thoại âm rơi xuống, tĩnh mịch khoảng trường yến hội sảnh kéo dài một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm xôn xao. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. "Ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, khuyên can cũng giết." Người thu thập nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, tràn đầy nghi ngờ đáy mắt dâng lên một vòng không thể tin sợ hãi. "Chúng ta không phải là người một nhà sao? Ngươi giả trang Hắc Vương, ta thụ cao hội trưởng nhắc nhở tới cho ngươi là tẩy, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Không phải, ngươi thật Hắc Vương a?" Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người đối Hắc Vương chất vấn, đều theo một câu nói kia mà bị đánh phá. "Không khác, thật ngu cuồng. Trong thiên hạ, ngoại trừ Hắc Vương, bọn hắn nghĩ không ra còn có người thứ hai, dám đối ba vị mười vương cấp khắc cường giả nói ra lời nói này." Cao bán thành đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tất cả đều phục, nếu không người ta là ca đâu, bọn hắn chính là đem tiếp sau sau nữa là gan đều dùng tới, cũng không có dũng khí nói ra những lời này. Chỉ có Lệ Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, kích động toàn thân run rẩy. "Chính là như vậy, chính là như vậy, ta của tương lai liền hẳn là cái dạng này." Hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái màu đen quyển vở nhỏ, cầm bút lên liền bắt đầu điên cuồng ghi chép. Lệ thị cường giả trích lời đầu thứ hai. "Đứng ở bên kia đi, vừa vặn có thể ngay cả ngươi cùng một chỗ giết." Áp dụng chẳng cảnh, làm người khác tới khuyên can lúc, lại hướng lên còn có Lệ thị cường giả trích lời đầu thứ nhất. "Thật có lỗi, đường này không thông." Áp dụng chẳng cảnh, ngăn cửa lúc. 3. Lệ Tiêu khép lại laptop, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Hắc Vương Bạch Dã, chờ mong học được càng rất mạnh hơn người trích lời. Đông Dương, Bạch Dã động. Thảm đỏ phía trên, một bộ đồ đen thân ảnh đi bộ nhàn nhã giống như hướng cái kia một bộ tinh hồng áo đuôi tôm thân ảnh đi đến. Người thu thập con ngươi bỗng nhiên co vào. Bạch. Tinh hồng thân ảnh chớp động, tựa như tuấn di đồng dạng, hắn chớp mắt về tới tại chỗ. Người thu thập cũng luống cuống, liền ngay cả hắn hiện tại cũng đoán không được trước mắt Hắc Vương đến cùng là thật là giả. Hắn không dám đánh cược, còn có nhiều như vậy đồ cất giữ đang chờ hắn về nhà đâu, nếu là chết ở chỗ này, đáng chết họa sĩ tất nhiên sẽ trộm đi tất cả đồ cất giữ, cho nên hắn tuyệt không thể chết. Theo người thu thập bị dọa lùi, không khí của hội trường đột nhiên ngưng động. Toàn trường chỉ còn Hắc Vương dần dần đi tới tiếng bước chân. Thảm đỏ phía trên, ánh đèn sáng chói, vạn chúng chú mục. Tựa như diệu thế cự tinh, chỉ bất quá, vị này cự tinh là chí mạng. Mặc Trần, người thu thập, Vạn Mục chủ, ba người nhìn chằm chằm đi tới Hắc Vương, cho dù là người máy Mộc Lâm Sâm, giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp, cảm giác giống như bị tử vong để mắt tới. Hắc Vương các hạ, ta vô ý mạo phạm, càng vô ý đối địch với ngươi. Người thu thập một lần nữa treo lên lễ phép mà ưu nhã mỉm cười. Có thể Bạch Dã câu nói tiếp theo lại làm cho nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Vậy ta muốn cùng ngươi là đâu? Người thu thập tiếu dung chậm rãi thu liễm, mặt trầm như nước. Là mười vương một trong cường giả, hắn kiêng kỵ Hắc Vương, nhưng cũng không có nghĩa là sợ. Kiêng kỵ là không muốn cùng là địch, nhưng nếu là thật không thể không là địch, có thể trở thành mười vương người, không có một cái nào là sợ chết. Ngoại trừ họa sĩ. Mặc Trần ánh mắt lấp loé không yên, trong tay đem dao quân dụng bóp keo kẹt rung động, có thể hắn lại chậm chạp không dám nâng nào. Hiện tại hắn đã bắt đầu hối hận tự mình tại sao phải gọi lại Hắc Vương, rõ ràng người ta đều muốn đi. Đáng chết. Cái này Hắc Vương cũng quá thật. Vì cái gì cái kia mập mạp chết bầm muốn ra nhiều như vậy mồ hôi? Chẳng lẽ mập mạp chết bầm này là cố ý đang diễn ta? Thật ác độc tâm tư. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ còn có Cao Thi Mạn, nàng cảm giác tự mình cũng bị tam đệ lừa gạt. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Cao Ban Thành cùng Hắc Vương quan hệ không có tốt như vậy, chỉ là mời đến Hắc Vương lộ mặt. Hắc Vương đáp ứng đến đây, nhưng cũng không đáp ứng xuất thủ. Thế là Cao Bán Thành liền cố ý diễn một màn kịch, rõ ràng mời tới thật Hắc Vương, lại muốn diễn thành giả. Thật sâu lòng dạ. Không đúng, Cao Bán Thành không có dạng này mưu trí, nhất định là nên chết Thỏ Khôn cho hắn ra chiêu. Giờ này khắc này, Cao Thi Mạn rốt cục cảm nhận được Thỏ Khôn chí bao gần yêu. Bạch Giã cũng không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, hắn chỉ là tại cảm khái, lại muốn lãng phí thời gian, cũng may trong khoảng thời gian này góp nhặt gần 12 phút, dùng mấy giây cũng liền không có đau lòng như vậy. Điều kiện tiên quyết là ba vị này mười vương cấp cường giả bên trong không có thương long như thế bất tử quái vật, bằng không thì hắn thật bị không ở, chỉ có thể vận dụng thai đồng. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn sử dụng thai đồng, không chỉ là giải trừ thai đồng phong ấn cần hao hết tất cả thời gian, càng là bởi vì thời đại mới thần minh át chủ bài là thời đại trước thần minh, cái này đúng không? Làm sao? Liên đối ta dũng khí xuất thủ đều không có sao? Hắc diện cụ phía dưới truyền đến đạm mạc thanh âm, để ba người toàn thân siết chặt. Mặc Trần sắc mặt dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh. Người thu thập tiếu dung thú liễm, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liền ngay cả Mộc Lâm Sâm đều hiếm thấy nghiêm túc lên, lâu dài sinh hoạt tại thâm lâm bên trong, hắn đối nguy hiểm có bản năng cảm ứng. Đối mặt Bạch Dã tra hỏi, ba người lại toàn bộ trầm mặc, không một người dám ứng. Ở đây tân khách đã quên đi hô hấp, tất cả đều đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm cái này bốn đạo khác nhau thân ảnh. Một màn này đủ để ghi vào Bắc Mang sử sách. Một người trấn Tam Vương, đã từng không ai phục ai mười vương, bây giờ đối mặt Hắc Vương, mà ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Tĩnh mịch trong hội trường, chỉ có Lệ Kiêu ngồi bút tiếng xào xạc tại rung động, hắn kích động ghi chép lại lệ thức cường giả trích lời điều thứ ba. Làm sao? Liên đối ta dũng khí xuất thủ đều không có sao? Áp dụng chẳng cảnh, làm địch nhân không dám chủ động tiến công lúc. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để bị Bạch Dã chết phục, nếu như nói trước đó là hâm mộ thêm ghen ghét, vậy bây giờ, hắn chỉ muốn tỉnh giáo. Bạch Dã cảm thấy không thú vị, các ngươi thăm dò quang nói chuyện sao? Cái kia không đáp dụng mệnh thăm dò, khiến cho hắn đều có chút xoắn xuýt, các ngươi ngược lại là chủ động xuất thủ, cho ta một cái lãng phí thời gian lý do a ta chủ động xuất thủ, chẳng phải là lộ ra rất quyến gốc. Bạch Dã lại đợi một hồi, kết quả ba người vẫn là trầm mặc, Têu To hung nhất mực trung tướng. Thanh đao chui đều nhanh cuộn ra bao tường, quả thực là không dám vung đao. Thôi được, đưa các ngươi lên đường đi. Hắn mở ra bộ pháp, áo bào màu đen và áo xẹt qua chân bóng như gương đá cẩm thạch mặt đất, băng lạnh hắc diện cụ tại quang ảnh bên trong dao động ra lạnh lẽo hồ quang, chỉ còn lại một đôi sâu không thấy đáy mắt đen. Đi lại không nhanh không chậm, hướng phía chủ vị Tam Vương đi đến. Có thể đến gần một điểm là một điểm, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Trong chốc lát, đầy sảnh tân khách câm như hến, liền hô hấp thả nhẹ, nạp đại trong phòng yến hội, chỉ còn cái kia đạo áo đen thân ảnh tiếng bước chân, một chút, lại một chút, đập vào trái tim tất cả mọi người nhọn. Chờ một chút. Mặc Trần không chịu nổi Hắc Vương dần dần tới gần áp lực, trên trán sớm đã thấm xuất mồ hôi nước, hắn lúc này hô to: "Hắc Vương các hạ, ta thế nhưng là liên bang nhận mệnh bà sao trung tướng." "Ừm, biết, cái thứ nhất liền giết ngươi." Bạch Giã đạm mặt nói. "Chương 565, Đỗ Thiên mệnh là gì của ngươi?" "Chương 565, Đỗ Thiên mệnh là gì của ngươi?" Mặc Trần sắc mặt đống nhiên cứng đờ, lập tức thần sắc không ngừng biến hóa, dãy rủa, kiên kỵ, chần chờ, cuối cùng triệt để biến thành cuồng loạn âm tàn. Hắn nhìn về phía một bên người thu thập cùng Vạn Mục chủ, Hắc Vương khinh người quá đáng. Liều mạng với hắn, ta cũng không tin chúng ta ba người chung vào một chỗ, còn bù không được hắn một người. Vâng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát, Mặc Trần hai mắt xích hồng, trong cổ lăn ra một đạo sấm rền giống như gầm nhẹ. Quanh người hắn khí thế liên tục tăng lên, màu trắng nạm vàng quần áo khoác không gió mà bay. Đột nhiên, phía sau hắn hư không bỗng nhiên vặn mèo, một đạo như lô đen hư ảnh chậm rãi thành hình. Theo lô đen hư ảnh xuất hiện, bên trong phòng yến hội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hấp lực. Thủy tinh đèn treo tại mái vòm bên trên kịch liệt lay động, quang ảnh chập chờn. Trên mặt đất gạch men sứ cũng đi theo rung động, bốn phía khắc hoa cột trụ hành lang bên trên hoa hồng trong nháy mắt băng tán, vô số tinh hồng cánh hoa trên không trung của vũ. Thậm chí liền ngay cả trong không khí rời rạc ánh sáng nhạt, đều bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy lưu quang, tranh nhau chen lấn tiến đụng vào trong lô đen. Các tân khách áo bào bị hấp lực chảnh chứ hướng về sau tung bay, không khí tựa hồ cũng bị rút sạch, hô hấp của bọn hắn trở nên dị thường khó khăn. Từng cái sợ hãi kêu lấy gắt gao ôm lấy cột trụ hành lang, sợ bị lô đen hút đi vào. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức được liên bang trung tướng Hàm Kim Lượng, kia là không kém chút nào mười vương cường đại. Chỉ bất quá, hắn cường đại tới đâu, đối mặt Hắc Vương vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, không dám chủ động xuất kích, chỉ là một bị phòng ngự. Cao Bán Thành đám người đồng loạt đứng dậy, thần sắc khẩn trương, lập tức liền muốn xông tới cứu viện. Bất quá lại bị Thỏ Khôn ngăn lại, ra hiệu bọn hắn an tâm chờ đợi. Ha ha ha. Hốt hoảng trong đám người, Cao Văn Viễn kềm nén không được nữa hưng phấn, trầm thấp nở nụ cười. Rốt cục đánh nhau. Hôm nay đến hội với hắn mà nói có thể nói biến đổi bất ngờ, bất quá cũng may cuối cùng là phong hồi lộ chuyện, thậm chí còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tiến sĩ muốn thu thập 10 vương linh hồn, nguyên bản trong kế hoạch là thu thập vạn mục chủ hòa mực trung tướng, không nghĩ tới Hắc Vương muốn đại khai sát giới, thuộc về là mua 2 tặng 1. Chỉ chờ Hắc Vương giết 3 người, có 3 vị 10 vương cấp linh hồn, kế hoạch đem vạn vô nhất thất. Thân ở phong bạo vũ trụ mà Kỷ Bạch Giá bỗng nhiên đôi mắt vị nheo lại, quan sát tỉ mỉ miêu tả trung tướng phía sau lô đen, hắn lại từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Này khí tức quá quen thuộc, bởi vì hắn trước đó còn cần qua. Nghĩ không ra trăm năm đi qua, hôm nay còn có thể gặp lại thao thiết. Thanh âm đạm mạc từ hắc diện cụ hạ vang lên. Nguyên bản như lâm đại địch mặc trần toàn thân rung mạnh, hắn đôi mắt trừng lớn, không thể tin nhìn về phía Hắc Vương, liền liền thân sau ngay tại xoay chậm chậm lỗ đen đều phát sinh chỉ chốc lát đình trệ. Ngươi làm sao lại biết thao thiết? Mặc trần thần sắc kinh hãi, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thao thiết thế nhưng là dính đến Đông Châu liên bang tối cao ẩn mật, là liên quan tới liên bang người sáng lập, đời thứ nhất nghị trưởng bí mật. Hắn một mực đối ngoại tuyên truyền tự mình siêu phàm năng lực là thôn vệ, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay bị người một ngụm nói toạc ra bản chất. Nhưng mà Bạch Giã câu nói tiếp theo càng thêm để hắn rung động. Đỗ Thiên mệnh là gì của ngươi? Bạch Giã thản nhiên nói. Hắn quả thật có chút tò mò. Trăm năm trước, hắn thu nhận đệ tử một trong Đỗ Thiên mệnh, nó siêu phàm năng lực chính là thao thiết. Đạo này năng lực không thể bảo là không cường đại. Trước đó hắn thậm chí dựa vào thao thiết thôn vệ bộ phận vọng đồng chi lực. Mặc dù lúc ấy vọng đồng bị Bạch Trạch khiến cho có chút chết máy, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thao thiết kinh khủng. Chỉ là vì sao thao thiết sẽ tới Mặc Trần trên thân? Thế gian có rất ít giống nhau như lúc năng lực, dù là những người khác có được thôn vệ năng lực, nhưng cũng không thể cùng thao thiết không khác nhau chút nào. Đỗ Thiên mệnh. Mặc Trần như bị sét đánh, con ngươi địa chấn. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, nghẹn ngào quát, đây không có khả năng. Ngươi vì sao lại biết liên bang đời thứ nhất nghị trưởng danh hiệu? Mặc Trần trái tim nhảy lên kịch liệt, dù là Hắc Vương nói ra liên bang đời thứ nhất nghị trưởng tên thật, Đỗ Tĩnh Chiết. Hắn cũng sẽ không giống bây giờ như vậy kinh hoàng, tên Đỗ Tĩnh Chiết mặc dù đã sớm bị chôn giấu tại dòng sông lịch sử, nhưng một chút trong điện tịch vẫn là có ghi lại. Duy chỉ có Đỗ Thiên mệnh. Cái danh hiệu này chỉ có trăm năm trước, sớm nhất thành lập Đông Châu Liên bang đám người kia mới biết được, cũng không lưu truyền tới nay. Bởi vì liên bang người sáng lập 10 phần chán ghét người khác gọi hắn Đỗ Thiên mệnh. Phủ đuổi thật lâu ký ức không bị khống chế xông lên đầu. Kia là Mặc Trần lần thứ nhất gặp lao sư tức giận. Hắn nhớ rõ, kia là một cái hạ tiên, vẫn là hài đồng tự mình chạy tới trong sân huấn luyện tìm lao sư cáo trạng. Lao sư, Lục Nguyên Soái mới vừa nói nói xấu ngươi. Hắn nói cái gì? Hắn nói Đỗ Thiên mệnh cái này danh hiệu bất quá là lao sư thuận miệng nhắc lên, ngươi lại cố ý tuyên truyền thành lao sư cho rằng ngươi là thiên mệnh sở quy, cũng mượn lao sư ban cho thiên mệnh tên tuổi, lúc này mới làm tới liên bang nghị trưởng. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không cảm ơn lao sư, thậm chí chán ghét Đỗ Thiên mệnh cái này danh hiệu, cho nên chờ ngươi lên làm nghị trưởng về sau thì không cho tất cả mọi người nhắc lại. 3. Tiếng bạn thai vang vọng sân huấn luyện. Một năm kia, năm gần 10 tuổi Mặc Trần lần thứ nhất gặp được lao sư tức giận, cũng biết lao sư ghét nhất Đỗ Thiên mệnh cái ngoại hiệu này. Kia là lão sư ban cho hắn, là vị kia trong truyền thuyết khí huyết võ đạo người khai sáng, võ đạo chi sư, cứu vớt nhân loại văn minh cuối cùng hỏa chủng chúa cứu thế, trăm năm trước mạnh nhất siêu phẩm giả, khí huyết đệ nhất nhân, tất cả liên bang người sáng lập cộng đồng lão sư, được vinh dự đại thái biến thời đại. Nhân loại tiên phong. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, Đông Châu liên bang đời thứ nhất nghị trưởng sao? Đỗ Thiên mệnh tiểu tử kia quả nhiên là liên bang tối cao lãnh tụ. Trăm năm trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn liền nhìn ra Đỗ Thiên mệnh dạ tâm, có thể tại đại thái biến mới bắt đầu, kéo một chi đội ngũ trở thành lãnh tụ, vẫn là sớm nhất thức tỉnh siêu phẩm, học được khí huyết võ đạo thiên tài. Dạng này người có thể tại loạn thế ra mặt, thành lập chính phủ liên bang cũng không kỳ quái. Thao thiết năng lực này, cho dù là phóng tới trăm năm về sau, siêu phàm giả san sát hôm nay vẫn như cũng là đỉnh tiêm. Nhìn Mặc Trần dáng vẻ, tựa hồ nhận biết Đỗ Thiên mệnh, chẳng lẽ là Đỗ Thiên mệnh đem thao thiết truyền cho hắn? Siêu phàm năng lực còn có thể truyền cho người khác. Bạch Giã cảm thấy ở trong đó khả năng dính đến liên bang bí ẩn, không bằng lại lừa dối một lừa dối. Thế là hắn thản nhiên nói, ta ban cho hắn danh hiệu, ta vì sao không biết? Ngươi cho đời thứ nhất nghị trưởng lên danh hiệu. Ầm. Mặc Trần phía sau lô đen đứng thanh vỡ vụn, như là vỡ vụn như lưu ly, hóa thành đầy trời trôn bụi lưu quang. Thân hình hắn rung mạnh, trong tay tướng quân đao bởi vì quá mức kinh hãi mà rơi xuống đất, đinh cạch. thân đao cùng mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Đợi giòn vang tán đi, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 566, đừng giết ta, người một nhà a. Chương 566, đừng giết ta, người một nhà a. Giờ phút này Mặc Trần trái tim phảng phất bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, rung động giống như là biển gầm quét sạch hắn ý thức, trong đầu trống rỗng, chỉ còn câu kia. Ta ban cho hắn danh hiệu, ta vì sao không biết? Mang tới ngạt thở cảm giác. Tĩnh mịch giống như trong hội trường, nguyên bản kinh hoàng mọi người tất cả đều sững sờ nhìn xem thất thố Mặc Trần. Bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy Mặc Trần rút đao, phía sau dâng lên lô đen, khí thế kinh người chuẩn bị tử chiến. Có thể một giây sau, vẹn vẹn theo Hắc Vương mấy câu, Mặc Trần chiến ý liền sụp đổ, gần như thất thố. Đây không có khả năng. Liên bang nghị trưởng danh hiệu là trăm năm trước, vĩ đại người mở đường đại nhân ban cho, vụ ý nghị trưởng là thiên mệnh sở quy. Ngươi bất quá là Bắc Mang 10 vương đứng đầu, làm sao có thể? Mặc Trần tiếng giống đột nhiên im bặt mà dừng, hắn đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Hắc diện cụ phía dưới, cặp kia đạm mạc như thần linh giống như mắt đen. Một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ xông lên đầu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Hắc Vương được vinh dự thời đại trước lưu lại hỏa chủng, đại thai biến tồn tại đến nay cường giả. Chẳng lẽ, Hắc Vương lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, hắn làm trấn thủ Bắc Mang chủ tướng, tự nhiên trước tiên liền nhận được tin tức. Khi đó hắn đem tin tức báo cáo đến liên bang, kết quả chỉ lấy được 8 chữ hồi phục. Theo quy treo thưởng, không nên trêu chọc. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là liên bang lo lắng cho mình xử lý không được Hắc Vương, dự định để 10 vương ở giữa tranh đấu lẫn nhau, qua lại tiêu hao, cho nên mới trở về dạng này một đầu chỉ lệnh. Thế nhưng là khi tất cả hết thể đều sâu chuối, thao thiết đỗ thiên mệnh, thời đại trước tồn tại đến nay, liên bang không nhượng chiêu gây. Mặc Trần đột nhiên ý thức được chân tướng, sợ hãi nói, ngươi là trăm năm trước người mở đường. Bạch Gia khẽ nhíu mày, người mở đường? Cái quỷ gì danh tự? Đỗ Thiên Mệnh cùng Lục Trầm cái kia hai cái vương bắt đạn cho lão tử lên. Đây cũng là hậu nhân xưng hô với ta sao? Thật đúng là tùy ý. Trong âm thanh đạm mạc mang theo một chút không thú vị, giống như là thần mình quan sát nhân gian, ngẫu nhiên gặp được quỷ lệ phàm nhân trong miệng hô to lập tôn hiệu. Mặc Trần kinh hãi bắt đầu run rẩy, người mở đường. Hắc Vương là người mở đường, là liên bang nghị trưởng lão sư. Đầu óc của hắn trống rỗng, trong đầu liền thừa đoạn tin tức này không ngừng quanh quẩn. Mà yến hội sảnh bầu không khí càng phát ra quỷ dị, tĩnh mịch. Giờ này khắc này, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra không được bình thường. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến trận này yến hội như là đọc tiểu thuyết đồng dạng hoang đường, biến đổi bất ngờ. Hắc Vương đột nhiên thành người mở đường, mặc dù bọn hắn không biết người mở đường đại biểu hàng nghĩa, nhưng chỉ từ mực trung tướng biểu tình kinh hãi bên trong liền không khó coi ra, ba chữ này nặng như bạt tấn. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có số ít mấy người rõ ràng giải người mở đường hàng nghĩa. Cao Sơn Hà cùng liên bang có nhiều tiếp xúc, ngẫu nhiên nghe qua người mở đường truyền thuyết, thời gian qua xa xưa, liền như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng, để cho người ta khó mà tin được. Tại đại thai biến mới bắt đầu, siêu phàm vừa cất bước lên lại, một vị người thần bí lợi dụng sức một mình cứu vớt một tòa thành thị, vì nhân loại văn minh bảo lưu lại hóa chủng, còn khai sáng khí huyết võ đạo, cái này sao có thể? Người đời sau cơ bản đều là do chuyện thần thoại xưa đi nghe, liền như là thần hạ phàm, đưa cho nhân loại hóa chủng giống như. Nhưng bây giờ, từ mực trung tướng phản ứng đến xem, truyền thuyết chỉ sợ là thật, trên đời thật có người mở đường. Đồng dạng hiểu rõ nội tình còn có người thu thập, hắn đồ cất giữ vô số, tự nhiên cũng không thiếu đồ cổ tịch loại hình, vì rõ ràng giải mỗi một kiện đồ cất giữ, hắn đối lịch sử nghiên cứu không kém gì bình thường nhà lịch sử học. Hắn từng tại lịch sử trong dấu vết tìm được không ít liên quan tới người mở đường truyền thuyết, hắn tin tưởng người mở đường truyền thuyết là có thật. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người mở đường thế mà còn sống, mà lại chính là Hắc Vương. Đột nhiên, tĩnh mịch trong phòng yến hội vang lên tiếng bước chân. Cái kia một bộ đồ đen thân ảnh trong nháy mắt dẫn dắt toàn trường ánh mắt. Bạch Gia không nhanh không chậm hướng Mặc Trần đi đến, còn có gì ngôn sao? Đầu óc trống rỗng Mặc Trần trong nháy mắt bừng tỉnh, vị này luôn luôn bá đạo thậm chí xem thường mười vương liên bang trung tướng trên mặt, lại toát ra một vòng hoảng sợ. Đối mặt Hắc Vương từng bước tới gần, hắn thế mà bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đành phải phía sau lưng đâm vào băng lánh trên vách tường, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngừng lại. Không, không, Hắc Vương, ngươi mở đường đại nhân, ngươi không thể giết ta. Ồ, trên đời này còn có ta không thể giết người. Nói xong, Bạch Dã giơ bàn tay lên, chậm rãi hướng Mặc Trần tìm kiếm. Mặc Trần trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, nhìn xem con kia bị màu đen bằng da thủ sáo bao khỏa bàn tay, con ngươi của hắn co lại thành dạng kim. Rõ ràng không mang theo bất luận là sóng năng lượng nào, thậm chí không thấy khí huyết, nhưng lại để hắn sợ hãi. Nếu như nói Hắc Vương chi danh để hắn kiêng kỵ, người mở đường kia thì là để hắn sợ hãi. Không ai so với hắn rõ ràng hơn lão sư Đỗ Tinh chết kinh khủng, vậy lão sư đâu? Sống chết trước mắt. Bịch. Đầu gối cùng mặt đất đụng chạm tiếng vang trầm trầm vang lên. Vị này bá đạo lại xem thường nông dân liên bang trung tướng, lại trước mắt bao người quỳ xuống. Đừng, đừng giết ta. Người mở đường đại nhân, người một nhà a. Bạch Giá tay có chút dừng lại, không nghĩ tới cái này cao lớn thu kịch Mặc Trần lại đến như vậy vừa ra. Hắn cũng từng giết hai vị mười vương, chưa từng gặp loại cường giả cấp bậc này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử này là làm sao lăn lộn đến trung tướng? Không phải là đi cửa sau a? Mặc Trần hoàn toàn không để ý giữa sân kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, bởi vì những người này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu người mở đường hàm kim lượng. Hắn run run rẩy rẩy hô, người mở đường đại nhân, ta thật sự là người một nhà a. Liên bang nghị trưởng, không Đỗ Tinh chết, không không không, Đỗ Thiên Mệnh là lao sư của ta. Ta là của ngài Đỗ Tôn a, sư tổ. Bạch Dã, người của liên bang ưa thích làm chúng nhận thân thật sao? Cái này khiến cho hắn có chút giới ở, bởi vì theo lý thuyết, Mặc Trần thật tính được là Đỗ Tôn của hắn. đám người một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào? Đường đường liên bang trung tướng thành tội phạm truy nã đồ tôn. Nghe ý tứ này, Đông Châu liên bang đời thứ nhất nghị trưởng lại là Hắc Vương đồ đệ. Cái này rung động tin tức giống như là biển gầm, tại bên trong phòng yến hội quét sạch, đám người bị khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là thành lập Đông Châu liên bang đời thứ nhất nghị trưởng a, đỉnh tiên đại nhân vật trong lịch sử truyền kỳ. Sư tổ, ta từ nhỏ đã nghe ngài truyền thuyết lớn lên, ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành giống như ngài người. Ngài khai sáng khí huyết võ đạo, đồ tôn ngày đêm tu tập, một khắc cũng không dám quên a. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta tại thế trước cũng thường xuyên nhắc tới ngài, nói nếu không phải ngài xuất thủ, nhân loại văn minh sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, liên bang có thể phát triển cho tới hôm nay, cũng là toàn bộ nhờ ngài khai sáng khí huyết võ đạo. Chương 567, cầu xin tha thứ cao thủ chương 567, cầu xin tha thứ cao thủ tê, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắc Vương thế mà còn là khí huyết võ đạo người khai sáng. Khí huyết võ đạo thế nhưng là nhân loại dựa vào sinh tồn nền tảng a, nhân loại tại đại thai biến thời đại có thể một lần nữa thành lập văn minh, cố nhiên có khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm giả công lao, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào khí huyết võ đạo. Bởi vì khí huyết võ đạo bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, là đủ để ban ơn cho thiên hạ cơ bảo. Mặc Trần giờ phút này vì mạng sống, điên cuồng lôi kéo làm quen, cái gì tốt nói đều hướng bên trên đống. Bất quá Bạch Giã chú ý điểm lại không ở trên đây, mà là Đỗ Thiên Mệnh chết rồi. Cái này sao có thể, Lục Trầm cái kia lao đăng cũng chưa chết, Đỗ Thiên Mệnh năng chết. Thao thiết tăng thêm 100 năm nội tình, Đỗ Thiên Mệnh thực lực tuyệt đối đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đỗ Thiên Mệnh chết rồi. Bạch Giã hỏi. Ngay tại cầu xin tha thứ Mặc Trần khẽ giật mình, lập tức trong lòng cũng hỉ, sư tổ quả nhiên vẫn là nhớ tới tình cũ. Lao sư hắn. Mặc Trần vì nghẹn nào, nhiều năm trước liền qua đời, lão nhân gia ông ta số tuổi quá lớn, cuối cùng không giống sư tổ ngài, thời gian đơn giản tại ngài trên thân không để lại bất cứ dấu vết gì. Vậy ngươi thao thiết là Đỗ Thiên Mệnh truyền cho ngươi. Mặc Trần muốn nói lại thôi, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, cung kính nói, sư tổ, nhiều người ở đây, việc quan hệ liên bang bí ẩn, có thể hay không để cho ta mở ra yên lặng kết giới? Ừm. Bạch Gia đứng chắc tay, đạm mạc nhẹ gật đầu. Mặc Trần vội vàng đưa tay, nhẹ nhàng chuyển động trên tay đồng trao chiếc nhẫn, trong nháy mắt một đạo nhỏ không thể thấy bạch quang sáng lên, đem hai người bao phủ trong đó. Hắn lúc này mới yên tâm to gan nói ra, sư tổ, lão sư qua đời trước đó, lo lắng liên bang phát triển, cho nên đặc địa đem thao thiết chi lực phân cho tất cả đệ tử, cũng may mà thao thiết trợ giúp, ta mới có thể làm thượng chủ tướng, bằng không thì bằng vào ta tư chất, nhất tinh chuẩn tướng sẽ chấm dứt. Đem thao thiết phân cho đệ tử. Bạch Giã đôi mắt vì nhau lại, cái này thao tác, làm sao cảm giác có âm mưu ai trong tầm hiểu biết của hắn, Đỗ Thiên Mệnh cũng không phải dạng này vô tư người. Đại hai biến thời kỳ người chưa có xem tiểu thuyết, nhưng hắn nhìn qua. Trong tiểu thuyết lão quái vật nhóm liền ưa thích làm loại sự tình này, nhìn như vô tư kính dâng, kỳ thực tất cả đều là nuôi cổ. Sẽ không phải Đỗ Thiên Mệnh là tại giả chết, sau đó khiến cái này kế thừa thao thiết các đệ tử đi giúp hắn thôn phệ à? Mẹ nó, lão tử đồ đệ làm sao một cái so một cái âm? Hắn càng nghĩ càng thấy đến Đỗ Thiên Mệnh tại giả chết, lấy liên bang nội tình không có khả năng không biết ai đồng, càng không khả năng không biết người mở đường. Đây là Mặc Trần một trung tướng đều biết sự tình. Có thể hắn lấy thân phận của Hắc Vương sử dụng ra thai đồng về sau, liên bang bên kia thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là bình thường tuyên bố treo thưởng, bản thân cái này liền không bình thường. Dựa theo lẽ thường, liên bang hẳn là rất cung kính tới mời mình vị này người mở đường mới đúng. Vì sao không mời? Nói do có chỗ kiên kỵ. Cái kia còn có thể là ai tại kiên kỵ? Đại khái suất là sống sót 100 năm chưa chết Đỗ Thiên Mệnh, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất, người mở đường nói thật dễ nghe, vô tư vì nhân loại kính dâng, nhưng kỳ thật Đỗ Thiên Mệnh rất rõ ràng giữa song phương không có nửa điểm tình thầy trò. Hắn nhận biết người mở đường, tuyệt không vô tư, thậm chí phách lối, vô pháp vô thiên, còn cho hắn hành hung một trận. Cho trẻ tuổi nóng tính Đỗ Thiên Mệnh lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, đến mức không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại Thiên Mệnh cái này danh hiệu. Nghĩ đến đây, Bạch Giã vui vẻ, Đỗ Thiên Mệnh kiêng kỵ lấy hắn, hắn sao lại không phải đâu. Lục Trầm cái kia lao đang chỉ còn linh hồn, hắn đều giết không được, huống chi đem Lục Trầm từ liên bang đuổi đi Đỗ Thiên Mệnh. Mặc Trần gặp Bạch Giã đang trầm tư, còn tưởng rằng sư tổ là đang suy nghĩ muốn hay không tha tự mình, dọa đến cuống quýt dập đầu. Sư tổ, là đồ tôn bất hiếu à, ta thật không biết lão nhân gia ngài ở đây, bằng không thì coi như cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám cùng ngài lô mang a. Đông đông đông. Đá cẩm thạch sàn nhà đều bị mẻ ra mấy đạo khe hở. Người bên ngoài nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy Mặc Trần đang điên cuồng dập đầu, trong lòng bọn họ càng phát ra kinh hãi. Hắc Vương, 100 năm trước người mở đường, đời thứ nhất liên bang nghị trưởng lão sư. Tin tức một cái so một cái rung động, loại cấp bậc này tin tức, đừng nói bắt mang, đủ để gây nên toàn bộ Đông Châu liên bang chấn động. Lúc đầu mới vừa rồi còn khinh bị Mặc Trần, đường đường liên bang trung tướng cho tội phạm truy nã dập đầu, hiện tại bọn hắn đột nhiên hiểu được, cái này mẹ nó không phải tội phạm truy nã à, rõ ràng là sống tổ tông. Biết nội tình cao mập mạp đám người đã triệt để trợn tròn mắt, vốn cho là xong đời, chỉ có thể liều mạng, ai ngờ đơn giản mấy câu về sau, người ta quỳ xuống nhận thân. Giã ca, cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía một bên ngậm si gà Bạch Giã, vẫn như cũng nhàn nhã bắt chéo hai chân, thần sắc cũng dung. Bên trong phòng yến hội, Cao Sơn Hà kinh hãi sớm đã bánh xe phụ trên ghế đứng lên, chẳng lẽ ta thật nhìn lầm? Cao Thi Mạn cùng Cao Kế Nghiệp mặt mũi tràn đầy cho tàn, xong, toàn xong. Mà vẫn giấu kín tại phía sau màn Cao Văn Viễn muốn rách cả mí mắt, không. Giết hắn. Mau giết hắn a. Mặc Trần ngươi tên phế vật này, ngươi ngược lại là phản kháng a. Các ngươi bất tử, lão sư kế hoạch làm sao áp dụng? Lĩnh vực cấm kỵ còn thế nào mở ra? Hắn vốn cho rằng Hắc Vương cũng có thể trở thành lao sư quân cờ, kết quả bạn bạn không nghĩ tới, Hắc Vương vậy mà ẩn tàng sâu như thế, là trăm năm trước người mở đường, Mặc Trần sư tổ. Hảo hảo một trận giết chóc tình yến, biến thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. Yên lặng trong kết giới, Bạch Giã nhìn xem không ngừng dập đầu Mặc Trần khẽ nhíu mày. Sư tổ, ta sai rồi, ta biết sai, ta đều là bị cao kế nghiệp thẳng danh kia cho mê hoặc. Ngài xem trọng cao bán thành công tử, đồ tôn 100% ủng hộ quyết định của ngài, ta lập tức cho hắn ban phát liên bang nghị định bổ nhiệm. Ngài nếu là nhìn người thu thập cùng bạn một chủ không vừa mắt, đồ tôn hiện tại liền đi làm thịt bọn hắn, không dám ô uế tay của ngài à. Mặc Trần ngữ tốc nhanh chóng, sợ nói chậm một chữ liền chết. Không nghĩ tới, đồ tôn của ta cư nhiên như thế tham sống sợ chết. Bạch Giã đạm mặt nói. Mặc Trần toàn thân cứng đờ, vội vàng giải thích, sư tổ, ta không phải tham sống sợ chết, ta là sợ ta chết về sau không ai phụng dưỡng ngài à. Ngài là ta sùng kính nhất người, ta hận không thể sinh ra sớm trăm năm, thấy ngài phong thái. Hiện nay sư tổ ngài lại lần nữa như thế, đồ tôn thật không thể lại bỏ lỡ lần này phụng dưỡng ngài cơ hội. Nói, Mặc Trần đột nhiên than thở khóc lóc, ủy khuất giống như là bị phụ mẫu vứt bỏ hải tử. Sư tổ, ta biết là đồ tôn bất hiếu, mạo phạm ngài, ta xác thực đáng chết, ta cũng không yêu cầu xa vời sư tổ ngài tha thứ, chỉ cầu ngài xem ở ta là ngài đồ tôn phân thượng, có thể hay không để cho ta sống lâu mấy ngày. Liền mấy ngày, để cho ta có thể nhiều chiêm ngưỡng ngài phong độ tuyệt thế, thuận tiện ta còn muốn trở về cho lão sư thắp nén hương, nói cho hắn biết, ngài còn tại thế tin tức, chắc hẳn lão nhân gia ông ta dưới suối vàng có biết, cũng sẽ mỉm cười tự tuyển. Bạch Giã, hỏng, đây là cao thủ. Hắn không thể không thừa nhận, Mặc Trần tuyệt đối là hắn đời này thấy qua nhất biết cầu xin tha thứ người. Thật cho hắn nghe xuống rồi, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng lãng phí thời gian. Chương 568, thần kỵ vật 111 chương 568, thần kỵ vật 111 thôi được. Bạch Giã trầm ngâm nói, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặc Trần trong nháy mắt cuồng hỉ, đông 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 dập đầu ba cái, tạ sư tổ ân không giết, đồ tôn không thể báo đáp, ngày sau vô luận sư tổ có gì phân phó, đồ tôn cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Giã lười nhác nghe hắn nói nhảm, hắn không giết Mặc Trần nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là tiểu tử này sẽ cầu xin tha thứ, càng bởi vì Đỗ Thiên Mệnh. Cái này giả chết lão ngân tệ khẳng định tại Mặc Trần trên người có mưu đồ, lúc này giết Mặc Trần có khả năng sẽ dẫn tới Đỗ Thiên Mệnh rình mò. Thần không sợ phiền phức, nhưng cũng không thể quá phiền phức. Hắn bây giờ bị lĩnh vực cấm kỵ quân thần, đều khoái hoạt bất quá một tháng liền muốn rơi vào Bạch Thần ôm ấp, thực sự không tâm tư lại đi làm Đỗ Thiên Mệnh. Thần siêu cấp trí tuệ biểu thị, việc cấp bách vẫn là trước giải quyết lĩnh vực cấm kỵ cần gấp nhất. Mặc Trần vội vàng từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt cung kính cùng cung nhiệt, sư tổ. Hôm nay là đồ tôn lần thứ nhất gặp ngài, cũng không kịp chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Hắn đem trong tay tướng quân đao hai tay dâng lên. Chôi này đao còn xin sư tổ nhận lấy, đao này tên là tướng quân long cấp cấm kỵ vật, sắc bén vô song, ở trong chứa thiên quân vạn mã chi thế có thể chấn nhiếp địch nhân, có thể tăng lên quân đội sĩ khí, còn có thể cướp đoạt khí huyết, tăng phúc khí huyết. Thu nhận điều kiện là chịu đựng lấy thiên quân vạn mã trùng sát chi thế, như là tướng quân chân chính, chấn trụ thiên quân, liền có thể sử dụng. Đương nhiên, chỉ là long cấp cấm kỵ vật khẳng định là không xứng với sư tổ ngài thân phận, cũng trách đồ tôn bất tranh khí, trên thân đáng giá nhất cũng chính là trôi này đao, nhiều ít là đồ tôn tấm lòng thành, còn xin sư tổ không muốn ghét bỏ. Được rồi, Mặc Trần tiểu tử này như thế thượng đạo. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, đánh giá tướng quân. Đao dài 3 thước 7 tấc, thân đao là chống phản quang màu đen, phía trên hoa văn lít nha lít nhít huyết sắc đường vân, tựa như tinh hồng mạch máu. Trôi đao huyền hắc, phần đuôi rơi lấy một viên vết dỉ loang lộ thanh đồng hổ phù, hổ phù bên trên đường vân sớm đã mơ hồ, chỉ còn lại một nửa lệnh chữ lờ mờ có thể thấy được. Ừm, ngươi có lòng. Bạch Giã không chút khách khí nhận tướng quân đồ tôn cho lễ gặp mặt, vì sao không muốn? Tay của hắn nhẹ nhàng đụng chạm tướng quân, trong nháy mắt liền đem cái này lòng cấp cấm kỵ vật thu nhập dị không gian bên trong. Mặc Trần lập tức đại hỉ, phản phất sư tổ có thể thu hạ lễ vật, với hắn mà nói là thiên đại vinh quang. Sư tổ, cái kia đồ tôn trước giải khai yên lặng cái giới. Ừm. Mặc Trần lịch kim đồng hồ chuyển động đầu ngón tay thanh đồng chiếc nhẫn, bao phủ hai người nhạt lờ ánh sáng màu trắng trong nháy mắt phá diện. Đám người sững sờ nhìn xem Hắc Vương cùng Mực Trung tướng, một mặt mở miệng. Có vẻ như Mực Trung tướng là nhận thân thành công a. Có phải hay không không đánh? Lúc này, Mặc Trần bỗng nhiên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm liếc nhìn mọi người tại đây, quắc, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, Hắc Vương các hạ chính là trăm năm trước người mở đường, liên bang đời thứ nhất nghị trưởng lão sư, càng là Mặc Mộ sư tổ. Đám người sắc mặt vị cổ quái, vừa rồi Mặc Trần còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khóc ròng ròng, cái này có một giây sao? Liên lại bắt đầu bày ra tướng quân giá đỡ tới gian dạy chúng ta. Đối mặt đám người ánh mắt khác thường, Mặc Trần trong lòng cười lạnh, không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Một đám nông dân biết cái gì, người mở đường như vậy đại nhân vật, các ngươi chính là nghị quỷ đều quỷ không đến. Người thu thập. Vạn Mục chủ. Mặc Trần đột nhiên chuyển hướng hai người, lạnh lùng nói, hai người các ngươi vừa mới dám đối sư tổ ta bất kính, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Sư tổ. Mặc Trần trong nháy mắt trở mặt, chắp tay cung kính nói, xin cho phép đồ tôn đi làm thịt hai người này. Bạch Giã. Cái này trở mặt tốc độ, hắn hiện tại không hoài nghi chút nào Mặc Trần là tự mình đồ tôn. Một bên người thu thập rốt cuộc duy trì không ở ưu nhã, nhìn về phía Mặc Trần ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu như không phải kiêng kỵ Hắc Vương, hắn hiện tại liền muốn chửi đồng. Rõ ràng là Mặc Trần ngươi cái xuất sinh nhất định phải gọi lại Hắc Vương, là ngươi khiêu khích trước đây, bây giờ lại thành chúng ta đối Hắc Vương bất kính. Hắn thật sự tức giận, giờ phút này Mặc Trần đã tại hắn tất sát bảng bên trên xếp tới vị thứ hai, gần với Hòa Sĩ. Hắc Vương các hạ. Không, ngươi mở đường đại nhân, ta từ đầu tới đuôi đều không có mạo phạm ý của ngài, cái này thần kỵ vận. Người thu thập cắn chặt hàm răng, đau lòng khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẹo. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay thiết bị đồ hộp, màu xám bạc vỏ kim loại che một tầng thật mỏng vết gì, giống như là bị chôn dưới đất hồi lâu mới đào ra. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cái kia thiết bị đồ hộp, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên không có để cho sai ngoại hiệu. Đây là người thu thập nội tình sao? Vừa ra tay chính là một kiện thần kỵ vật. Thần kỵ vật số hiệu 111, sinh tử đồ hộp. Vật này mở ra về sau, bên trong sẽ xuất hiện một viên sinh tử thuốc, bên trên một viên dùng xong về sau, thêm một viên tiếp theo mới có thể sinh ra. Thời gian cùn đồ một tháng. Sinh tử thuốc chia làm dược liệu chưa bào chế cùng chết thuốc, cả hai ngoại hình giống nhau như lúc bất kỳ cái gì quan sát thủ đoạn đều không thể phân biệt. Dược liệu chưa bào chế ăn vào, vô luận nhiều thương thế nghiêm trọng đều có thể đẩy trạng thái phục hồi như cũ. Chết thuốc cần chứa chí mạng độc tố, ăn vào hẳn phải chết. Sinh tử đồ hộp duy nhất thiếu hụt chính là, ai cũng không biết ăn dược hoàn là dược liệu chưa bào chế vẫn là chết thuốc, cho nên xếp hạng không cao. Bởi vì cái gọi là sống chết trước mắt mở ra sinh tử đồ hộp, sống hay chết đều xem thiên hữu. Miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn kiểm tra nghiên a? Bạch Giã cảm thấy im lặng, bất quá đồ vật vẫn là đồ tốt, sinh tử đồ hộp. 111. Hắn nghiêm trọng hoài nghi người thu thập có thổi như bước hiểm nghi, không nói sinh tử thuốc hiệu quả trị liệu, liền chỉ nói chết thuốc ăn vào hẳn phải chết, cái này thật đúng là chưa chắc. Thương long loại kia mãnh nhân là có thể dựa vào độc dược giết chết. Người mở đường đại nhân, ta nguyện dâng lên vật này xem như nhận lỗi. Ừm. Bạch Giã nhẹ gật đầu, còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác, một bên mực trung tướng cùng dò xét tiểu đệ chạy chậm đến liền từ người thu thập cầm trong tay qua sinh tử đồ hộ. Hắn lại chạy trở về, thân người cong lại hai tay nâng quá đỉnh đầu, cung kính hô một tiếng, sư tổ. Bạch Giã cũng không có khách khí, bàn tay phất một cái, sinh tử đồ hộp liền biến mất không thấy. Người thu thập thở dài một hơi, trong lòng may mắn đồng thời lại mười phần thiết đau, lần này ra không có mỏ lấy đồ cất giữ không nói, ngược lại đưa ra ngoài một kiện, vì cái gì xui xẻo như vậy? Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, thân thể run lên bần bật, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập lở ổ gờ ngực. Ta họa sĩ, nhất định là họa sĩ làm. Ta đối với hắn tuyên bố lệnh truy sát, hắn liền làm cục để cho ta đụng tới Hát Vương. Nghĩ thông suốt phía sau màn hát thủ về sau, người thu thập giận không kèm được, hắn thậm chí ngay cả lấy đi tự mình đồ cất giữ Hát Vương đều không hận, lửa giận toàn bộ chuyển rời đến họa sĩ trên thân. Đáng chết họa sĩ, chúng ta đồ cất giữ, thế mà còn dám cho ta làm cục. Hô, người thu thập hít sâu một hơi, tận khả năng duy trì thể diện cùng ưu nhã, bất quá cái kia vị co giật khỏe miệng đã bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Người mở đường đại nhân, nếu như không có chuyện khác, xin cho phép ta xin được cáo lui trước, họa sĩ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, ta phải đi đuổi bắt hắn. Chương 569, bên thắng lên ngôi bùa, kẻ bại nghèo túng rút lui. Chương 569, bên thắng lên ngôi bùa, kẻ bại nghèo túng rút lui. Bạch Giã nghe xong họa sĩ hai chữ, lúc này liền đồng ý, hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, người thu thập liền vội vội vã đi. Đến tận đây, áp lực tất cả đều rơi xuống Mục Lâm Sâm trên thân. Vị này tóc dài thiếu niên lẻ loi chơi trọi đứng đấy, thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Mục Lâm Sâm có chút mờ mịt, đến bây giờ hắn cũng không có làm rõ ràng tình trạng, hắn chỉ thấy Mực Trung tướng đưa đao, người thu thập đưa đồ hộ, sau đó tất cả mọi người liền đều nhìn về chính mình. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây là sinh nhật tiến hội. Là vị này mang theo hắc diện cụ người sinh nhật sao? Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có sinh nhật thời điểm mới có thể tặng quà, Cao Thi Mạn hàng năm đều sẽ cho hắn đưa quà sinh nhật, có lúc là quần áo mới, có lúc là cây giống, hạt giống. Hắn cũng sẽ đưa Cao Thi Mạn cùng Tạ Cực Dị Hóa Đảo mừng thọ. Đã từng Cao Thi Mạn còn 14 mùa sẽ tất cả mọi người muốn vì hắn tổ chức sinh nhật tiến hội, bất quá bị hắn cự tuyệt. Nguyên lai, đây là sinh nhật tiến hội nha. Mục Lâm Sâm nghĩ, hắn có chút khẩn trương từ trong ngực móc ra một viên dị hóa đảo mừng thọ. Kỳ dị hương khí bốn phía, một chút khoảng cách tương đối gần người tại nghe được hương khí về sau, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, phản phất thể nội tế bào đều sinh động rất nhiều. Sinh, người mở đường đại nhân. Cao Thi Mạn đội vàng chạy tới, từ Mục Lâm Sâm cầm trong tay qua dị hóa đảo mừng thọ, khẩn trương run rẩy nói, ta ủng hộ Tam đệ làm hội trưởng. Sau khi trở về ta lập tức đem tất cả sản nghiệp tất cả đều giao cho Tam đệ quản lý. Đây là vạn mục chủ cho ngài nhận lỗi, ngắt lấy từ vạn mục lâm thâm chỗ cực phẩm dị hóa đảo mừng thọ, phục dụng có thể duyên thọ 10 năm. Còn xin ngài vui vẻ nhận. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không muốn làm hội trưởng, nàng chỉ muốn mạng sống. Sản nghiệp là giữ không được, nhưng nhất định phải bảo trụ Mục Lâm Sâm vị này mười vương, bằng không thì nàng liền không còn có cái gì nữa. Bạch Giã cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhìn Mặc Trần một mắt. Mặc Trần lập tức tiến lên tiếp nhận dị hóa đảo mừng thọ. Bạch Giã hài lòng nhận lấy, lần trước khắc mệnh về sau, hắn vừa vặn cần loại bảo bối này đến bồi bổ. Về phần vạn mục chủ, một người cơ mà thôi, hắn đã quyết định không lãng phí thời gian, cũng không có tất yếu giết, mà lại theo hắn phỏng đoán bình thường loại này siêu phàm năng lực cùng một dính dáng, chỉ sợ đều có cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó giết. Mục Lâm Sâm đến nay vẫn là thiếu niên bộ dáng, đã nói điểm này, hết thảy đều kết thúc, chư vị tự giải quyết cho tốt. Bạch Giã gặp mục đích đã đạt tới, thuận tay còn kiếm lời một kiện long cấp cấm kỵ vật, một kiện thần kỵ vật, còn có dị hóa đào mừng thọ, mấu chốt nhất là còn không có lãng phí thời gian, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay chi yến hội, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng đúng là như vậy kết thúc. Ngay từ đầu không có ý định lãng phí thời gian, nửa đường không cẩn thận quên gốc, kết quả cuối cùng lại không quên gốc. Cho nên đến cùng có hay không quên gốc, khả năng có đôi khi không quên gốc cũng là một loại quên gốc. Bịch. Mặc Trần ứng thanh quỷ giảm xuống đất, đầu lâu kề sát mặt đất hô to, cùng tiễn sư tổ. Thanh âm cực lớn, vang vọng cả tòa yến hội sảnh. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao đứng dậy, mặc kệ Hát Vương thái độ gì, tư thái của bọn hắn nhất định phải bày ra tới. Người ta mực trung tướng đều quỳ xuống đất cung tiễn, bọn hắn nếu là không có điểm biểu thị, lộ ra quá thất lễ. Cung tiễn Hắc Vương các hạ, cung tiễn người mở đường đại nhân. Tại từng tiếng cung tiễn âm thanh bên trong, thảm đỏ cuối cùng, cái kia một bộ đồ đen thân ảnh từ từ đi xa. Lưu Kim Quang mang bị hắc ám ngăn cách tại trong phòng yến hội, ngoài cửa, bóng đêm như mực, trong nháy mắt đem cái kia đạo thần bí bóng lưng nuốt hết. Thảm đỏ cuối cùng trống rỗng, chỉ có gió đêm phòng ngoài mà qua, cuốn lên một sợi như có như không lành ý, chứng minh từng có người đến qua. Thẳng đến Hắc Vương hoàn toàn biến mất không thấy, tất cả mọi người ở đây lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, phản phất tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Đông Dương, tiếng tính trong phòng yến hội vang lên mặc Trần phóng khoáng cười to. Hắn bước nhanh đi đến một mặt mộng bức cao bán thành trước người, thân thiết nắm chặt tay của đối phương. Cao công tử thật sự là tuấn tú lịch sự à, có thể đạt được sư tổ ta thưởng thức, sớm biết có cái tầng quan hệ này, bản tướng quân làm sao đến mức như thế a, kém chút lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Cao bán thành cười cười xấu hổ, nhất thời không có thích ứng mực trung tướng trở mặt. Mực trung tướng tuyệt không cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hắn quay đầu đối Cao Sơn Hà nói ra, "Cao hội trưởng, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta." Hô hô hô. Cao Sơn Hà cười to, "Ta đã sớm nói, ta tất cả hài tử bên trong, liền lao tam nhất giống ta." "Cao hội trưởng, vậy ngươi còn chờ cái gì à, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, ta nghị định bổ nhiệm đều chuẩn bị xong." Nói, Mặc Trần từ trong ngực móc ra một chương viết cao kế nghiệp danh tự nghị định bổ nhiệm, hắn vung tay lên, thao thiết trong nháy mắt phát động. Một đạo hắc quang tại kế nghiệp hai cái này màu đen tiểu chữ bên trên phát qua, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn từ trên bàn cầm lấy một cây bút, tại chỗ viết xuống, bán thành. Tại từng tiếng chúc mừng bên trong, phản phất tại nằm mơ cao bán thành máy móc giống như giơ lên nghị định bổ nhiệm, đứng tại trên đài cao biểu hiện ra. Dưới đài tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Tham kiến hội trưởng. Chân phú thương hội có hội trưởng dẫn đầu, nhất định có thể phát triển không ngừng. Trước đó đi theo Cao Thi Mạn phản đối cao bán thành người, lúc này lớn tiếng khen hay là một cái so một cái vang dội. Ta thành hội trưởng rồi. Như thế ly kỳ chuẩn bị nghi thức, để cao bán thành cảm giác chóng mặt, vui sướng, mơ mịt, cảm kích. Có vẻ như cái gì cũng có một điểm, nhưng càng nhiều vẫn là rung động, có vẻ như hôm nay không trọng yếu nhất một sự kiện chính là làm hội trưởng. Hắn mở mịt nhìn về phía dưới đài Bạch Dã. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng đường cong, ngón tay kẹp lấy xì gà, tùy ý đưa tay ra hiệu. Cao Bán Thành lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt của hắn trở nên thanh minh, chăm chú nhìn về phía dưới đài đám người. Ánh mắt xuyên qua tất cả hư giả lớn tiếng khen hay, tại Bạch Dã, Lý Hữu, Lệ Kiêu. Chờ một chút bằng hữu trên mặt từng cái đảo qua. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, trận này nhìn như đơn giản chuẩn bị, hắn cùng các bằng hữu của hắn kinh lịch bao lớn phong hiểm, nếu như không phải Dã Ca cuối cùng dùng bí ẩn trấn trụ mực trung tướng, một khi thật động thủ, cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng dù cho như thế, bọn này bằng hữu vẫn luôn tại. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, cầm lấy trước mắt microphone, chăm chú lại kiên định nói, "Ta Cao Bán Thành nửa đời tầm thường vô vi, may mắn lớn nhất chính là quen biết một đám bằng hữu chân chính. Ta từng coi là đời này cũng liền dạng này, thẳng đến sự xuất hiện của các ngươi, mới khiến cho ta kiến thức đến nhân sinh phân khích, thế giới rộng lớn, còn có cái kia cao hơn tiền tài phía trên." Hữu Nghị, bây giờ ta đứng ở chỗ này, người khoác vinh quang, chân đạp đài cao, mới càng thêm hiểu được cái gì gọi là bạn thân vô song. Hội trường này chi vị, tại ta mà nói, là vinh quang, càng là lực lượng, mà phần này lực lượng là các ngươi cho. Thoại âm rơi xuống, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Mà tại một mảnh tiếng huyên náo bên trong, Cao Thi Mạn, Cao Văn Viễn, Cao Kế Nghiệp đám người thất hồn lạc phách đi. Bên thắng lên ngôi vua, kẻ bại nghèo túng rút lui. Mọi người trong nhà lại đẹp trai lại có tài, không phải lấy lòng, mà là ta thật nhìn thấy. Tựa như độc giả hiếu kỳ hồ lô dáng vẻ, kỳ thật hồ lô cũng tò mò nhìn ta sách độc giả cái dạng gì, sau đó hôm nay ta đã nhìn thấy hai vị, chỉ có thể nói tài hoa cùng xuất khí đã không thua tại ta. Giờ họ ú ý ý ở bên trên nhìn thấy, kim lần quần cột tợ lấy Hắc Vương Mạnh Dã, cảm thấy hứng thú người nhà nhóm có thể nhìn xem, thật tám khối cơ bụng. AIG cờ thập tam làm ra quyển sách ai khắc kịch, cảm nhận thẳng bước điện ảnh. Chương 570, Dã Ca, làm ơn tất truyền thụ cho ta cường giả chi đạo. Chương 570, Dã Ca, làm ơn tất truyền thụ cho ta cường giả chi đạo. Đêm khuya, hội trưởng giao tiếp công tác triệt để hoàn thành. Chân phú thương hội tổng bộ hội trưởng trong văn phòng. Cao Bán Thành đám người từng cái ngồi phịch ở trên ghế salon, phản phất thân thể bị móc sạch. Đời ta đều không có mệt mỏi như vậy qua. Cao Bán Thành cầm lấy một bên nước trà ngực. Bạch Giá mỉm cười, "Cao mập mạp, lên làm hội trưởng cảm giác thế nào a?" Cao Bán Thành cười khổ, "Ta nào có cái gì cảm giác a, ta cũng cảm giác sống sót thật tốt. Nói thật Dã Ca, ta hôm nay cả ngày, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi giả trang Hắc Vương sự tình, trọn vẹn nơm nớp lo sợ cả ngày. Nhất là cuối cùng, ngươi bị Mặc Trần cho gọi lại, mấy ca thật coi là bại lộ, kém chút liền muốn xông đi lên liều mạng." "Đúng vậy à, chớ đã vừa hô lên một cái lại chữ, kiếm kém một chút liền ra khỏi vỏ, Dã Ca, may mắn ngươi ngăn cả ta." Tiêu Nhất Lòng vẫn còn sợ hay nói, "Chôi kiếm này nếu là ra vỏ, đêm nay liền sẽ không giống bây giờ như vậy, sớm đã sát chết khắp nơi." "Dã Ca, ta hiện tại mới phát hiện, ngoại giới hình dung ngươi trí bao gần yêu cũng không chuẩn xác." Cao Bán Thành cảm khái nói, "Trí bao gần yêu hoàn toàn che giấu gan lớn của ngươi bao tiền, đây chính là liên bang trung tướng thêm hai vị mười vương a. Cái này nếu là đổi thành ta, cho dù biết một chút liên quan tới liên bang bí ẩn, cũng tuyệt không có khả năng làm được như ngươi loại này trình độ, hoàn toàn chính là siết DJ, chỉ cần trong bọn họ bất kỳ người nào kìm nén cũng được, xuất thủ thăm dò, hậu quả khó mà lường được." Mấy người đối với Bạch Dã biết liên bang bí ẩn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thân là Hắc Vương đệ tử, biết mình lão sư người mở đường thân phận không phải rất hợp lý sao? Dã ca. Một tiếng kích động tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Hội trưởng văn phòng đống nhiên yên tĩnh, đám người đồng loạt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kích động Lệ Tiêu, mười phần kinh ngạc. Phải biết Lệ Tiêu luôn luôn tự cao tự đại, dù là nhìn thấy Bạch Dã đang đỉnh 12 cầm tinh đứng đầu, trưởng khống thiên hải, thậm chí cả làm ra đủ loại kinh thiên đại sự, hắn đều chưa hề bị tin phục, cũng chưa từng hô qua một tiếng dã ca. Bởi vì trong lòng của hắn, thế nhưng là một mực lấy 10 vương làm mục tiêu. Hôm nay đám người không biết hắn là cái nào gần không có dự đúng, thế mà kêu so với ai khác đều thân. Xem ra Lệ Tiêu cũng bị dã ca hôm nay thao tác chết phục. Đám người coi là Lệ Tiêu là tại kính nể Bạch Dã can đảm, thật tình không biết hắn bị Bạch Dã bức cách chết phục. Bạch Dã kinh ngạc nhìn Lệ Tiêu một mắt, ngươi thì thế nào hài hước phi tiêu người? Lần này bị gọi hài hước phi tiêu người, Lệ Tiêu cũng không giận, từ trong ngực móc ra tiểu buồn buồn, hấp tấp chạy tới thỉnh giáo. Dã ca, làm ơn tất truyền thụ cho ta cường giả chi đạo. Bạch Dã nhìn lướt qua ra đèn quyển vợ nhỏ. Lệ thị cường giả trích lời thật có lỗi, đường này không thông. Đứng ở bên kia đi, vừa vặn có thể ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Bạch Dã, cái này mẹ nó không phải ta hôm nay tại hội trường nói lời sao? Ngươi mẹ nó nhớ chuyện này để làm gì? Ngươi xác định là muốn cùng ta học cường giả chi đạo, mà không phải trang bức. Lệ Tiêu lập tức thần tình nghiêm túc, Dã ca, này làm sao có thể để trang bức đâu? Đây là cường giả phải nói lời nói, cường giả chân chính nên giống ngươi giả trang hắc vương như thế, một người trấn tam vương. Bạch Dã khoe miệng vì run rẩy, tốt tốt tốt, nguyên lai cái gọi là hắc vương đệ tử là chuyện như vậy đúng không? Người khác không học, chuyên môn cùng ta học chứa. Cường giả chi đạo. Ngươi hôm nay học đủ nhiều, ngươi đi xuống trước lắng đọng, thuận miệng qua loa hai câu, đem hài hước phi tiêu người cho lấy đi. Hắn cũng không có thời gian giáo những thứ này, cường giả chi đạo là trời sinh, không học được. Bạch Dã móc ra hôm nay chiến lợi phẩm, dị hóa đào mừng thọ, long cấp cấm kỵ vật tướng quân thần kỵ vật 111 sinh tử đồ hộ. Nhìn xem chiến lợi phẩm, thần tâm rất duyệt. Chiến lợi phẩm không trọng yếu là một giây đều không có lãng phí, liền làm ra nhiều như vậy chiến lợi phẩm, cùng lấy không đồng dạng. Hắn cầm lấy dị hóa đào mừng thọ cắn một cái, đông cảm giác thấm vào ruột gan, vào miệng tan đi. Đây là vạn mục chủ loại đào tử, nghĩ không ra người kia cơ còn có chút dùng. Bạch Dã mấy ngụm đem đào tử ăn xong, nhìn Cao Bán Thành một trận nhãn thèm. Cao Bán Thành không phải thèm dị hóa đào mừng thọ có thể gia tăng tuổi thọ, đơn thuần cảm thấy cái này đào tử thật là thơm. Theo dị hóa đào mừng thọ vào bụng, Bạch Dã chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội dâng lên, toàn thân trên dưới ấm áp, phảng phất tại tắm suối nước nóng, hết sức thoải mái. Hắn điều ra hệ thống sai lầm xem xét tuổi thọ của mình. Năm 101 đường. Làm sao mẹ nó mới tăng một năm? Mẹ nó Cao Thi Mạn tiện nhân kia lại dám gạt ta. Hắn tại chỗ liền muốn thần lâm qua đi làm thịt Cao Thi Mạn, còn chưa chờ hành động, hệ thống sai lầm thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Phục dụng ích thọ đồ ăn, thời đại mới thần minh tuổi thọ đang chậm rãi gia tăng, dự tính cuối cùng được lợi 10 năm nhìn thấy nhắc nhở, Bạch Dã lúc này mới đè xuống sát âm. Cái này dị hóa đào mừng thọ thật sự là đồ tốt, xem ra sau này phải đi vạn mục lâm dạo chơi, đem mục lâm xâm loại đào tử đều cấp đi. Đinh. Nên loại ích thọ đồ ăn lặp lại phục dụng, cũng sẽ không mang đến rõ rệt hiệu quả. Đi biết, cũng ngay. Bạch Dã trong lòng hồi phục một câu. Hắn lại cầm lấy tướng quân đầu tiên là tìm mảnh vải, mười phần ghét bỏ đèm trôi đao trà sát lại xoa, lúc này mới nắm ở trong tay. Hôm nay mặc trần cái kia đồ tôn đều nhanh thanh đao trôi cuộn ra bao tương. Tiêu Nhất đột nhiên bu lại, một mặt tò mò nhìn tướng quân đao, hắn mặc dù là dùng kiếm, nhưng đối với những thứ này vũ khí lạnh đều mười phần yêu thích. Dã ca, thanh này tướng quân đao có chút bất phàm a, ta có thể nhìn xem sao? Bạch Dã nhẹ gật đầu. Tiêu Nhất hưng phấn buông tay, tiếp nhận tướng quân. Ken. Một đạo lăng liệt hàn quang tại hội trường trong văn phòng nhiệt lên, bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Một cỗ giống như thiên quân vạn mã hội tụ mà thành túc sát chi khí tràn ngập trong phòng. Đám người bị giật nảy mình, trước đó mặc trần liền bộc phát qua dạng này khí thế. Tiêu Nhất sắc mặt vị trắng bệnh, bận rộn lo lắng vừa giao quân dụng thu hồi bảo đao, hắn thở hổn hển một ngụm khí thô nói, long cấp cấm kỵ vật sát thực bất phàm, ta vừa đến tay liền phảng phất thấy được thiên quân vạn mã hướng ta vào tới. Bạch Dã lông mày nhướng lên, từ Tiêu Nhất trong tay tiếp nhận tướng quân đao, lập tức đem nó rút ra. Sau một khắc, trước mắt hắn tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi. Hoàng sa đầy trời, phân phật gió lớn ảo ạt. Trên đường chân trời, đen nghịt thiên quân vạn mã giống như thủy triều vào tới. Móng ngựa đạp nát đại địa, dơ lên trượng cao bụi mù, trầm muộn tiếng oanh minh để mặt đất đều đang run rẩy. Tinh kỳ tế nhật, qua mâu như rừng, tiếng la giết xé rách thương khung. Mà chi quân đội này mục tiêu chính là cầm trong tay tướng quân đao Bạch Dã. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, liền loại trình độ này khí thế, đều không cần đến hắn tự mình xuất thủ. Đôi mắt nhỏ hạt châu, hắn mắt phải hiện lên một vòng mỹ lệ như vạn năm như băng tinh tinh lam chi quang, quang mang như thác nước, trong nháy mắt quét ngang ra ngoài. Oanh! Thiên quân vạn mã công kích hình tượng như mặt gương giống như từng khúc vỡ tan. Long cấp cấm kỵ vật tướng quân thu nhận thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ thu nhận, phổ thông thu nhận chỉ cần chịu đựng lấy thiên quân vạn mã xung kích là được, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ bị bên trong thiết huyết sát khí xâm nhập, dễ dàng ảnh hưởng tâm trí. Hoàn mỹ thu nhận thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chương 571, tiến sĩ thăm dò chương 571, tiến sĩ thăm dò Bạch Dã dùng vọng đồng trực tiếp đánh tan thiên quân vạn mã, xem như triệt để cho tướng quân áp đảo. Mặc dù quá trình nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản. Bởi vì vọng đồng thế nhưng là thần kỵ vật số hiệu 003 thần. Cựu đông một bộ phận, long cấp cấm kỵ vật cùng hắn so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Thu nhận sau khi thành công, Bạch Dã đột nhiên cảm thấy bên hông có chút cấn đến hoảng, móc ra xem xét, là hải cốt chi tức. Hắn lập tức liền không cao hứng. Giác rời rắn cấp cấm kỵ vật, lại dám cấn lao tử, cút ngay ngươi. thuận tay liền đem hải cốt chi tức bước xuống dị không gian. Ngay sau đó, hắn lại móc ra thần kỵ vật 111 sinh tử đồ hộp. Hắn đem cũ nát thiết bị đồ hộp mở ra, chỉ gặp đồ hộp bên trong lấy một viên bạch ngọc châu tử giống như mượn mà nhỏ dược hoàn. Bạch Gia cầm lấy dược hoàn, lập tức phát động dự báo 3 giây tương lai. Tương lai hình tượng bên trong, hắn nuốt xuống dược hoàn, vẹn vẹn qua 1 giây liền bắt đầu thất khiếu chảy máu. Giang giác. Tương lai hình tượng vỡ vụn. Ăn vào chết thuốc. Hắn đôi mắt vị nheo lại, đem dược hoàn thả lại đồ hộp, sau đó lại lần mở ra. Dự báo 3 giây tương lai khởi động. Lần này, hắn không có thất khiếu chảy máu, mà là trên thân hiện ra trận trận bạch quang. Bạch Gia lập tức đại hỉ, quả nhiên thần kỵ vật liền nên là thần chuyên trúc bảo vật, cái gì là sống hay chết toàn bằng thiên hữu. Kia là phàm nhân cần dựa vào trời phù hộ, thần hoàn toàn không cần. Cái này sinh tử đồ hộp liền như là sự điển chờ mèo, không có mở ra trước đó, bên trong dược hoàn đồng thời ở vào dược liệu chưa bảo chế cùng chết thuốc điệp ra thái bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể quan sát loại trạng thái này sinh tử thuốc. Bởi vì nó không có hoàn toàn hướng một phương đổ sụp, chỉ có mở ra về sau mới có thể đổ sụp đến xác định trạng thái. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào nuốt đến xác định là sống hay chết. Nhưng thần không cần, thần trực tiếp dự báo ăn vào sinh tử thuốc sau trạng thái, liền có thể phán đoán là dược liệu chưa bảo chế vẫn là chết thuốc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối với người khác mà nói là cực mệnh đồ vật, đến Bạch Dã trong tay, hắn có thể tùy ý trưởng khống sinh tử. Cao Văn Viễn thất hồn lạc phách về tới phòng thí nghiệm. Hắn kinh ngạc nhìn trên bàn thí nghiệm các loại ống nghiệm, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. A a a. Hắn giống như nổi điên đem những cái kia ống nghiệm tất cả đều quét bay. Răng rắc răng rắc. Pha lê vỡ vụn âm thanh bên tai không dứt. Các loại nhan sắc chất lỏng tản mát tại màu trắng bạc kim loại mặt đất, lộc cộc bốc lên bọn, dâng lên trận trận mùi gây mũi. Còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học bị hắn đột nhiên phát cuồng giật nảy mình. Nhị thiếu gia, ngài, cút, đều cút ra ngoài cho ta. Cao Văn Viện thần sắc dữ tợn, cầm lấy trên bàn thí nghiệm đồ vật liền nện. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm sắc mặt trắng bệnh, ngắn ngủi một lát liền chạy hết. Cao Văn Viện phát tiết nửa ngày, cơ hồ đem phòng thí nghiệm nện thành náo loạn, giá trị hơn ngàn vạn chân quý dụng cụ thí nghiệm hắn cũng chưa thả qua. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, hắn chỉ ít đập 5 ức. Hắc Vương, đáng chết Hắc Vương. Còn có các ngươi, Mạc Trần, Vạn Mục Chủ, người thu thập, các ngươi đám phế vật này cũng xứng cùng ta lão sư đặt song song mười vương. Cao Văn Viễn càng nghĩ càng giận, hắn không nghĩ tới đường đường mười vương, thế mà liền đối Hắc Vương dũng khí xuất thủ đều không có. Hắn vốn cho rằng, còn lại mười vương cho dù so ra kém tiến sĩ, chí ít cũng sẽ không quá kém, hôm nay gặp mặt, hắn mới hiểu được, mười vương bên trong, duy chỉ có tiến sĩ một người mới xứng đáng vương, còn lại bất quá là cắm tiêu bán đầu chi đồ. Lê Thẩm, người thu thập đi, Mạc Trần cùng Mục Lâm Sâm khẳng định cũng sẽ rất mau trở lại đi, ta tân tân khổ khổ bố trí cục diện, thật vất vả dẫn tới bọn hắn, thế mà bị Hắc Vương mấy câu liền phá hủy. Khi hắn cầm lấy một đài kính hiển vi liền ném ra ngoài, nhưng mà lại chậm chạp không có nghe được rơi xuống đất âm thanh. Cao Văn Viễn khẽ giật mình, trở lại nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo khoác trắng thân ảnh bình tĩnh đứng tại phía sau mình, trong tay thình lình cầm một đài kính hiển vi. Lão sư, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiến sĩ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, đem kính hiển vi đặt ở trên bàn thí nghiệm, thản nhiên nói, là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần đi hư hao dụng cụ thí nghiệm, bọn chúng là giúp ngươi tìm kiếm chân lý công cụ. Cao Văn Viễn nhìn xem đầy phòng bừa bộn, hổ thẹn cúi đầu xuống, có lỗi với lão sư, ta cô phụ dạy bảo của ngài. Chỉ là ta thật sự là không tiếp thu được, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, nửa đường lại giết ra một cái Hắc Vương, có Hắc Vương lần này lộ diện, rốt cuộc không ai dám cùng Cao Bán Thành tranh đoạt hội trưởng chi vị. Tiếp tục như vậy, chúng ta khi nào mới có thể triệt để mở ra lĩnh vực cấm kỵ, khi nào mới có thể nhìn thấy chân lý? Nghe được Hắc Vương, tiến sĩ sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, hắn đẩy kính mắt, màu đen mảnh gọng kính phía sau hai con ngươi hiện lên một vòng ngân sắc quang mang. Vô số nhỏ bé ngân sắc ký tự, tại cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt bên trong chảy xuôi. Theo đã biết điều kiện suy đoán, Hắc Vương làm thật xác suất không đủ 10%. Cao Văn Viễn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa bắn ra quang mang, "Lão sư, ngài cảm thấy Hắc Vương là giả?" Tiến sĩ lắc đầu, "Ta chưa từng bằng cảm giác làm phán đoán, ta chỉ tin tưởng tính toán ra tới số liệu, Hắc Vương khả năng làm thật, nhưng xác suất không cao. Nhất là hắn là người mở đường xác suất thấp hơn." Cao Văn Viễn chần chờ nói, "Hắc Vương dùng liên bang bí ẩn trấn trụ Mạc Trần, nhưng từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra tay, quả thật có chút khả nghi." Nhưng nếu như hắn là người khác giả trang hắn người là ai? Trên đời này thật có trò lừa gạt cao minh như thế, có thể đồng thời lừa qua ba vị mười vương cấp cường giả người sao? Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Cao Văn Viễn chấn động trong lòng, lão sư ngài muốn đích thân xuất thủ. Thế nhưng là Hắc Vương đã đi, đi nơi nào tìm hắn? Ta nói không phải thăm dò Hắc Vương, mà là ngươi tam đệ, Cao Bán Thành. Tiến sĩ bình tĩnh phân tích, dứt bỏ biểu tượng nhìn bản chất, lần này lớn nhất người được lợi là ngươi tam đệ, Hắc Vương cũng là hắn mời tới, nếu như Hắc Vương là giả, hắn nhất định biết không ít tin tức. Đêm khuya, tiểu quỷ cho Cao Bán Thành trải tốt giường. Nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem say không còn biết gì Cao Bán Thành, đem nó ném tới trên giường. Vừa mới bọn hắn để ăn mừng, lại hét lớn một trận. Thân là người bình thường Cao Bán Thành tự nhiên say nhanh nhất. Tiểu quỷ cho hắn đắp kín mền về sau, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một cái đại thủ cầm sắt thép cổ tay. "Tiểu quỷ ngươi không muốn đi, lại bồi bản hội trưởng đợi chút nữa, cho ta rót rượu." Tiểu quỷ lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, cô nãi nãi chỉ là hầu gái, không phải bồi rượu. Vừa lên làm hội trưởng liền bắt đầu sai xử ta rót rượu, mấy ngày nữa có phải hay không còn phải cho ngươi làm ấm giường? Nàng giơ lên màu bạc trắng người máy cánh tay, thật không thể cho Cao Bán Thành một quyền, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiểu quỷ đem Cao Bán Thành hướng bên trong đẩy, sau đó mình ngồi ở bên giường. Nàng là người máy, không cần đi ngủ, mà lại nàng phải xem lấy Cao Bán Thành, uống nhiều về sau nửa đêm dễ dàng bị nôn hắc đến, một khi hắc đến bên người lại không người lời nói, rất có thể sẽ ngạt thở mà chết. Đối Cao Ban Thành loại này mập mạp tới nói, hắc đến phong hiểm lớn hơn. Chương 572, một người lừa gạt Tam Vương. Chương 572, một người lừa gạt Tam Vương. Trong phòng, tĩnh mịch nguyệt quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở, trên sàn nhà chạy xuống mấy sợi như thủy ngân quang trạch. Một tên mập ngã chồng vó hãm tại mềm mại giữa giường, một thân mùi rượu hòa với mùi mồ hôi, hắn bụng bia cao cao nổi lên, theo thô trọng hô hấp nâng lên hạ xuống. Khóe môi nhếch lên nửa làm ngụm nước, trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm không thành câu rượu nói. Tại bên giường, một tên tinh xảo như bút bê giống như thiếu nữ đang ngồi yên lặng, mềm mại sợi tóc rủ xuống đầu vai, che khuất hé mở tinh xảo lại không có chút nào nhiệt độ mặt. Con ngươi của nàng là màu lam nhạt ánh sáng, trong đêm tối lộ ra phá lệ chói sáng, không nháy một cái rơi vào mập mạp trên thân. Đương nhiên, tiểu quỷ trong mắt màu lam nhạt quang bắt đầu chớp liên tiếp, nàng tứ chi trở nên cứng ngắc, bộ mặt biểu lộ cũng không ngừng biến hóa, giống như là đột nhiên xuất hiện trục trặc. Hai giây về sau, một chuỗi ngân sắc ký tự ở trong mắt nàng không ngừng đổi mới phun trào. Đông Dương, tiểu quỷ cứng ngắc đứng dậy, giống như là bị người điều khiển con rối, lặng yên không tiếng động rời đi phòng ngủ. Một kiện màu trắng bạc trong phòng thí nghiệm. Ầm. Hư không đột nhiên xé rách, vô số tinh mịn ngân sắc lôi đỉnh đôn đốt rung động. Lão sư, ngài trở về. Cao Văn Viễn đối tử trong vết nứt không gian đi ra, cái kia một bộ áo khoác trắng thân ảnh cùng kính hành lễ. Tiến sĩ bình tĩnh nhẹ gật đầu, tiện tay ném ra ngoài một cái tiểu xảo màu trắng bạc cũ FB. Cao Văn Viễn vội vàng tiếp nhận, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, "Lão sư, ngài không phải đi thăm dò Cao Bán Thành sao? Cái này USB là từ Cao Bán Thành người máy hầu gái trên thân khảo tới, ta xâm lấn trí nhớ của nàng tổn chữ mô đũ lệ, phát hiện một số bí mật, phát ra đi." Cao Văn Viễn lập tức trong lòng vui mừng, không hổ là lão sư, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này đi dò xét. Lấy người vào tay khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích, nhưng từ người máy tới tay, lấy lão sư thủ đoạn, trên đời không người có thể phát hiện. Hắn vội vàng đem USB cắm vào máy tính, sau đó bắt đầu phát ra tiểu quỷ tổn chữ ký ức. Không bao lâu, tĩnh mịch thí nghiệm bên trong vang lên Cao Bán Thành nhà danh thanh âm. Màn hình máy tính bên trên, Cao Bán Thành mặt mũi tràn đầy cười khổ, "Ta nào có cái gì cảm giác ca, ta cũng cảm giác sống sót thật tốt. Nói thật ra ca, ta hôm nay cả ngày, đầy trong đầu nghĩ đều là ngươi giả trang hắc vương sự tình, chọn mẹ nơm nớp lo sợ cả ngày." Cao Văn Viễn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn toàn thân run mạnh, không thể tin nhìn chằm chằm trên máy vi tính video. "Cái này, giả trang hắc vương?" Cao Bán Thành câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hung hăng bổ vào trong lòng của hắn. Video còn tại phát ra. Cái này nếu là đổi thành ta, cho dù biết một chút liên quan tới liên bang bí ẩn, cũng tuyệt không có khả năng làm được như ngươi loại này trình độ. Giá ca, thanh này tướng quân đao có chút bất phàm a, ta có thể nhìn xem sao? Cao Văn Viễn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thỏ khôn. Tốt một cái trí bao gần yêu, gan to bằng trời thỏ khôn. Một người lừa gạt Tam Vương. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới, thỏ khôn làm một vị duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị 12 cầm tinh hàm kim lượng. Quả nhiên chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, thỏ khôn coi là thật xảo trá. Trước kia, hắn cảm thấy ngoại trừ tự mình cùng lao sư bên ngoài, những người khác là kẻ ngu, nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, trên đời này người thông minh bên trong lại nhiều thêm một vị. Lao sư, thật như ngài sở liệu, Hắc Vương quả nhiên là giả. Nguyên bản hề hoài Cao Văn Viễn giờ phút này mừng rỡ như điên, hắn kích động nhìn tiến sĩ. Mà tiến sĩ chỉ là bình tĩnh đẩy kính mắt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cao Văn Viễn ôm máy tính cùng thiếu, ha ha ha. Giả. Hắc Vương là giả. Chỉ cần ta đem cái này tin tức nói cho Cao Kế Nghiệp cùng Cao Thi Mạn, bọn hắn nhất định sẽ như là phát điên trả thù. Ha ha ha. Thỏ khôn a thỏ khôn, mặc ngươi trí bao gần yêu lại như thế nào? Ngươi gạt được người trong thiên hạ cũng không lừa được lão sư. Bí mật của ngươi bị ta phát hiện, vậy ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Ha ha ha. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn bị Cao Văn Viễn tiếng cuồng tiếu chỗ tràn ngập. Loại này phong hồi lộ chuyện vui sướng, để hắn khó mà tự kiềm chế. Buồn cười lấy cười, Cao Văn Viễn đột nhiên ngừng lại, hắn ý thức được một sự kiện. Lão sư, Hắc Vương là thỏ khôn giả trang. Có thể thỏ khôn là như thế nào biết liên bang bí ẩn? Có thể hay không hắn thật cùng Hắc Vương có quan hệ? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Cao Thi Mạn cùng Cao Kế Nghiệp vẫn hiểu ý có điều cố kỵ. Tiến sĩ khẽ lắc đầu, không sao, Chân Phú Thương Hội đã sớm bị tiết lộ cấm kỵ khí tức bao phủ, cấm kỵ khí tức sẽ từng bước xâm chiếm lý trí, phóng đại lòng người dục vọng, chỉ cần dục vọng cũng đủ lớn, cặp mắt của bọn hắn liền sẽ bị che đậy, chỉ có thể nhìn thấy lợi ích, không nhìn thấy phong hiểm. Người chính là như vậy thật đáng buồn sinh vật, trừ phi đao gác ở trên cổ một khắc này, bằng không thì vĩnh viễn trong lòng còn có may mắn, bị dục vọng chô khu động. Lão sư, ta cái này đi đem video cho Cao Thi Mạn cùng Cao Kế Nghiệp, thật muốn xem bọn hắn biết mình bị lừa về sau biểu lộ. Cao Văn Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Tiến sĩ lại lắc đầu, ngươi nói cho bọn hắn, sau đó thì sao? Cao Văn Viễn sững sờ, sau đó bọn hắn liền sẽ điên cuồng trả thù thỏ khôn, chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta kế hoạch chẳng phải có thể áp dụng sao? Sai. Tiến sĩ bình tĩnh nói, ta muốn là mười vương cấp khác linh hồn, mà không phải thỏ khôn linh hồn, nổi giận mặc trần cùng một lâm sâm cho dù giết thỏ khôn lại như thế nào. Bọn hắn giết thỏ khôn về sau, khẳng định sẽ còn tranh đoạt hội trưởng chi vị. Sớm tối hai người sẽ đối với bên trên. Không có thời gian, cho dù Hắc Vương là giả, nhưng hắn hiện thân đưa tới quá nhiều người chú ý, mà lại lĩnh vực cấm kỵ đưa tới dị tượng càng ngày càng nhiều, lại mang xuống chắc chắn dẫn tới người của liên bang. Cao Văn Viễn khẽ nhíu mày, lão sư, không phải có họa sĩ tại ngoài sáng bên trên có nổi sao? Liên bang hẳn là không nhanh như vậy tra được chúng ta. Tiến sĩ lắc đầu, họa sĩ có nổi nhiều lắm, mở ra lĩnh vực cấm kỵ chính là hắn, trộm người thu thập đồ cất giữ chính là hắn, trước đó không lâu sắt thép minh đệ hội mỏ than bạo tạc hay là hắn, cho dù họa sĩ có phân thân thuật, hắn cũng không có khả năng đồng thời làm nhiều chuyện như vậy. Liên bang người thông minh rất nhiều, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được họa sĩ là oan uổng. Cao Văn Viễn càng phát ra không hiểu, cái kia liên bang còn một mực gia tăng họa sĩ tiền thưởng. Bởi vì cũng nên có người có nổi, kỳ thật thật là lắm chuyện đều là liên bang thuộc hạ các đại thế lực làm, liên bang cho dù biết trận tướng, cũng không thể treo thưởng nhà mình thuộc hạ thế lực. Cũng tỉ như lần này sắt thép huynh đệ hội mỏ than bạo tạc, nhưng thật ra là cao tầng cố ý dẫn bạo, bởi vì thợ mỏ tại mỏ than bên trong đào ra dị hóa khoáng thạch. Tòa kia mỏ than ở vào sắt thép huynh đệ hội cùng ăn ra chỗ giao giới, trên lý luận từ hai nhà cộng đồng khai phát, nhưng trên thực tế là sắt thép huynh đệ hội khai phát, hàng năm phân cho ăn ra bộ phận lợi nhuận. Hiện tại ra dị hóa khoáng thạch, sắt thép huynh đệ hội muốn nuốt một mình, vì phòng ngừa để lộ tin tức, cho nên trước nổ mỏ than, lại chậm chậm lưu toan. Cao Văn Viễn tỉnh ngộ, bị tạc hủy mỏ than nếu là một lần nữa khai thác, cần đại lượng nhân lực vật lực, An gia chưa chắc nguyện ý ra số tiền kia, mà sắt thép minh đệ hội liền có thể thừa cơ đem mỏ than toàn bộ mua xuống. Nhưng mỏ than không thể vô duyên vô cớ bạo tạc, cho nên việc này liền rơi xuống họa sĩ trên đầu. Ừm, tiến sĩ nhẹ gật đầu, cho nên đừng trông cậy vào họa sĩ khả năng hấp dẫn lực chú ý, tại Bắc Mang mảnh đất này giới, những đại nhân vật kia đều biết họa sĩ dùng tốt, cho nên đều tại dùng, cũng nguyên nhân chính là như thế, khó tránh khỏi sẽ có người thông minh ý thức được đây là tại càng che càng lộ. Lão sư, vậy ta phải nên làm như thế nào? Tiến sĩ không trả lời ngay, mà là tại tính toán. Trong kế hoạch duy nhất biến số ở chỗ Mạc Trần, hắn vừa tới chăn phú thương hội, bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm trình độ không sâu, người khác sẽ không kiêng kỵ thọ khôn cùng Hắc Vương khả năng tồn tại quan hệ, nhưng Mạc Trần nhất định sẽ. Cho nên cần cho hắn cung cấp một cái hoàn mỹ lấy cớ. Suy tư một lát, tiến sĩ nói thẳng, đi tìm người cha ruột hỗ trợ. Cao Văn Viễn hơi biến sắc mặt, tựa hồ rất không muốn nhắc tới cha ruột của mình. Tìm hắn làm cái gì? Hắn chính là Cao Sơn Hà bên người một con chó, có thể có làm được cái gì? Ngươi sai, Tiền Tiến là Cao Sơn Hà người tín nhiệm nhất, bây giờ hắn thụ thọ khôn ủy thác, đang điều tra lĩnh vực cấm kỵ một chuyện. Cho dù ta nhiều lần che lấp, nhưng hắn vẫn như cũ tra được một chút manh mối. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không có nói cho Cao Sơn Hà, chính là tại cố kỵ ngươi. Cao Văn Viễn thần sắc không cam lòng nói, đã hắn nguyện ý giúp ta che lấp, cái kia còn tìm hắn làm cái gì? Tiến sĩ đẩy kính mắt, đôi mắt bên trong ngân sắc ký tự chảy xuôi, dường như tại tính toán cái gì. Sau một lát, một bộ phức tạp mà kín đáo kế hoạch liền trong lòng hắn thành hình. Hắn bình tĩnh nói, ngươi đi tìm hắn, để hắn đem Thọ Khôn dẫn ra. Thọ Khôn, Thọ Khôn, Mặc Trần, Mục Lâm Sâm. Cái này tam phương ở giữa duy trì yếu ớt cân bằng, mà cầm trong tay nạ nổ mở tờ bom Thọ Khôn, chính là cân bằng bên trong yếu nhất một điểm. Ta muốn đem bọn hắn từng cái đánh tan, cái thứ nhất chính là Thọ Khôn. Chương 573, phụ tử lời nói trong đêm chương 573, phụ tử lời nói trong đêm hội trưởng, tới giờ uống thuốc rồi. Tiên tổng quản còn lưng thân thể, một tay cầm nước, một tay cầm mười mấy quả nhan sắc khác nhau bao con động. An dưỡng thất trên giường, Cao Sơn Hà nhìn xem cái kia một thanh bao con động, cười khổ nói, ta đều nhanh thành dự bình. Hội trưởng, vì thân thể của ngài, thuốc đến ăn. Cao Sơn Hà tiếp nhận bao con nhộng cùng nước, cười nói: "Lão tiên à, ngươi cũng đừng cứ gọi ta hội trưởng, ta hiện tại thoái vị, ngươi vẫn là cùng trước đó, đều ta đại ca đi." "Đại ca?" Cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, để tiền tổng quản vị vi hoảng hốt. Lúc trước Cao Sơn Hà còn chưa trở thành hội trưởng thời điểm, hắn chính là mở miệng một tiếng đại ca đều, về sau làm tới hội trưởng, hắn lúc đầu tiếp tục gọi đại ca, nhưng lại có người nói cho hắn biết, lúc này không giống ngày xưa, người khác đều gọi hội trưởng, liền ngươi gọi đại ca. Ngươi dạng này làm đặc thủ, người phía dưới sẽ không nguyện ý, mà lại lấy hội trưởng thân phận, ngươi gọi đại ca. Trong lòng của hắn sẽ nguyện ý không? Từ đó về sau, tiên tổng quản liền không còn kêu lên đại ca. Liên như là cổ đại hoàng đế đăng cơ đồng dạng, đánh thiên hạ lúc, có thể cùng các tướng sĩ xưng huynh gọi đệ, thật là leo lên ngôi cửu ngũ, bên người lại không huynh đệ, chỉ có quân thần. Ai? Cao Sơn Hà cười lên tiếng, này mới đúng mà, làm cả một đời huynh đệ, làm gì như vậy xa lạ, trước kia ngươi đổi giọng, là muốn giúp ta dựng nên uy tín, nhưng bây giờ hội trưởng là Lao Tam, chúng ta à, vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng tốt nhất. Vâng, đại ca. Tiên tổng quản cung kính không người tử, như là nhất chuyên nghiệp quản gia. Có chút quen thuộc theo cả một đời, không phải nói đổi liền có thể đổi. Ngươi a? Cao Sơn Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đem thuốc ăn hết tất cả, sau đó liền đắc ý nằm ở trên giường, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Có thể đợi một hồi lâu, chậm chạp không có ý đi ngủ. Hắn nhướng mày, lão tiền, ngươi không cho ta thả thuốc ngủ. Tiên tổng quản khẽ lắc đầu, sẽ. Đại ca, thân thể của ngươi thật không thể lại ăn thuốc ngủ, ta cho ngươi thêm ăn chính là đang hại ngươi. Cao Sơn Hà mộng nghiện và bảo, lập tức giận dữ, ngươi bây giờ mới là đang hại ta. Ngươi nhìn ta hiện tại thân thể, ta thanh tỉnh chính là chịu khổ. Liền hô hấp đều đau, thương hội cũng có người kế nghiệp, ta hiện tại còn sống duy nhất động lực chính là mỗi ngày có thể đi vào mộng đẹp, mau đưa thuốc ngủ cho ta lấy ra. Thế nhưng là, ta không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Tiên tổng quản bờ môi khẽ nhúc đích, thần sắc chậm rãi ảm đạm, lưng của hắn tựa hồ càng còn xuống. Là, hội trưởng. Hắn lấy ra thuốc ngủ, Cao Sơn Hà sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, ăn thuốc ngủ về sau, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, khóe miệng đã phủ lên hạnh phúc mỉm cười. Tiên tổng quản gặp Cao Sơn Hà ngủ say, không người thối lui ra khỏi an dưỡng thất. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên hông chấn động. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai? Hắn móc ra bên hông cỡ nhỏ máy truyền tin, ngoánh lục sắc màn hình tình lình biết ba chữ, nhị thiếu gia. Tiên tổng quản sắc mặt đông nhiên biến đổi, hắn đội vàng nhìn một phía, thấy không có người phát hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn trở về đổi một thân quần áo màu đen, đeo lên mũ, biến mất ở trong màn đêm. Cao Văn Viễn trong trang viên. Nhị thiếu gia. Tiên tổng quản như quỷ mị giống như xuất hiện trong phòng khách, mà phòng khách trên ghế salon, một bộ áo khoác trắng Cao Văn Viễn mặt không thay đổi ngồi. Tiên tổng quản, ngồi. Tiên tổng quản bờ môi khẽ nhúc đích, trên mặt khắp lấy một tia đắng chát, hắn cuối cùng không hề ngồi xuống, mà là như trung thành quản gia đồng dạng, cung kính đứng tại Cao Văn Viễn bên cạnh thân. Nhị thiếu gia đêm khuya tìm ta, không biết có gì phân phó. Cao Văn Viễn tựa hồ lười nhác cùng hắn nói nhiều một câu, chỉ một bên máy tính, tự mình nhìn. Tiên tổng quản không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Khi hắn ấn mở video về sau, cả người giật mình tại nguyên chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, liền hô hấp đều quên. Cái này, Tam thiếu gia bọn hắn lại dám giả trang Hắc Vương. Ha ha. Cao Văn Viễn cười lạnh, đừng đóng kịch, bọn hắn giả trang Hắc Vương ngươi lại không biết. Tiên tổng quản chậm mấy giây, lúc này mới bình phục tâm tình, trầm giọng nói, nhị thiếu gia, ta thật không biết, trước đó hội trưởng ngược lại là có chỗ suy đoán, nhưng Hắc Vương xuất hiện về sau, ngươi cũng nhìn được, đơn giản quá thật. Đi bất nói nhảm, ta tìm ngươi đến chỉ vì một sự kiện, lĩnh vực cấm kỵ sự tình là ngươi đang điều tra à? Cao Văn Viễn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Tiên tổng quản khẽ giật mình, nếu như nhị thiếu gia là vì chuyện này, cái kia đại khái có thể yên tâm, ta đã thay ngài che lấp tốt, sẽ không có người phát hiện. Nhưng là, nhị thiếu gia ngài vẫn là thu tay lại đi, tiến sĩ cái này nhân tâm mang ý xấu, hắn xuống xã. Cao Văn Viễn nổi giận, đột nhiên vỗ bàn lên, chỉ vào tiền tổng quản cái mũi mắng. Ngươi là cái tha gì, cũng dám chửi bới lao sư của ta. Ngươi chính là Cao gia một cái hạ nhân. Là Cao Sơn Hà bên người một đầu lão cẩu, ngươi có tư cách gì nói lao sư của ta? Tiên tổng quản mặt mũi tràn đầy đắng chát túi đầu, cũng không ngôn ngữ. Cao Văn Viễn mắng nửa ngày, lúc này mới ngôi giận. Ngươi ngày mai nói cho Cao Sơn Hà, liền nói lĩnh vực cấm kỵ có đầu mối, việc này cùng Cao Thi Mạn có quan hệ. Chi tiết cụ thể đều viết xong, cầm. Hắn đem một trang giấy ném tới trên mặt đất. Tiên tổng quản trầm mặc xoay người, nhặt lên trên đất giấy. Đợi thấy rõ nội dung phía trên về sau, hắn tâm thần rung mạnh. Cái này, nhị thiếu gia không được như thế à? Ngươi muốn gây ra Thọ Khôn cùng Cao Thi Mạn mâu thuẫn ta mặc kệ, nhưng ngươi vì sao muốn hại hội trưởng? Hắn nhưng là phụ thân ngươi a. Phụ thân? Cao Văn Viễn đột nhiên cười to, ha ha ha. Ta không có phụ thân, chỉ có lão sư. Ngươi ít tại chuyện này tỉnh táo diễn kịch, Cao Sơn Hà không tại cái này, ngươi chứa trung thành cho ai nhìn? Ta. Tiên tổng quản trầm mặc một lát, nhị thiếu gia, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta xác thực có lỗi với ngươi, cũng không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, nhưng hội trưởng là ta đại ca, ta không thể hại hắn. Ngươi mẹ nó ít đề cập với ta phụ thân hai chữ này. Cao Văn Viễn chán nổi gân xanh lên, một thanh níu lại tiền tổng quản cổ áo. Ta nói, ta không có phụ thân, chỉ có lão sư. Còn có, trong lòng ngươi đến cùng có hay không đem Cao Sơn Hà làm đại ca, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện tại mở miệng một tiếng đại ca kêu thân mật, ngươi mẹ nó lúc trước bên trên của mẹ ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi nhớ tới ngươi thân yêu hảo đại ca à? Tiền tổng quản trong lòng vết sẹo bị nhi tử tự mình xé mở, hắn chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, khó mà đối mặt, chỉ là một vị cúi đầu. Là ta có lỗi với đại ca, nhưng ta không thể lại có lỗi với hắn. Ít mẹ nó tại cái này đánh giấm. Ngươi nếu là không nghe ta, ta hiện tại liền đi nói cho Cao Sơn Hà, nhìn hắn còn có nhận hay không ngươi người huynh đệ này. Tiên tổng quản trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng, hải tử, ta già, ta không sợ chết, nhưng ngươi còn trẻ, ngươi dạng này sẽ hủy tự mình. Chương 574, Thọ Khôn không có nạ nổ mở tờ bom, còn có cái gì? Chương 574, Thọ Khôn không có nạ nổ mở tờ bom, còn có cái gì? Tiền tiến, ngươi nếu là còn có một điểm làm phụ thân đảm đương, liền chiếu ta nói đi làm. Phụ thân đảm đương cái này ngắn ngủi mấy chữ, như là lợi kiếm đồng dạng đâm vào Tiền Tiến ngực. Hắn trầm mặc thật lâu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Là tiến sĩ phân phó. Cao Văn Viễn biết, một khi chính mình nói là tiến sĩ phân phó, Tiền Tiến tất nhiên sẽ không hỗ trợ, cho nên hắn lựa chọn nói dối. Bởi vì ta muốn làm hội trưởng. Cái này Cao gia hết thảy đều là các ngươi thiếu ta, ta muốn bắt về thứ thuộc về ta. Tiên tổng quản chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn hắn như tử. Lần này, hắn không có cự tuyệt. Ta giúp ngươi, coi như là ta đối với ngươi đền bù đi. Tràn đầy màu xanh biếc trong trang viên. Mục Lâm Sâm ngay tại lâm viên trong mang theo tạ cất truy đồng đóm, so với đến hội, hắn càng ưa thích nơi này, bởi vì nơi này có thật nhiều cây. Mà Cao Thi Mạn lại tại tranh đoạt từng giây thu dọn đồ đạc, chăn phú thương hội không thể ở nữa, dù là nàng đem sản nghiệp tất cả đều giao cho Cao Bán Hành, nhưng nàng vẫn không có mảy may cảm giác an toàn, sợ sản nghiệp giao tiếp sau khi hoàn thành sẽ bị thanh toán. Cho nên nàng dự định đi vạn Mục Lâm tránh một đoạn thời gian, tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Lão bản, nhị thiếu gia tới. Mắt cháy bước nhanh đi tới thông báo. Ngay tại thu dọn đồ đạc Cao Thi Mạn một trận, chân mày cau lại. Lão nhị, hắn tới làm cái gì? Để hắn tiến đến. Là lão bản. Không bao lâu, người mặc áo khoác trắng mang theo tiến sĩ cùng khoản kính mắt Cao Văn Viễn đi vào phòng khách. Đối với vị này không chút nào giống người nhà họ Cao nhị đệ, Cao Thi Mạn cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Đến xem ta cho cười. Cao Văn Viễn nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn khẽ đẩy kính mắt, động tác chậm chạp mà tinh chuẩn, phảng phất mỗi một bước đều dùng thước đo đã qua. Hắn thản nhiên nói, ta là tới giúp cho ngươi. Giúp ta? Ha ha, ta hiện tại bất quá là chó nhà có tang, ngươi có thể giúp ta cái gì? Cao Văn Viễn cười thần bí, gàn từng chữ một, giúp ngươi lên làm hội trưởng. Cao Thi Mạn lập tức chau mày, ta không có thời gian nói đùa với ngươi, ra ngoài. Đại tỷ, ngươi cũng biết ta chưa từng nói đùa. Cao Thi Mạn bị chọc giận quá mà cười lên, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi giúp thế nào ta từ Hắc Vương trong tay đoạt lại hội trưởng chi vị? Thật Hắc Vương ta tự nhiên không có cách nào, nhưng Hắc Vương nếu là giả đâu? Giả? Cao Thi Mạn hai tay ôm tại trước ngực, khóe miệng cười lạnh, căn bản cũng không tin. Cao Văn Viễn không có giải thích, mà là mở ra mang theo người máy tính, phát hình video. "Đại tỷ, đây là đạo sư của ta tiến sĩ, xâm lấn Cao Bán Thành bên người máy móc hầu gái, lấy được tình báo." Sau một lát, Cao Thi Mạn toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, ngồi liệt ở trên ghế salon, thần sắc hãi nhiên. "Thọ Khôn, giám giả Trang Hắc Vương." Ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến, thanh âm của nàng sớm đã bởi vì chấn kinh mà vặn vẹo biến hình. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Lúc này mới hợp lý, Hắc Vương như vậy nhân vật làm sao lại cùng Cao Bán Thành tên phế vật kia kết bạn, thậm chí tới giúp hắn chỗ dựa. Chọn vẹn chấm 2 phút đồng hồ về sau, nàng nguyên bản hôi bại trong mắt đột nhiên bốc cháy lên tên là dục vọng hỏa diễm. Hô hô hô. Cao Thi Mạn đột nhiên cất tiếng cười to, nàng hai tay lại trường, toàn bộ thân thể cơ hồ là nằm ở ghế sofa trên lưng, gợn sóng quyển tóc đen từ ghế sofa lưng rủ xuống. Nàng cười 10 phần thoải mái, thậm chí thất thố, phản phất muốn đem hôm qua nhận khuất đục một hơi phát tiết ra ngoài. Cười một hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía Cao Văn Viễn, chăm chú nhìn, "Ngươi vì cái gì giúp ta?" Cao Văn Viễn bình tĩnh đẩy kính mắt, "Vì khoa học." "Cao Thi Mạn, ngươi cũng có thể nhìn ra, Cao Bán Thành căn bản chính là Thọ Khôn khối lỗi, hắn lên làm hội trưởng về sau, khẳng định sẽ ăn cây táo rào cây sung trợ giúp Thiên Khải, vậy ta phòng thí nghiệm làm sao bây giờ? Nghiên cứu khoa học kinh phí làm sao bây giờ? Nhưng đại tỷ ngươi không giống, trong khoảng thời gian này thương hội đều là từ ngươi chủ trì đại cục, ngươi chưa hề cắt xén qua ta nghiên cứu khoa học kinh phí, kỳ thật đệ đệ muốn cũng không nhiều, chỉ cần ngươi hứa hẹn, lên làm hội trưởng về sau, duy trì ta hiện tại nghiên cứu khoa học kinh phí không thay đổi, ta đem toàn lực ủng hộ ngươi." Cao Thi Mạn đôi mắt vị nheo lại, tất cả huynh đệ bên trong, nàng yên tâm nhất chính là lão nhị, bởi vì lão nhị là thật không tranh, hoàn toàn chính là cái nghiên cứu khoa học ngốc tử, chưa từng hưởng thụ, cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm truy cầu cái gì nhảm chán chân lý. Bây giờ Cao Văn Viễn có thể nói ra lời nói này, nàng tự nhiên là tin tưởng. Mấu chốt nhất là, Cao Văn Viễn đứng sau lưng tiến sĩ, nếu như có thể lấy được đến tiến sĩ ủng hộ, đó chính là hai vị mười vương. Giải quyết Thọ Khôn về sau, hắn Cao kế nghiệp lấy cái gì cùng mình tranh? Vừa nghĩ đến đây, Cao Thi Mạn trên mặt mang lên nụ cười thân thiết, "Nhị đệ, vẫn là ngươi cùng đại tỷ thân nhất, đã ngươi nguyện ý giúp ta, đại tỷ cũng không thể không có biểu thị, ta như lên làm hội trưởng, ngươi nghiên cứu khoa học kinh phí gấp bội." Cao Văn Viễn trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động, "Quả thật sao đại tỷ?" "Đương nhiên, chỉ bất quá cho dù Hắc Vương là giả, có thể nạp gạo bom lại là thật. Vạn Mục chủ cố nhiên không sợ nạ nổ mở tơ bom, nhưng khó tránh sẽ không tụ thường, đến lúc đó mặc trần nếu là đột kích, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới." Cao Thi Mạn ra vẻ khó xử, kỳ thực là muốn mời tiến sĩ xuất thủ. Cao Văn Viễn mỉm cười, dường như đã sớm chuẩn bị, hắn từ áo khoác trắng trong túi móc ra một viên ngân sắc vòng tay, "Đại tỷ nhìn đây là cái gì?" "Đây là..." Cao Thi Mạn có chút không hiểu nhìn chằm chằm ngân sắc vòng tay. "Nano mở tờ bom máy kiểm soát." "Cái gì?" Cao Thi Mạn quá sợ hãi, tim đập loạn tiếp nhận ngân sắc vòng tay. "Đây là tiến sĩ chế tác." "Đương nhiên, Thọ Khôn tự cho là cầm trong tay nano mở tờ bom liền không ai dám động đến hắn, thật tình không biết nếu bản về công nghệ cao, lão sư của ta mới là tổ tông. Người khác sợ hắn nano mở tờ bom, tiến sĩ không sợ, hắn tại lão sư ta trước mặt sử dụng nano mở tờ bom, không khác mua rượu qua mắt tợ, làm trò hề cho thiên hạ." Cao Văn Viễn cười khẩy, phản phất thấy được Thọ Khôn bởi vì nano mở tờ bom mất đi hiệu lực, bối rối hoảng sợ bộ dáng. "Hô hô hô." Cao Thi Mạn cười càng phát ra vui vẻ, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng nhìn chằm chằm trong tay ngân sắc vòng tay, trong mắt lóe ra âm tàn quan mang. "Thọ Khôn, không có nano mở tờ bom, ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào cản rỡ." Bất quá nàng rất nhanh lại dâng lên một vòng lo lắng, Thọ Khôn là không gian hệ siêu phẩm giả, hắn nếu là chạy trốn, chỉ sợ rất khó lưu hắn lại. Cao Văn Viễn bình tĩnh khoát tay áo, "Không sao, ta tất cả đều chuẩn bị xong." Nói, hắn móc ra một trang giấy. "Phía trên này địa chỉ là lão sư ta tỉ mỉ chuẩn bị một chỗ phòng thí nghiệm, bên trong có không gian quá nhiều trang bị, đồng thời vách tường đều là đặc chủng hợp kim chế thành, ngươi phái người sớm mai phục tốt, chỉ cần đem Thọ Khôn dẫn tới bên trong, lại đem phòng thí nghiệm cửa lớn vừa đóng, ha ha." "Hô hô hô. Không hổ là ta Cao gia người thông minh nhất, nhị đệ, ngươi đi làm nghiên cứu khoa học thật có tài, không bằng tới làm phó hội trưởng đi, ngươi ta cộng đồng quản lý thương hội." Cao Thi Mạn còn tại thăm dò, muốn nhìn một chút Cao Văn Viễn có phải thật vậy hay không có dạ tâm. Chương 575, dẫn bạo liên bang tin tức. Chương 575, dẫn bạo liên bang tin tức. Cao Văn Viễn nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, "Ta đối phàm tục quyền thế không có hứng thú, chân lý mới là ta chỗ cầu." Lời nói này là lời trong lòng của hắn, liền ngay cả Cao Thi Mạn cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Cao Văn Viễn liền đi. Cao Thi Mạn vuốt vuốt ngân sắc vòng tay, tiếu ý hiệp như hoa, "Người tới, đem ta chân tàng rượu đỏ lấy ra." Không bao lâu, đeo kính đen mắt cháy đi tới, thần sắc không hiểu, "Lão bản, ngươi không phải nói muốn trong đêm đi Vạn Mục Lâm sao? Tại sao lại uống rượu?" Tâm tình thật tốt Cao Thi Mạn cười không nói, như trộm chó đồng dạng sờ lên mắt cháy đầu. Mắt cháy sắc mặt đỏ lên, nội tâm hưởng thụ. "Không đi, hôm nay ta cao hứng, ngươi theo giúp ta uống một chén." Cao Thi Mạn sắc thực thật cao hứng, nàng muốn cho là mình chỉ có thể xám xịt chạy trốn, về sau tại Vạn Mục Lâm sống tạm. Kết quả phong hồi lộ chuyện, Liễu Ám Hoa Minh, nàng ngược lại khoảng cách sẽ dài càng gần. Chỉ cần giết Thọ Khôn, làm ra nạ nổ mở tơ bom, lại thêm Vạn Mục chủ, tiến sĩ ủng hộ, chỉ là liên bang trung tướng tính là gì? "Hội trưởng." Nàng đương định. Ngày kế tiếp, một thì tin tức quét sạch Bắc Mang, thậm chí toàn bộ Đông Châu liên bang. Nặng cân tin tức, nặng cân tin tức. Trăm năm trước người mở đường lại là Hắc Vương. Đầu đường trong hẻm nhỏ, không ít đứa nhỏ phát báo giờ báo chí hô to bố đầu, hấp dẫn không ít người đi đường chú ý, người mở đường danh hào để những người đi đường mở mịt, có thể thẳng đến nghe được cùng Hắc Vương có quan hệ, không ít người lập tức hứng thú. Tại Bắc Mang, chủ đề độ cao nhất dĩ nhiên chính là 10 vương đứng đầu Hắc Vương. Tiếp theo là Hỏa Sĩ. Hắc Vương mặc dù lộ diện số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thế, nội tung đều là đủ để rung động Bắc Mang sự kiện lớn, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Mà Hỏa Sĩ là lâu dài bên trên tin tức, thường xuyên nhìn tin tức đám người kia sớm thành thói quen mỗi ngày tại trên báo chí nhìn thấy Hỏa Sĩ thân ảnh. Mỗi ngày xem xét Hỏa Sĩ hôm nay lại làm cái gì ác, nếu là có một ngày không thấy được Hỏa Sĩ cái bóng, rất nhiều người đều sẽ không quen. Cho ta đến một phần báo chí. Người mở đường là cái gì? Ta cũng muốn một phần. Hắc Vương lại hiện thân. Lần này chết là vị nào mười vương? Không ít người hướng về phía Hắc Vương tên tuổi tới mua báo chí, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Hắc Vương chém giết còn lại mười vương, kết quả lại phát hiện cũng không có. Tại thế nhân nhận biết bên trong, Hắc Vương mỗi lần hiện thân đều tất nhiên nương theo lấy một vị khác mười vương vẫn lạc. Đang lúc bọn hắn cảm thấy tin tức không đủ kinh bạo, có chút thất vọng thời khắc, báo chí nội dung phía sau trong nháy mắt để bọn hắn trừng lớn mắt cầu. Đông Châu Liên bang người sáng lập cộng đồng lão sư, Hắc Vương khai sáng khí huyết võ đạo. Trần Kinh, liên bang trung tướng tại chỗ quỳ xuống Hắc Vương, nguyên nhân đúng là. Giờ khắc này, dư luận sôi trào. Toàn bộ Bắc Mang địa giới, hôm nay chủ đề chỉ có một cái, đó chính là Hắc Vương. Hắc Vương tên tuổi mặc dù sớm đã vang vọng Bắc Mang, nhưng sau lưng mắng người cũng không ít, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hắc Vương là tội phạm truy nã, vẫn là tội phạm truy nã đứng đầu. Nhưng bây giờ, vị này tội phạm truy nã đứng đầu lắc mình biến hóa, vậy mà thành trăm năm trước Đông Châu Liên bang người sáng lập lão sư, cứu vớt nhân loại văn minh hỏa chủng thời đại tiên phong, thậm chí khí huyết võ đạo người khai sáng, được vinh dự võ đạo chi sư. Trong nháy mắt thăng hoa, thân phận siêu cấp thêm mối phận, liên bang trung tướng gặp Hắc Vương đều phải cung cung kính kính đập cái đầu, hô một tiếng sư tổ. Bởi vì quá mức ly kỳ, không ít người bắt đầu hoài nghi tin tức tính chân thực. Khẳng định là giả, tiểu thuyết cũng không dám như thế biết, tội phạm truy nã thành liên bang người sáng lập lão sư. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, không có Hắc Vương, liền sẽ không có hậu tới Đông Châu liên bang. Hẳn là thật, không thấy liên bang trung tướng đều quỳ xuống sao? Có thể lên làm trung tướng người chẳng lẽ là kẻ ngu không thành, bị người lừa gạt thành dạng này đều không phát hiện được. Mặc Trần mặt không thay đổi nhìn xem trên báo chí, liên bang trung tướng quỳ xuống Hắc Vương ảnh chụp. Đập rất rõ ràng, ngay từ đầu chính là tối hôm qua trên yến hội một vị nào đó tân khách đập. Hắn lúc ấy chỉ lo dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không có chú ý mình bị chụp lén. 3. Mặc Trần đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem báo chí đập vào trên bàn công tác. Một bên Cao Kế Nghiệp bị giật nảy mình, thận trọng nói, "Nghĩa phụ, ta cái này đi để phong nhà này tòa báo." Hắn hiện tại triệt để đã mất đi tranh đoạt hội trưởng hy vọng, duy nhất chỗ dựa chính là Mặc Trần, tự nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên trên. Mặc Trần cười to, "Ha ha ha." Đập thì tốt hơn. Đem bản tướng quân mặt đập thanh thanh sở sở. Cao Kế Nghiệp toàn thân run rẩy, hỏng, nghĩa phụ đây là bị tức đi lên, hắn sẽ không giết ta đi. Nghĩa phụ, ta hiện tại liền đi phong tòa báo, nhất định cho ngài bắt được chủ hình người. Mặc Trần trừng mắt liếc hắn một cái, phong cái gì phong? Ngươi không chỉ có không thể phong, còn muốn đại lực tên lên giường, ta muốn để toàn bộ Đông Châu liên bang đều biết, ta Mặc Trần hôm qua quỷ lệ người mở đường đại nhân. Cao Kế Nghiệp càng phát ra run rẩy, đây là chân khí hồ đồ rồi. Mặc Trần đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là nói nhảm. Ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, căn bản không hiểu người mở đường ba chữ này đại biểu cho cái gì. Người tin hay không, hôm qua ta cái này một dập đầu, sang năm liền có thể thăng tứ tinh thượng tướng. A, Cao Kế Nghiệp ngạc nhiên. Ha ha ha, hiện tại toàn thế giới đều biết ta cùng người mở đường đại nhân quan hệ, ta là người mở đường đồ tôn, trong thiên hạ ai dám động đến ta. Mặc Trần thoải mái cười to, hắn không chút nào cảm thấy khuất nhục, ngược lại mười phần vinh quang, hắn đã thấy tốt đẹp tiền đồ tại triều tự mình mắt. Cười một hồi lâu, hắn đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía một bên Cao Kế Nghiệp. Tiểu tử, lần này ta thay ngươi làm việc, mặc dù sự tình không có hoàn thành, nhưng tiền ngươi cũng phải cho. Tại liên bang người nào không biết, tìm ta Mặc Trần làm việc, được hay không được đều phải đưa tiền, thiếu một vóc dáng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Cao Kế Nghiệp song quyền nắm chặt, không cam lòng túi thấp đầu, chậm chậm nói, vâng, nghĩa phụ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Một tên quáng thương binh sĩ đi đến, kính một cái quân lễ. Trong báo cáo đem đại nhân, Cao gia Cao Văn Viễn cầu kiến. Mặc Trần khẽ nhíu mày, Cao Kế Nghiệp thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhị ca. Cái kia đầy trong đầu đều là nghiên cứu khoa học người tới nơi này làm gì? Để hắn tiến đến. Một lát sau, một mặt vẻ mệt mỏi Cao Văn Viễn đi vào trong nhà. Hắn một đêm không ngủ, một mực tại vì tiến sĩ kế hoạch 43. Mặc trung tướng, tứ đệ. Mặc Trần đôi mắt nhắm lại, đánh giá vị này trong truyền thuyết nghiên cứu khoa học của nhân. Cao Văn Viễn, ngươi không tại phòng thí nghiệm cùng tiến sĩ làm nghiên cứu khoa học, đến bản tướng quân nơi này làm cái gì? Cao Văn Viễn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Mặc trung tướng, ta chỗ này có một cái video, ngài xem xét liền biết. Ồ. Mặc Trần có chút hiếu kỳ Cao Văn Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì? Mang lên. Cao Văn Viễn nhẹ gật đầu, lập tức đem máy tính đặt ở trên bàn công tác, thuần thục phát hình video. Chương 576, gió tanh mưa máu tướng Khải. Chương 576, gió tanh mưa máu tướng Khải. Đây là tiến sĩ từ Cao Bán Thành máy móc hầu gái trên thân công ty mà tới. Làm trong video Cao Bán Thành cùng Bạch Giã đám người đối thoại vang lên về sau. Vâng. Khí thế kinh khủng ầm vang bộc phát, trong văn phòng giống như là nhấc lên một đạo vòi rồng. Bàn làm việc bị trong nháy mắt lật tung, Cao Kế Nghiệp cùng Cao Văn Viễn hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên vách tường, lúc này mới ổn định thân hình. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem trung tâm phong bạo, cái kia một bộ màu trắng nạm vàng quần áo khoác thân ảnh. Trên đầu màu trắng tướng quân mũ sớm đã không biết bay đến phương nào, sợi tóc màu đen như rắn của mũ. Màu trắng nạm vàng quân áo khoác tại trong cuồng phong bay phất phới. Mạc Trần không để ý đến kinh hãi hai người, mà là nhìn chòng chọc vào tờ báo trong tay, trên báo chí, hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ bộ dáng giống như một tên hề. A. Hắn tựa như nổi điên xé nát trong tay báo chí, màu trắng đen trang giấy mạn thiên phi vũ. Cặp kia mắt hổ bên trong tơ máu dày đặc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Cao Kế Nghiệp, "Phong, đem nhà này tòa báo cho lão tử Phong rơi." "Là nghĩa phụ." "Nhi tử cái này đi làm." Cao Kế Nghiệp nhiều khôn khéo một người a, đánh lấy làm việc danh nghĩa lộn nhào liền muốn chạy. "Trở về." Cao Kế Nghiệp thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh quay đầu, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, "Nghĩa phụ còn có cái gì phân phó?" Lúc này Mạc Trần sắc mặt dữ tợn, giống như vệ nhân mãnh hổ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Không cần Phong, chuyện hôm nay ta không hi vọng có bất kỳ người biết, phàm là ta ở bên ngoài nghe được một điểm phong thanh, các ngươi phải chết hết." Hai người liên tục gật đầu xưng là. "Nghĩa phụ, Thọ Khôn cùng Cao Bán Thành những người kia lại dám liên hợp lừa gạt ngài, quyết không thể buông tha bọn hắn." Cao Kế Nghiệp ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, hắn hiện tại trong lòng lại dấy lên hy vọng, làm hội trưởng hy vọng. Mạc Trần lờ ồ gờ ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng thở hổn hển, trong đầu điên cuồng suy tư. Hắc Vương là Bạch Giã giả trang, nhưng là hắn làm sao lại biết liên bang bí ẩn? Chẳng lẽ Bạch Giã cùng người mở đường tiếp xúc qua? Hắn hận không thể hiện tại liền làm thịt Bạch Giã, có thể không mò ra Bạch Giã nội tình, để hắn lại có chút chần chờ. "Cao Văn Viễn, tiến sĩ mục đích là cái gì?" Mạc Trần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cao Văn Viễn. "Mạc trung tướng, lão sư của ta muốn đi liên bang." "Ồ." Mạc Trần đôi mắt nhắm lại, hắn đi liên bang làm cái gì? Cao Văn Viễn đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, "Bác mang cuối cùng quá nhỏ, nghiên cứu khoa học trình độ quá mức là hậu, lão sư biết liên bang có được đại thái biến trước đó kỹ thuật, cho nên hắn muốn đi liên bang, hy vọng Mạc trung tướng có thể dẫn tiến." Mạc Trần cũng không hoài nghi, bởi vì toàn bộ Bắc Mang đều biết tiến sĩ là nghiên cứu khoa học của nhân, là loại kia có thể vì khoa học hiến thân người. Nó treo thưởng cũng là 10 vương bên trong thấp nhất, bởi vì tiến sĩ rất ít gây chuyện, cơ bản đều là đợi tại phòng thí nghiệm. Cho nên tiến sĩ muốn đi liên bang học tập đại thái biến trước đó kỹ thuật, rất hợp lý. "Ta có thể dẫn tiến hắn đi liên bang, vậy hắn lại có thể vì ta làm cái gì?" Cao Văn Viễn mỉm cười, thần thái ở giữa hiển thị rõ trưởng không hết thảy thông dong. "Làm điều kiện trao đổi, tiến sĩ sẽ giúp Cao Kế Nghiệp lên làm hội trưởng." Cao Kế Nghiệp giật mình trong lòng, nếu là có thể đạt được Mạc Trần cùng tiến sĩ hai vị cường giả trợ giúp, vậy hội trưởng chi vị chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Mạc Trần cười lạnh, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Cao Văn Viễn lắc đầu, ngài cũng biết, tiến sĩ rất ít cùng người giao thủ, có công phu kia, hắn càng muốn đợi ở trong phòng thí nghiệm. "Bất quá hắn có thể cho ngài cung cấp cơ hội. Ta đã cổ động Cao Thi Mạn đi đối phó Thọ Không đáng người, bốn mùa người biết tay rời đi bên người nàng, ngài liền có thể chuyên tâm đối phó Vạn Mục Chủ. Thuận tiện lại nói cho ngài một cái bí mật, con trai của Cao Thi Mạn Tạc Ích chính là nàng cùng Vạn Mục Chủ sở sinh, một cái rời đi Vạn Mục Lâm Vạn Mục Chủ, còn có thê tử cùng hài tử cần thủ hộ, lấy thực lực của ngài, tự nhiên có thể tùy tiện cầm xuống." Mạc Trần lập tức tâm động, hắn hận Thọ Khôn, nhưng cẩn thận hắn tại không có thăm dò Thọ Khôn nội tình trước đó, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đối phó Vạn Mục Chủ thì không có nỗi lo về sau. Bây giờ có người đi thăm dò Thọ Khôn nội tình, hắn tự nhiên mười phần nguyện ý, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm nói, "Không ổn, bây giờ hết thảy đều kết thúc, không có lý do chính đáng liền trực tiếp xuất thủ, ý đồ quá mức rõ ràng." Nghe nói như thế, Cao Văn Viễn trong lòng cười lạnh, quả nhiên cùng lão sư tính toán giống nhau như lúc. Cái này Mạc Trần nhìn như cao lớn thô kệch, kỳ thực thô bên trong có mảnh, hết sức cẩn thận lại tiếp mệnh. "Mạc trung tướng xin yên tâm, lý do ta đã vì ngài chuẩn bị xong, Cao Thi Mạn mất đi hội trưởng chi vị đã điên rồi, nàng không tiếc cá chết lưới rách, phái người đi chặn giết Thọ Khôn đám người, còn giết chết phụ thân của mình Cao Sơn Hà. Ngài làm Cao Sơn Hà lão hữu, lại ủng hộ Cao Bán Thành làm hội trưởng, vẫn là liên bang trung tướng, nghe được việc này về sau có lý do gì không đối Cao Thi Mạn xuất thủ?" Mạc Trần đôi mắt nhắm lại, âm thầm kinh hãi, cái này tiến sĩ thật sự là giỏi tính toán, nếu thật sự là như thế, không tự mình ra tay ngược lại là lộ ra thất trách. Nửa giờ sau, Cao Văn Viễn rời đi Mạc Trần trụ sở. Hắn khẽ đẩy kính mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương treo cao bầu trời, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Cái này Bắc Mang Thiên cũng nên thay đổi. "Giá ca, người bên trên tin tức." Sáng sớm, yêu nhất đọc báo giấy Lệ Tiêu liền cầm báo chí đến gõ cửa, đem Bạch Giá từ trong ngộng bừng tỉnh. Bạch Giá mặt đen lại rời khỏi giường, mở cửa phòng vừa mở, hài hước phi tiêu người hưng phấn chỉ vào báo chí ngay tại biểu hiện ra. "Chút chuyện nhỏ này, có cái gì tốt kích động?" Lệ Tiêu thần tình kích động, trong mắt bắn tung tóe ra truy tình quan mang. "Không hổ là Giá ca, đủ để chấn kinh Đông Châu. Đi vào Đông Châu sự sách sự kiện lớn thế mà cũng không thể để ngươi sinh lòng gợn sóng, đây mới là cường giả chi đạo tinh túy. Đi đi đi, cách ta xa một chút." Bạch Giá cầm qua báo chí, đuổi đi hài hước phi tiêu người, sợ hắn tại chỗ cao trào quất tới. Nhìn lướt qua báo chí, không có gì đáng giá chú ý, đơn giản chính là người mở đường, trung tướng quỳ xuống cái gì? Không bằng đi ngủ. Hắn dự định đi ngủ cái hồi lung giác, kết quả vừa nằm xuống không bao lâu, ngoài cửa vang lên cao mập mạp tiếng đập cửa. "Giá ca, ngươi để cho ta tra điều tra lĩnh vực cấm kỵ sự tình, đã có đầu mối." "Đàng." Bạch Giá trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lĩnh vực cấm kỵ là trước mắt hắn chú ý nhất đại sự, rốt cục có tin tức. Bạch, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất. Chương 577, chỉ cái phương hướng chương 577, chỉ cái phương hướng lĩnh vực cấm kỵ manh mối ở đâu? An dưỡng trong phòng, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh đi ra từ trong hư không. Đang uống thuốc Cao Sơn Hà bị giật nảy mình, kém chút bị thuốc nghẹn chết. Một bên tiền tổng quản đội vàng đi cho hắn đập phía sau lưng, hơn nửa ngày mới thở ra hơi. "Thọ Khôn tiên sinh, Ngươi cái này xuất quỷ nhập thần năng lực rất thích hợp dọa người. Chân quá mức Cao Sơn Hà mở lên cho đùa. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền nghiêm túc lên, nghiêm túc bên trong còn mang theo một tia phức tạp. Lĩnh vực cấm kỵ sự tình, vẫn là để lão tiền cùng ngươi nói đi. Hắn dường như có khó khăn khó nói, cũng không muốn nói thêm cái gì. Tiên tổng quản cung kính hành lễ, lễ phép, dáng vẻ đều không có thể bắt bẻ, làm khí huyết võ đạo cường giả, hắn sớm đã làm được hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình. Thọ Khôn tiên sinh, chuyện là như thế này, những ngày này ta phái người đi. Nói điểm chính. Bạch Giã lười nhác nghe quá trình. Tiên tổng quản hơi sững sờ, hắn hôm qua suy nghĩ một đêm mới biên ra hoàn mỹ hoang ngôn, sợ không lừa được Chí Bao gần yêu Thọ Khôn. Dù sao vị này chính là một người lừa gạt Tam Vương chủ. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thọ Khôn căn bản cũng không nghe, đây chẳng phải là uổng phí nhiều như vậy tế bào não rồi. Không đúng. Lấy Thọ Khôn trí tuệ, cử động lần này nhất định có thâm ý, hắn cẩn thận tìm từ, tận khả năng không lộ ra mảy may sơ hở. Trải qua nhiều mặt dò xét, ta phát hiện lây nhiễm cấm kỵ khí tức siêu phàm giả tại thành Tây khu tương đối dày đặc, mà lại thành Tây khu gần nhất cũng xuất hiện không ít dị thường, có người nửa đêm. Ta không phải nói cho ngươi nói điểm chính. Bạch Giã càng phát ra không kiên nhẫn, ngươi chỉ cần nói cho ta là ai làm, ở đâu làm là đủ rồi. Nhân vật, địa điểm. Tiên tổng quản khẽ giật mình, Cao Thi Mạn, thành Tây khu tiền tài đường phố số 108 phòng thí nghiệm. Bạch Giã lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiền tài đường phố ở đâu, chỉ cái phương hướng. Tiên tổng quản một mặt mộng bức chỉ hướng phía tây. Cái này không phải sao, ta đi. Bạch Giã khoát tay áo, sau đó xoay người rời đi. Không phải, lúc này đi rồi, ngươi liền không sợ là cả bẫy. Tiên tổng quản hoàn toàn bị Bạch Giã lôi lệ phong hành cho cảm động, nếu như không phải sớm biết Thọ Khôn kinh thiên lưu trí, hắn nghiêm trọng hoài nghi Thọ Khôn chính là cái mãng phu. Nhưng mãng phu không có khả năng một người lừa gạt Tam Vương, cho nên nhất định là Thọ Khôn trí tuệ quá cao, đến mức tự mình căn bản đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Kỳ thật Bạch Giã cái gì cũng không nghĩ, thần siêu cấp trí tuệ nói cho hắn biết nên sử dụng siêu cấp lực lượng, chỉ đơn giản như vậy. Coi như biết có cảm ấy, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Cảm ấy? Cái gì cảm ấy? Cùng ta ngừng thời gian đi nói đi. Thọ Khôn tiên sinh chờ một lát một lát. Cao Sơn Hà vội vàng từ trên giường bệnh chống lên thân thể, gọi lại sắp rời đi Bạch Giã. Hắn muốn nói lại thôi nói, là ta cái này làm phụ thân không có quản tốt con cái, ta cũng không nghĩ tới Thi Mạn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định là bị người mê hoặc, ngài có thể hay không nể tình ta, tha Thi Mạn một mạng. Dừng bước lại Bạch Giã bị vi nghiêng đầu, ta làm chuyện gì chứ, liền chút chuyện này. Cao Sơn Hà trong mắt dâng lên một vòng kích động, đúng đúng đúng, liền việc này, ngài nhìn có thể. Bạch Giã nhếch miệng cười một tiếng, không thể. Cao Sơn Hà tiếu dung bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay bất lực rủ xuống. Mà An Dưỡng trong phòng, cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Giã sau khi đi, An Dưỡng thất lâm vào lâu dài trầm mặc. Cao Sơn Hà giống như là trong nháy mắt già đi 10 tuổi, trầm mặc tựa ở trên giường, đôi mắt không ánh sáng. Hội trưởng, ngài đừng có qua, Thi Mạn tiểu thư sắc thực quá phận, trước kia nàng làm ăn thường xuyên khiến cho đối thủ cửa nát nhà tan liền không nói, lần này càng là nghiên cứu lên lĩnh vực cấm kỵ, ý đồ để vạn một chủ hòa bốn mùa người biết hấp thu lĩnh vực cấm kỵ lực lượng. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, nhất định sẽ ủ thành đại họa. Mà lại ngài lần này bị ác ngộng xâm lấn, cũng là Thi Mạn tiểu thư phái người làm, trong nội tâm nàng căn bản cũng không có ngài người phụ thân này, ngài cần gì phải bởi vì nàng mà thương tâm. Cao Sơn Hà mặt không thay đổi nhìn về phía Tiền Tiến, lão tiền, hôm nay ngươi có chút nhiều. Tiền Tiến trong lòng sợ hãi cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống che đậy kín thần tình trên mặt. Hắn biết là tự mình quá bức thiết, sợ rằng sẽ bị Cao Sơn Hà nhìn ra sơ hở. Có lỗi với hội trưởng, ta chỉ là không muốn ngài quá khó chịu. Ai? Cao Sơn Hà thở dài một tiếng, được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, thế giới hiện thực quá tệ, ta còn là đi trong mộng đi. Lão tiền a, ta tại, hội trưởng. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta đã không phải hội trưởng, kêu ta đại ca, ta những hài tử này à, đến cuối cùng ai cũng không đáng tin cậy, kết quả là cả một đời, vẫn là ngươi, huynh đệ của ta làm bạn với ta. Ngươi yên tâm đi, ngày nào ta nếu là không tại, ta sẽ dặn dò tốt Lao Tam, để hắn lấy ngươi làm cha ruột đối đãi. Tiền Tiến toàn thân run lên, hốc mắt không cầm được phím hồng, hắn không nói tiếng nào, nhưng trong lòng thanh âm phức tạp lại đinh thai nhức óc. Lao tiền, đi đem thuốc của ta lấy ra đi, mộng nghiện và bảo. Vâng, đại ca. Tiền Tiến ra khỏi phòng, không bao lâu liền lấy ra một thanh bao con động. Hắn nhìn xem trên giường bệnh gần đất xa trời đại ca, run run rẩy rẩy đem thuốc cùng nước đưa tới. Cao Sơn Hà tiếp nhận thuốc, đột nhiên cười nói, "Lão Tiền, ngươi hôm nay làm sao cảm giác có chút kỳ quái? Là có chuyện gì giấu giếm ta sao?" Tiền Tiến giật mình, vội vàng biểu lộ quản lý, "Không có. Không có gì, người đã già liền dễ dàng cảm khái, nhất là trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đối hội trưởng, nước này có chút mát mẻ, ta đi cấp ngươi đổi cục nước cầm đi." Hô hô hô. Cao Sơn Hà cười nói, "Không có gì đáng ngại, ta thân thể này còn không có kém đến uống một ngụm nước lạnh liền ở ra giẫm tình trạng." Ngươi nói đúng à, trong khoảng thời gian này xác thực phát sinh không ít sự tình, hảo hảo bọn nhỏ, kết quả là bởi vì hội trưởng chi vị tất cả đều trở mặt thành thủ. Ai? Lão tiền, có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi, một thân một mình, cũng không có hài tử, tự nhiên là không có những phiền não này. Không có hài tử. Nguyên bản không đành lòng Tiền Tiến đang nghe câu nói này về sau, đột nhiên bừng tỉnh, giấu ở đường trang ống tay áo hạ dán mua bàn tay nắm chắc thành quyền, từng đầu giống như con run giống như gân xanh trên mu bàn tay đố lượng. Hắn nhìn xem ngay tại uống thuốc Cao Sơn Hà, thần sắc lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Đại ca, ta cũng hâm mộ ngươi à. Chỉ ít ngươi có thể cùng bọn nhỏ hưởng thụ niềm vui gia đình, có thể vì hài tử phân ưu, che gió che mưa, kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, không giống ta. Đời này muốn nghe hài tử kêu một tiếng phụ thân cũng khó khăn. Hụp hụp hụp. Cao Sơn Hà chế nhạo cười một tiếng, "Lão Tiền, ngươi sẽ không phải là ở bên ngoài có con tư sinh a?" Đối mặt trêu chọc, Tiền Tiến bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Có." Cao Sơn Hà lập tức tới bắt quái tinh thần, "Có mấy cái? Nam hải nữ hải? Hai tử mẫu thân là ai? Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, dạng gì nữ nhân thế mà có thể để ngươi cái này quả lao thụ nở hoa?" "Một cái, Nam hải, hải tử mẫu thân ngài cũng nhận biết." Chương 578, Thiên đạo tốt luân hồi chương 578, Thiên đạo tốt luân hồi ai? "Không phải là Bộ Công Thương Lý Cầm a? Ta liền nói ngươi trước đó ở trước mặt ta khen nàng, khẳng định có gian tình." "Hô hô hô." "Khụ khụ khụ." Cao Sơn Hà chính cười, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan. "Phốc phốc." Một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trắng loang ga giường, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem thổ huyết Cao Sơn Hà, Tiền Tiến trên mặt thần sắc càng phát ra bình tĩnh, hắn từng bước một đi đến đầu giường. Thanh âm cơ hồ đã mất đi tất cả tình cảm sát thái. Tiến đến bên thai nói khẽ, "Là đại tẩu." "Ngươi?" Cao Sơn Hà trợn mắt tròn xoe, trong mắt tơ máu dày đặc, trong miệng máu tươi không cầm được dâng trào. Giờ này khắc này, hắn đã tất cả đều minh bạch. "Lão nhị." Hắn gian nan mở miệng, lại nói không ra một câu đầy đủ, thể nội sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Tiền Tiến mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, "Lại ca, ngươi chớ có trách ta, đây là ta duy nhất có thể vì chính mình hải tử làm chuyện." Hắn nói hắn muốn làm hội trưởng, ta chỉ có thể giúp hắn. "Ngươi cũng là phụ thân, hẳn là có thể hiểu được cảm thụ của ta." "Đại ca, đời này là ta Tiền Tiến có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm đi trở Văn Viễn lên làm hội trưởng, hết thảy đều kết thúc, đến Hoàng Tuyển, ta cho ngươi thêm dập đầu xin lỗi." "Ngươi, xuất sinh." Cao Sơn Hà nắm chặt Tiền Tiến kim sắc đường trang ống tay áo. "Ngươi dám phản bội ta, ta thế nhưng là đại ca ngươi a." Tiền Tiến một chút xíu đẩy ra Cao Sơn Hà nắm chặt tự mình ống tay áo ngón tay. Thanh âm lanh khốc nói ra gần như tàn nhẫn chân tướng. "Ngài năm đó không phải cũng là dựa vào lương phản đại ca mới quật khởi sao?" Nhẹ nhàng một câu, như đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, Cao Sơn Hà toàn thân rung mạnh, bàn tay trung quy là bất lực rơi xuống. Vị này gần đất xa trời lão nhân, miệng đầy bầm máu, vờ môi run rẩy cười thảm. Hắn nhìn xem Tiền Tiến, đột nhiên cảm giác được một cười, hắn năm đó phản bội đại ca, ngủ lại tẩu, như quyền thuộc bị, coi là thắng một thế phong quang, kết quả là bất quá là dẫm lên vết xe đổ, đưa tại tự mình tín nhiệm nhất huynh đệ trong tay. Lịch sử tái diễn, số mệnh luân hồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng kéo ra một cái thê lương cười. "Được, tốt một cái tiên đạo luân hồi." Hô hô hô. Ngoài cửa sổ, hàn phong gào thét, khô diệp gì rào rơi xuống, giống như là một trận cô tịch tang lễ. Thành Tây khu, Tiền Tài đường phố. Bạch Giác tại Tiền Tài đường phố dạo bước, tìm kiếm quả thực nghiệm thất vị trí. Hắn hiện tại tâm tình có chút không tệ, truy tra nhiều ngày lĩnh vực cấm kỵ rốt cục có manh mối. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, việc này thế mà cùng Cao Thi Mạn có quan hệ. Một cái đầy trong đầu đều là tiền, đều là do hội trưởng nữ nhân, em đẹp nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ làm cái gì? Chẳng lẽ là bạn mục chủ? Vừa nghĩ tới người kia cơ, Bạch Giá liền cảm giác lại càng kỳ quái, người kia cơ thấy thế nào đều không giống như là có thể mở khải lĩnh vực cấm kỵ người. Bất quá không quan trọng, thần không quan tâm. Hắn nên ngang đi tại Tiền Tài trên đường, đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc đích. Long tính lực tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngoài ngàn mét một chỗ trong hẻm nhỏ, hai tên nam tử ngay tại xì xào bàn tán. Thọ Khôn làm sao lại đến Tiền Tài đường phố? Hẳn là trùng hợp đi, cố gắng hắn chỉ là tới đây dạo phố. Vô luận có phải trùng hợp hay không, đều phải tranh thủ thời gian hướng lên phía trên báo cáo. Thọ Khôn chí bao gần yêu, khó tránh khỏi sẽ không bị hắn nhìn ra sơ hở. Mà lại mấy ngày nay thương hội người ngay tại bốn phía điều tra, vẫn là cẩn thận là hơn. "Được, ngươi ở chỗ này nhìn xem Thọ Khôn, ta trở về thông báo." Người kia nói xong quay người liền hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Ầm. Hắn cái chán tê dần, giống như đụng phải lớp kính tường. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ cao lớn ngân sắc câu phục thân ảnh chính trêu tức nhìn xem hắn. Người kia trong nháy mắt sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng. Mà lúc này, phía sau hắn vang lên đồng bạn giọng nghi ngờ, "Kỳ quái, làm sao một cái chớp mắt Thọ Khôn không thấy?" Đồng bạn còn tại đầu hẻm nhỏ đảo đầu, có thể làm sao cũng tìm không thấy Thọ Khôn thân ảnh. "Giảo hoạt, Thọ Khôn." Đồng bạn bị giật nảy mình, một bên móc lấy lô thai một bên quay đầu, cả giận nói, "Thọ Khôn không thấy ngươi đến mức hô." Khi hắn quay đầu lại một khắc này, tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn hai con ngươi trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem hẻm nhỏ trong bóng tối ngân sắc câu phục thân ảnh. Bóng ma bao phủ nó thân, làm nổi bật tấm kia mặt người càng phát ra trắng nõn, còn có khóe miệng cái kia sâm nhiên nhe răng cười. "Giảo hoạt, Thọ Khôn." Đồng bạn kêu thanh âm lớn hơn. Một giây sau, phanh phanh, nhục thể va chạm vách tường thanh âm vang lên. Hai bàn tay to gắt gao bóp chặt cổ họng của bọn hắn, đem hai người nhấc lên chống đỡ ở trên tường. Pha tạp vách tường trong nháy mắt rạn nứt ra mấy đạo giống mạng nhện khẽ hở, tường ra cùng cho bụi gì rào hạ lạc. "Xin hỏi." Bạch Giã nhìn xem hai người hoảng sợ khuôn mặt, nhe răng cười mở miệng, "Có người hảo tâm nguyện ý dẫn đường sao?" Hai người kia liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, khó khăn lắm phá ngàn khí huyết, như thế nào dùng chuyển thần kinh khủng một vạn khí huyết. "Ta nguyện." Răng rắc. Một người khác cái cổ trực tiếp bẻ gãy, hai mắt bạo lồi, chết không nhắm mắt. Bạch Giã buông tay ra, trên tường rớt xuống một người sống cùng một cỗ thi thể. Người kia hoảng sợ nhìn xem chết đi đồng bạn, hắn may mắn tự mình sớm nói ra nguyện ý dẫn đường, bằng không thì này lại chết chính là mình. "Dẫn đường đi." Tiền Tài đường phố số 108 phòng thí nghiệm dưới đất. Một bộ màu đen đinh tán áo khoác da xuân, chính đùa lấy bên cạnh lãnh lực băng xương nữ nhân. Nữ nhân đồng dạng một thân màu đen áo da bó người, phát họa ra gợi cảm nóng bỏng dáng người, màu xám bạc tóc ngắn, màu lúa mì làn da. "Hạ, thật vất vả lại cùng nhau làm nhiệm vụ, làm gì tổng mặt lạnh lấy đâu?" Xuân hẹp dài đôi mắt vị vị nheo lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng bốc lên hạ cái cằm. Hừ. Hạ hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Xuân tay, lạnh lùng nói, ngươi cố ý đem ta phân đến cùng ngươi một tổ, có ý tứ sao? Xuân cười cười, bốn mùa trong hội, trừ ta ra, liền thực lực của ngươi mạnh nhất, chúng ta nơi này là quan trọng nhất, không cần nghĩ cũng biết, thọ không thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, nhất định sẽ mang người tới. Đương nhiên muốn từ hai người chúng ta tọa trấn. Hạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêu rẻ, hắn có thể hay không đem treo thưởng 770 triệu tương lai chi tử mang đến. Không cần lo lắng, theo ta quan sát, tương lai chi tử treo thưởng có một nửa đều là trình độ, có người ta tỏa chấn, lại thêm tháng 12 bên trong một nửa đều tại đây, bọn hắn không nổi lên được sóng gió. Đúng lúc này, bốn mùa trong hội 3 tháng chạy tới báo cáo. Xuân đại nhân, ở bên ngoài canh gác người đã chết một cái khác đã mang theo thỏ khôn hướng phòng thí nghiệm đi tới. Xuân miết miệng lên một vòng mỉm cười, rốt cục mắc câu rồi, thỏ khôn mang theo mấy người. 3 tháng sắc mặt vì vì của quái, bẩm đại nhân, liền thọ khôn một người. Một người? Xuân hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, cái này thọ khôn thật đúng là gan to bằng trời, thật cảm thấy bằng vào nạ nổ mở tờ bom liền có thể hoành hành không sợ rồi. Đi thôi, chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Một bên hạ lạnh lùng nói, thọ khôn một người đến đây, cái kia thu đông bên kia đối phó lên tương lai chi tử đám người sợ rằng sẽ rất phí sức. Chương 579, là thời điểm cho thọ khôn học một khóa. Chương 579, là thời điểm cho thọ khôn học một khóa. Xuân cũng không quay đầu lại khoát tay áo, không sao, giết thọ khôn không dùng đến quá lâu. Giải quyết thọ khôn về sau lại đi chợ giúp là được rồi. Vừa đi, hắn một bên xuất ra máy truyền tin bắt đầu liên hệ Cao Thi Mạn. Nữ vương bệ hạ, thọ khôn đã mắc câu, chính hắn một người tới phòng thí nghiệm. Hô hô hô. Trong máy bộ đàm vang lên Cao Thi Mạn yêu kiều cười, tự phụ quả nhiên là tất cả người thông minh nhược điểm lớn nhất. Hắn coi là bằng vào nạ nổ mở tớ bom cùng không gian hệ siêu phàm năng lực, liền có thể tại chăn phú thương hội hành hành không sợ. Là thời điểm cho hắn học một khóa. Xuân, máy truyền tin chờ đóng, ta muốn hôn thai nghe đến thọ khôn kêu rên. Hô hô hô. Ngẫm lại đã cảm thấy mỹ diệu a. Tuân mệnh, nữ vương của ta bệ hạ. Cao Thi Mạn thoải mái cười to, cao hứng nàng trực tiếp mở một bình chân tàng chẳng định, nàng dự định phối thêm thọ khôn tiêu thảm uống một phen. Nàng bưng chén rượu đi đến bệ cửa sổ, ngoài cửa sổ, Mục Lâm Sâm chính ôm Tạ Kịch trên tàng cây hái quả. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Tạ Kịch đã cùng Mục Lâm Sâm quen thuộc, nhất là tại Mục Lâm Sâm thu thập sạch sẽ, thay đổi dã nhân hình tượng về sau, Tạ Kịch cũng liền không còn sợ hãi. Có đôi khi sẽ còn hiếu kỳ đi chạm đến Mục Lâm Sâm trong hốc mắt tiểu hoa. Nhìn cả người bẩn thỉu Tạ Kịch, Cao Thi Mạn khẽ nhíu mày, nàng không cho phép con của mình cùng cái dã nhân đồng dạng. Nàng quyết định trở lên làm hội trưởng về sau, liền đuổi đi Mục Lâm Sâm, làm cho đối phương chạy trở về vạn Mục Lâm đi, để tránh làm hư con của mình. Dù sao có thọ khôn nạ nổ mở tờ bom, nàng cơ bản cũng không dùng được Mục Lâm Sâm. Hành động lần này, nàng ban đầu dự định phái Mục Lâm Sâm qua đi, nhưng về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, nàng sợ đem Mục Lâm Sâm thả ra về sau, người ta trực tiếp chạy về vạn Mục Lâm. Càng nghĩ, vẫn là Xuân thích hợp nhất, làm bốn mùa sẽ thủ lĩnh, những năm này bằng vào vạn Mục chủ tên tuổi không ngừng phát triển lớn mạnh, hấp dẫn một nhóm lại một nhóm cường giả. Thật nhiều đều là ở bên ngoài phạm vào tội, bị đuổi giết. Sau đó chạy trốn tới vạn Mục Lâm cầu che chở. Vô luận là thợ săn tiền thưởng vẫn là cửu gia, không ai dám đến vạn Mục Lâm kiếm chuyện. Dân già, vạn Mục Lâm liền thành đám tội phạm công nhận nơi ở nút, tại nàng thủ ý dưới, Xuân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thu nạp vào bốn mùa hội. Đến mức bốn mùa sẽ đã sớm thành Bắc Mang đứng đầu nhất siêu phạm tổ chức một trong. Mà Xuân nương tựa theo vạn Mục trong rừng, Mục Lâm xâm trồng các loại dị hóa cây ăn quả, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đã là mười vương phía dưới thế đội thứ nhất cường giả. Treo thưởng cao đạt, gần đẳng 790 triệu. Thọ khôn đại nhân, phòng thí nghiệm ngay tại tòa này đại lâu dưới mặt đất. Nam tử đầu chọc sợ hãi rụt rè chỉ phía trước cao mười mấy mét nhà lầu. Trên mặt lộ ra hèn mọn lấy lòng tiểu dung, ngài vừa mới đáp ứng tiểu nhân, chỉ cần mang ngài tìm tới phòng thí nghiệm liền thả tiểu nhân. Bạch Giá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta lúc nào nói qua? Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến, ngài 5 phút đồng hồ trước mới nói a. Bạch Giá càng phát ra kinh ngạc, 5 phút đồng hồ trước ta nói, cùng hiện tại ta có quan hệ gì? Ngươi đi tìm 5 phút đồng hồ trước ta à? Nam tử đầu chọc trợn mắt hốt hoồm, doa đến liên tiếp lui về phía sau, không. Ngài không thể nói mà không tín. Ngài rõ ràng nói qua. Được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi còn làm thật, toàn bộ Bắc Mang người nào không biết Thiên Khải Bạch gia nhất ngôn cửu đỉnh. Nói tha cho ngươi một mạng liền khẳng định tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi, về sau không nên xuất hiện tại trước mắt ta, bằng không thì lần sau gặp mặt ta tất sát ngươi. Nam tử đầu chọc kém chút vui đến phát khóc, liên tục gật đầu cúi người, tạ ơn Bạch gia ân không giết, tiểu nhân, cái này cút. Hắn vội vàng quay đầu chạy trốn, sợ chậm một giây Bạch gia sẽ đổi ý nhưng mà. Ầm. Nam tử đầu chọc cái trán tê dần, giống nhau 5 phút đồng hồ trước đó, tựa như đụng phải lớp ký tưởng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mắt là một trương nhe răng cười mặt người, thật là khéo, lại gặp mặt. Trong nháy mắt, nam tử đầu chọc lông tơ đứng đấy, kinh hoàng kinh ngạc hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng. Bạch Giá đã từ bên hông rút ra một thanh lóe ra hàn quang tướng quân đao. Bang! Lăng liệt hàn quang lóe lên, chứng mặt đồng dạng đầu chọc cao cao quăng lên, trùng điệp rơi xuống đất. Vẩy ra máu tươi vẩy vào trên tường, hình thành một đạo thẳng tắp hướng lên vết máu. Bạch Giá một tay cầm đao, từ nam tử đầu chọc thi thể không đầu bên trên vượt qua, thần sát thư sướng. Bởi vì tướng quân cướp đoạt khí huyết đang không ngừng hướng về thân thể hắn chuyển vận. Một đao kia chọn vẹn để hắn tăng 100 điểm khí huyết. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nói, rác rưởi hài cốt chi tức. Bạch Giá mang theo đao hướng cao ốc đi đến, đột nhiên, trong đại lâu vang lên tiếng bước chân dày đặc. Hơn 10 người cầm trong tay súng ống bảo an nhân viên bỏ ra, họng súng gắt gao chỉ vào hắn. Bạch Giá thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng trực tiếp hướng cao ốc đi đến, ánh mắt của hắn thậm chí đều không có rơi vào những người này trên thân, mà là lướt qua đám người, nhìn về phía cao ốc chỗ sâu. Cấm kỵ khí tức. Trong đại lâu ẩn ẩn có cấm kỵ khí tức tại tiêu tán, xem ra nơi này quả nhiên có vấn đề. Dừng lại, lại tới gần ta sẽ nổ súng. Đối mặt 10 cái họng súng đen ngòm, Bạch Giá phảng phất giống như không nghe thấy, hắn vừa đi, một bên từ trong ngực móc ra một cây hắc đàn một xì gà, thần sắc phách lối đem xì gà ngậm lên môi. Hắn xuất ra cái bật lửa, vì nghiêng đầu, đang muốn nhóm lửa xì gà, cộc cộc cộc. Súng ống trong nháy mắt khai hỏa, vô số đạn đổ xuống mà ra, xen lẫn thành hỏa lực dày đặc lưới. Nhưng mà, đạn bèn bèn đánh xuyên không khí. Bạch Giá tựa như là hư không tiêu thất. Người đâu? Biến mất. Lạch cạch. Một đạo nhẹ vang lên tại mọi người phía sau vang lên, kia là cái bật lửa nhóm lửa thanh âm. Thanh âm này tại cái này túc sát bầu không khí bên trong phá lệ chói tai. Đám người quá sợ hãi, vội vàng trở lại hướng mở tối trong đại lâu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh, vẫn như cũ duy trì đốt thuốc tư thế không thay đổi, nóng bỏng ngọn lửa đốt lên hắc đàn một xì gà. Theo một ngụm hít sâu, sinh hồng tàn thuốc đống nhiên trở nên minh lượng, chiếu sáng tấm kia tuấn mỹ mặt. Hô. Theo sương mù chậm rãi phun ra, gương mặt kia dần dần bị sương mù mơ hồ, duy chỉ có khóe miệng một màn kia tùy ý trương dương khinh miệt ý cười, có thể thấy rõ ràng. Đám người kinh ngạc một lát, khẩn cấp thay đổi họng súng. Còn chưa chờ bọn hắn nổ súng, Bạch Giá không nhanh không chậm kẹp lấy hắc đàn một xì gà, một cái tay khác tùy ý vung đao. Bang. Một đao qua đi, tiếng súng không còn có vang lên. Một đao kia nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến siêu việt tất cả bảo an nhân viên võng mạc có thể bắt giữ cực hạn. Đông, đông, đông. Mười mấy người đầu đồng thời rơi xuống đất, không đầu thi thể vẫn như cũ đứng thẳng, đứt gãy chỗ cột như suối phun giống như phun trào ra máu tươi. Đại sảnh xó xỉnh bên trong, mấy đài lóe ra điểm đỏ camera đang gắt gao đối Bạch Giá. Phòng quan sát bên trong, Xuân cặp kia hẹp dài đôi mắt chậm rãi nheo lại, trong mắt lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Thuấn Di, thỏ hình đen mang tới cấp tốc, hai cái này cộng lại, tiến có thể công lui có thể chạy, dù là không dựa vào mưu trí, thỏ khôn thực lực đã không kém gì vừa phá ước siêu phẩm giả. Chắc không được hắn dám một mình đến đây đáng tiếc.